Chương 140. Lấy Ngọc Lý Trường Huyền nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mới gần tới giữa trưa. Hắn cảm thấy thời gian còn nhiều, liền nhớ tới trước đó đi dạo Đế Yêu Thành lúc từ giải lão bản nơi đó thăm dò được khối kia Vân Hà Ngọc. Bây giờ chính mình tu vi đã khôi phục, là hẳn là thực hiện một chút lúc ấy làm quyết định. Mặc dù bây giờ hắn có thể không dùng đến, nhưng vẫn là muốn đi xem, cái kia Vân Hà Ngọc đến cùng có chỗ đặc thù gì, mà lại lấy ra đưa cho nhà mình yêu nữ cũng là tốt. Hắn nghĩ thầm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể trước lúc trời tối gấp trở về à. Cho nên hắn cũng liền không có cùng Giang Ngọc Ly chào hỏi, trực tiếp hóa thân một đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, bay ra Đế Yêu Cung, hướng về rộng lớn vô ngần Lăng Hải bên trong nơi nào đó tiến đến. Đến nơi khối kia Vân Hà Ngọc đại khái phương vị, ngày đó hắn đã cùng giải lão bản hỏi thăm rõ ràng. Sau hai canh giờ, hắn bay đến chỗ kia hải vực phía trên. Quả nhiên, nơi đây căn bản không có sinh cơ khí tức, vậy đã nói rõ không có hải yêu tại phụ cận cư trú, đủ để chứng minh nơi đây nguy hiểm. Nháy mắt, Lý Trường Huyền bắt đầu nhắm mắt nghi thần, một sợi thần thức từ hắn mi tâm bay ra, dưới khống chế của hắn rơi vào phía dưới Lăng Hải bên trong. Nơi đây nước biển thoạt nhìn là lại đen, đủ để thấy đáy biển chi sâu. Theo thần trí của hắn không ngừng hạ xuống, rốt cục tại ngàn trượng chi cao đáy biển chỗ sâu tìm được khối kia Vân Hà Ngọc, đang phát ra nhàn nhạt u quang, tại đưa tay không thấy được năm ngón chi địa, lộ ra hết sức dễ thấy. Có thể hắn ở chung quanh quan sát một tuần, đồng thời không có phát hiện có cái gì dị thú thủ hộ, hắn nhớ rõ giải lão bản đã từng nói có thông tiên đỉnh phong dị thú. Xác định rõ đại khái vị trí sau, Lý Trường Huyền đâm đầu thẳng vào trong nước, nháy mắt quanh thân liền có linh lực đem hắn bao quanh bao vây lại, một giọt nước biển đều không cách nào chảy vào. Nước biển rất sâu, đáy biển càng là đen như mực, tia sáng không có cách nào chiếu vào, Lý Trường Huyền đành phải từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một khối lưu huỳnh thạch chiếu sáng. Có thể dù cho có lưu huỳnh thạch, tia sáng cũng sẽ bị nhanh chóng bao phủ trong hắc ám, chiếu rọi phạm vi có hạn. Hắn đành phải nhanh chóng dựa theo vừa rồi thần thức nhìn thấy ký ức ở chung quanh tìm kiếm. Đáy biển rất lạnh, dù cho có linh lực ngăn trở, nhưng hàn khí lại còn có thể chảy vào, hắn chỉ có thể mạnh đỉnh lấy này giam cầm lại rét lạnh hoàn cảnh tìm kiếm. Rốt cục, hắn gặp được cái kia sợi tản ra hơi hơi bạch quang, nhu hòa lại mông lung. Lý Trường Huyền nhanh chóng hướng bên kia thì đến, đem Vân Hà Ngọc cầm lên. Ống trúc kích cỡ tương đương, vào tay băng nhuận mát lạnh, trong suốt như thanh tuyển, lại như trong suốt thạch tinh, cứng rắn dị thường, trong đó có từng điểm hoa dâm, như tinh khiết hư không bay xuống chi tuyết. Càng mấu chốt chính là trong đó còn ẩn chứa từng tia nhu hòa tiên linh chi khí, thứ này đã có thể thủ tâm thần người, cũng có thể tăng tốc tu sĩ linh lực hấp thu cùng khôi phục. Hắn liền nói như thế đặc thù Vân Hà Ngọc, làm sao lại chỉ có những cái tia phổ thông công hiệu đâu? Thứ này so bình thường Vân Hà Ngọc đại không nói đến, hiệu quả đối tất cả tu sĩ đều thập phần thích hợp, xem ra chính mình không uổng công một chuyến. Ai nói này Vân Hà Ngọc vô dụng? Này Vân Hà Ngọc có thể quá tuyệt vời. Ngay tại hắn vừa đem Vân Hà Ngọc thu lại, dự định rời đi thời điểm, một cỗ xâm nhiên hàn ý từ phía sau hắn bay thẳng hắn đỉnh đầu. Hắn quay người nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện. Lý Trường Huyền đã ý thức được có đồ vật gì ngay tại phụ cận, nhưng hắn lại là nhìn không thấy. Có thể hắn mục đích chỉ là khối này Vân Hà Ngọc mà thôi, bây giờ cầm tới dĩ nhiên là vô mông rời đi, cho nên hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp nhanh chóng nổi lên trên. Đột nhiên, một cỗ to lớn vòng xoáy tại hắn phủ đi phía trên triển khai, nơi đó nước biển cũng là sinh ra kịch liệt ba động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ ở nơi đó du động. Bất quá Lý Trường Huyền trong mắt vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, còn tốt chính mình kịp thời dừng lại, bằng không thì liền chủ động đưa vào trong miệng nó. Hắn ý thức được hẳn là gặp cùng Thanh Liên bí cảnh bên trong, cùng ẩn quang trùng cổ thú một dạng, có thể ở trong nước trong suốt dị thú. Tiện tay một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn đánh ra, mang theo nghiêm nghị chi uy, khuấy động bốn phía nước biển hướng lên phía trên kích xạ mà đi. Ngoại ô, một tiếng to lớn tiếng thú gào từ trong nước biển truyền đến, xem bộ dáng là bị đánh trúng nổi giận. Bị kiếm khí đánh trúng đau đớn để nó không ngừng lăn lộn, khuấy động bốn phía nước biển, ngược lại để Lý Trường Huyền lại càng dễ biết vị trí của nó. Từng đạo kiếm khí liên tiếp không ngừng ra ngoài, bất quá cái kia dị thú đã ý thức được Lý Trường Huyền phát hiện nó, trong nước tốc độ di chuyển rất nhanh, bây giờ đánh ra kiếm khí phần lớn đều bị tránh khỏi. Lý Trường Huyền cũng phát hiện trong nước biển có chút bất lợi cho tự mình động thủ, thế là tăng tốc hướng mặt biển bơi đi. Có thể chờ hắn đã đến mặt biển thời điểm, phát hiện như thế nào cũng không xuyên qua được, thế là lấy linh lực hóa kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí tùy theo xuyên ra ngoài, vung hướng về bầu trời. Có thể hắn phát hiện vẫn là không có cách nào ra ngoài. Nay không khỏi để hắn sững sờ, đây không phải kết giới, kiếm khí có thể ra ngoài mà người lại không được. Hướng dưới chân xem xét, nước biển đã kịch liệt phun trào đứng lên hướng Lý Trường Huyền mà đến. Lý Trường Huyền hai tay làm kiếm chỉ, vô số nhỏ bé kiếm khí kích xạ mà xuống, tại thanh tịnh trong nước biển bạch ra từng đạo thẳng tắp. Đồng thời, hắn cũng lăng không kiệt lực hướng lên dựng lên, muốn xông ra này không cách nào cắt vỡ bình chướng. Bất quá, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy này không biết tên bình chướng đồng thời không có bị hắn xông phá, ngược lại đem nước biển trùng quanh mang theo đứng lên, giống như là này bình chướng cùng nước biển hòa làm một thể đồng dạng. Nhìn từ đằng xa đi, mênh mông vô bờ thường thường thản thản phía trên đại dương, đột ngột dâng lên một tòa sườn núi nhỏ, đồng thời sườn núi nhỏ còn đang không ngừng biến lớn, di động. Sau một lát, Lý Trường Huyền ngừng lại, mặc dù này nhìn không thấy dị thú sợ với mình kiếm uy, không cách nào tới gần, nhưng mình cũng ra không được. Nếu như một mực bay lên trên lên lời nói, liền sẽ mang theo chúng quanh một mảng lớn nước biển, mà những này nước biển trọng lượng tự nhiên rơi xuống Lý Trường Huyền trên người. Cho dù hắn là địa tiên cảnh, muốn đem toàn bộ nước biển nắm giơ lên vẫn là không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể liền đỉnh lấy ngàn cân nước biển, bay ra phiến khu vực này, nhìn xem ra ngoài vùng biển này sau này kỳ dị bình chướng có thể hay không biến mất. Có thể ra cái kia hải vực vài dặm về sau, hắn phát hiện cái kia dị thú cũng theo lại đây, một mực gắt gao cắn hắn, hẳn là vì khối kia Vân Hà Ngọc mà đến. mà tại cách đó không xa, có hai cái hải yêu đang nửa bơi ở trong nước biển, lộ ra một cái đầu tới, đang nhìn xem cái kia không ngừng di động thủy hình gò núi, cùng đỉnh lấy gò núi di động Lý Trường Huyền. "Tộc trưởng, chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao?" Người kia giống như chính là nữ đế đại nhân mang về nam nhân. Trong đó một cái hải yêu thiếu niên hỏi. Cái kia hải yêu tộc dài gõ gõ đầu của hắn, khẽ cười nói, "Đương nhiên muốn đi. Đây chính là vô cùng có khả năng trở thành chúng ta tương lai đế quân nam nhân, cơ hội đã đến cửa ra vào, chúng ta hải xa nhất tộc phải chăng có thể quật khởi, liền nhìn cơ hội này có thể hay không bắt được." "Đi." Nói xong, hai người nháy mắt nhảy xuống nước, hóa thành một lớn một nhỏ hai đầu hổ sa, nhanh chóng hướng Lý Trường Huyền bơi đi. Mà tại Đế Yêu cung bên trong, Giang Ngọc Ly mệt mỏi một ngày, vừa trở lại Càn Ly cung bên trong dự định trở lại chính mình chuyên môn trên chỗ ngồi nằm, lại phát hiện hắn không thấy. Nháy mắt, trong lòng nàng hiện lên một vẻ kinh hoàng thất lạc. Bởi vì bình thường hắn đều sẽ chờ đợi mình, coi như không tại cũng sẽ cùng chính mình nói một tiếng. Nàng ngoại phóng thần thức của mình, trong vòng phương viên trăm dặm lại đều không có khí tức của hắn. Chương 141. Đế quân đại nhân còn giống như rất không tệ. Liên Lý Trường Huyền còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai cái cá mập bơi lại. Hắn còn tưởng rằng là tới công kích mình, trên tay đã tích xúc tốt kiếm khí. Lại đột nhiên nhớ tới bọn hắn cũng hẳn là yêu tộc một thành viên, kiếm khí cũng chuyển hướng còn tại trung quanh phun trào nước biển chỗ. Cái kia hai cái đi tới Lý Trường Huyền cách đó không xa sau, nháy mắt một lần nữa biến thành hình người. "Lý công tử, chúng ta tới giúp ngươi." Tộc trưởng kia nói, tùy thân móc ra một cái bình nhỏ, từ bên trong tung ra một chút lấm ta lấm tấm phát sáng chi vật. Những này phát sáng chi vật dung nhập vào nước biển bên trong sau, nháy mắt hóa thành vô hình, cùng nước biển đi khắp trung quanh hải vực. Lý Trường Huyền cũng nháy mắt xông phá cái kia đạo vô hình bình chướng, phá hải mà ra, cái kia vô hình dị thú thân hình tại những cái kia hình quang vật chất tác dụng dưới, cũng hiện ra. Là một cái tương tự con lươn dị thú, bất quá trên người nó nhưng lại có rất nhiều lít nha lít nhít lỗ thủng. Lý Trường Huyền chỉ nhìn liếc mắt một cái liền không cách nào nhìn thẳng, làm hắn dày đặc sợ hai trứng đều phản bảo. Man hình dị thú coi là Lý Trường Huyền muốn dẫn Vân Hà Ngọc đào tẩu, nháy mắt nổi giận dị thường. Có thể nó cũng biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, mục tiêu nháy mắt đổi thành còn tại cách đó không xa thất thần hai cái cá mập yêu. Hai người bọn họ vốn là muốn chạy trốn, nhưng làm sao con này dị thú cảnh giới đã đến thông tiên cảnh đỉnh phong, cùng giải lão bản nói không khác chút nào. Bọn hắn căn bản không chạy nổi, cái kia man hình dị thú sau lưng lỗ thủng khẽ trương khẽ hợp ở giữa, để ép đến bốn phía nước biển kịch liệt sôi trào, tại dưới nước càng là kích thích vô số ám lưu. Cái kia dị thú còn chưa đến trước người, một đạo ám lưu đánh tới hai người bọn họ trên lưng, chấn động đến bọn hắn khỏe miệng chảy máu, nhuộm đỏ nước biển một lát. Cái kia man hình dị thú đã mở ra không gian miệng rộng, hướng bọn hắn cực tốc bơi lại, đồng thời hút lấy bốn phía nước biển, đem hai yêu không ngừng rút ngắn. Liên tại bọn hắn hai cho là mình muốn dắt thời điểm, vô số linh lực phi kiếm đem dị thú bao quanh bao vây lại. Chỉ cần nó đánh tới trên phi kiếm, cái kia vô số thanh phi kiếm liền sẽ đem hắn thân thể không ngừng xoắn nát, dẫn đến nó không thể tiến cũng không thể lui, chỉ có thể tại linh lực phi kiếm bao khỏa trùng quanh bên trong hoạt động. Lý Trường Huyền xông ra mặt biển sau, đã cô nén con mắt cùng đầu góc bị cưỡng gian ác cảm nhanh chóng đánh ra đạo này phi kiếm bình chướng, bất quá bọn hắn hai vẫn là bị làm bị thương. Dù sao cũng là thông tiên cảnh đỉnh phong, lại là tại địa bàn của người ta trong biển, hai người bọn họ cảnh giới kém xa tít tắp Lý Trường Huyền, tốc độ phản ứng tự nhiên cũng kém quá nhiều. Gặp cái kia hai cái cá mập yêu còn sững sờ tại cái kia, Lý Trường Huyền thúc giục một tiếng, "Hai người các ngươi còn không mau đi lên, chờ lấy đi nhân ra trong bụng làm cách đâu." "Nha, nha." Hai cái cá mập yêu liếc nhau một cái, vội vàng phá vỡ mặt biển đi tới Lý Trường Huyền bên người. Gặp bọn họ hai sau khi an toàn, Lý Trường Huyền cũng không nói nhảm, một chiêu linh kiếm xuyên vân đâm thẳng xuống. Linh kiếm mang theo huy hoàng kiếm uy, sắc bén vô cùng, cực tốc rơi xuống phá vỡ nước biển, đem vây ở phi kiếm bao khỏa phía dưới dị thú chém hôi phiên diệt, liền gào thét cũng không kịp phát ra. Hai cái cá mập yêu sửng sốt một chút, trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới bọn hắn liền tại nó lãnh địa phụ cận cũng không dám đến gần dị thú, lại tiện tay bị hắn chặn diệt. Không hổ là nhà mình nữ đế đại nhân mang về nam nhân, chính là ưu. Bất quá căn cứ yêu tộc bên trong lưu truyền, ngày đó tại đế yêu thành chiến đấu mới bí vi chán con đâu. Đáng tiếc lúc ấy bọn hắn vô duyên nhìn thấy. Sau khi lấy lại tinh thần, hai cái cá mập yêu đi tới Lý Trường Huyền trước người, đồng thời bái nói, gặp qua Lý công tử. Các ngươi nhận biết ta? Ha ha, bây giờ yêu tộc bên trong ai không biết Lý công tử? Như thế kiếm uy, càng là Lý công tử không thể nghi ngờ. Cá mập yêu tộc vui vẻ lâu dài á a hồi đáp. Lý Trường Huyền nghe vậy, lúc này mới nhớ tới đêm qua nhà mình yêu nữ cùng mình nói qua, nàng đã đem chính mình thân phận công bố ra ngoài. Mình đã bế quan nửa tháng, chỉ sợ lúc này chuyện này đều truyền khắp yêu tộc, thậm chí đều truyền đến nhân tộc bên kia. Các ngươi là? Nghĩ thông suốt sau, Lý Trường Huyền lúc này mới nhớ tới hỏi. À, tại hạ là Lăng Hải Hổ Sa yêu tộc tộc trưởng Cá Mập Điêu, vị này là tộc nhân ta Cá Mập Uy. Chờ một chút, ngươi tên gì? Lý Trường Huyền đột nhiên kinh ngạc nói. Cá Mập. Cá Mập Điêu a, có vấn đề gì sao? Lý Trường Huyền nghe vậy, trong lòng đã sớm không nín được cười ha ha, bất quá vẫn là lộ ra một bộ bình thường bộ dáng trả lời. Không có việc gì, không có việc gì, không có vấn đề, Sa tộc dài danh tự này có thể lên quá tốt rồi. Cá Mập Điêu bị này không hiểu lúc nào tới tán dương không nghĩ ra, chính mình danh tự thật có tốt như vậy sao? Lý Trường Huyền tĩnh hạ tâm thần không còn cười về sau, nhìn xem cái gì đều không tồn tại dưới biển hỏi, vừa rồi vật kia là cái gì? Lý công tử, quái vật này gọi hút cá trình biển, ở trong biển nó có thể ẩn thân, cùng nước biển hòa làm một thể, trên người nó những cái kia động động còn có thể phóng xuất ra nhỏ không thể thấy xúc tu, lôi kéo chung quanh nước biển, cho nên thường nhân căn bản ra không được, chỉ biết bị nước biển đè ở trên người. Chúng ta vừa rồi phóng xuất những vật kia là khắc tinh của nó, đã có thể nung cắt những cái kia xúc tu, cũng có thể để cho nó hiện ra thân hình. Lý Trường Huyền nhẹ gật đầu, nguyên lai là một cái chân chính man. Cá mập điêu lại tiếp lấy nói ra, này dị thú bình thường liền canh giữ ở vùng biển này, phương viên 10 dặm chỉ cần có yêu đi qua, tất bị nó ăn hết, dẫn đến mấy năm qua này trùng quanh đây hải vực đều không có hải yêu cư trú thậm chí tới gần. Lý công tử hôm nay chạm này dị thú, lại là vì ta yêu tộc làm một chuyện tốt ta. Lúc này sắc trời đã dần dần biến thành đen, Lý Trường Huyền mắt thấy muốn trời tối mới có thể chạy về Đế Yêu Thành, tranh thủ thời gian cáo từ nói, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, ngày sau hữu duyên trò chuyện tiếp. Mà cá mập điêu hai người nghe nói lời ấy, tức khắc như bị sét đánh, hoảng sợ liên tục khoát tay. Lý công tử khách khí, coi như chúng ta không giúp đỡ, Lý công tử cũng là có thể tự mình thoát khốn. Nhưng lúc này Lý Trường Huyền đã hóa thành kiếm cầu vồng bay đi, hai cái cá mập yêu tức khắc thở dài một hơi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khách khí như vậy nhân vật cao quý, yêu tộc bên trong là thực lực lớn tại quyền lực. Bình thường bọn hắn nhìn thấy cái hóa kiếp cảnh yêu đô muốn thấp kém, huống chi hắn vẫn là địa tiên cảnh, so với nhà mình nữ đế còn lợi hại hơn nhân vật. Chúng ta tương lai cái này đế quân đại nhân còn giống như rất không tệ. Cá mập huy nhìn xem Lý Trường Huyền rời đi phương hướng liên tục gật đầu, bất quá lại nên đón cá mập điêu một cái bạo lật. Đương nhiên, bằng không thì nữ đế đại nhân làm sao lại để ý. Thẳng đến trời tối xuống dưới, Lý sư phó gắng sức đuổi theo mới chạy về Đế Yêu cung bên trong. Lúc này đã là giờ tí, bình thường tới nói lúc này bọn hắn cũng đã nghỉ ngơi, Lý Trường Huyền nghĩ thầm nhà mình yêu nữ có thể hay không đã nghỉ ngơi. Nếu không liền không đi quấy rầy nàng đi. Thế là hắn liền về tới gian phòng của mình, có thể nghĩ nghĩ lại không thích hợp, nếu không vẫn là đi nhìn một chút ta. Hắn liền lại đi tới Càn Ly điện ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Nữ đế đại nhân, ngủ rồi sao? Âm thanh ép tới rất thấp, vừa vặn sẽ không để cho bên ngoài Hùng Thiết nghe thấy. Mà trong phòng, Giang Ngọc Ly đang một mặt u oán ngồi ở trên giường, không có phản ứng hắn, tức giận lại u oán ánh mắt lại chăm chú nhìn cửa ra vào. Kỳ thật nàng một mực không ngủ, từ sau khi trở về một mực chờ cho tới bây giờ, Lý Trường Huyền khí tức vừa rơi xuống đến Đế Yêu cung bên trong, nàng ngay lập tức liền chú ý đến. Chương 142. Không lấy thân báo đáp trả không hết mà ngoài cửa Lý Trường Huyền, thật lâu không nghe thấy trả lời, lập tức liền rõ ràng người nhất định còn tỉnh dậy. Bởi vì lấy nhà mình yêu nữ tu vi, không có khả năng nghe không được thanh âm của mình, không trả lời có thể chính là đang ở dối. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Trường Huyền liền lén lút mở cửa đi vào, thấy mình thuận lợi tiến vào, trong lòng tức khắc vui lên. Ai? Không có bố cấm chế. Bất quá hắn đóng cửa lại sau vẫn không quên cho gian phòng một đạo kết giới, đi đến nội điện đi tới bình phong về sau, liền nhìn thấy một mực ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm mình yêu nữ. Lý Trường Huyền khẽ miệng mỉm cười, không có đi để ý đến nàng, mà là trước hết sức quen thuộc cởi ngoại bào, máng lên móc áo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Làm hắn đi hướng bên giường thời điểm, liền nhận con nào đó tiểu hồ ly hung ác cảnh cáo, đây là bản đế gian phòng, ngươi vào để làm gì? Ta nghỉ ngơi a. Còn có thể vào làm chi? Ra ngoài. Giang Ngọc Ly lời nói lạnh lùng, giống lúc trước mới vừa ở u vực xâm lâm lúc đồng dạng. Bất quá lúc này Lý sư phó mặc kệ là tại đối nàng hiểu rõ vẫn là tại trên thực lực, một chút cũng không giả, mắt biết hai ngơ tựa như đi đến trước mặt nàng. Vừa định giống thường ngày đi xoa bóp gò má nàng, lại bị nàng mặt lạnh lấy đánh dụ. Bản đế lặp lại lần nữa, ra ngoài. Thật ra ngoài ngươi lại không vui. Lý Trường Huyền tiện tiện cười một tiếng, nhà mình yêu nữ nghĩ như thế nào hắn còn có thể không biết sao. Cũng liền trong lòng lại đoán lại mạnh miệng thôi, nếu như mình thật đi rồi, nàng tuyệt đối sẽ sinh khí, bằng không thì nàng cũng sẽ không nửa đêm chờ tới bây giờ. Gặp hắn dáng vẻ đó, Giang Ngọc Ly vừa tức vừa không có cách, đành phải hung hăng quét hắn liếc mắt một cái sau xoay người không nhìn tới hắn. Lý Trường Huyền tiện tiện cười một tiếng, nhà mình yêu nữ như thế nào sinh khí đều đáng yêu như thế. Bất quá việc này đúng là chính mình nguyên nhân, hắn cũng chỉ đành từ phía sau nàng đi vòng lấy bờ vai của nàng. Có thể đang tại nổi nóng Giang Ngọc Ly, lúc này làm sao để hắn như ý thân thể mềm mại tả hữu lắc lư, một đôi tay trắng cũng bay nhảy không ngừng, Lý Trường Huyền muốn chạm đến nàng cũng khó khăn. Để không được nàng, Lý Trường Huyền bất đắc dĩ, ánh mắt dần dần rơi vào bại lộ tại trước mắt mình chín đầu trắng loáng đuôi cáo. Hắn nhớ không lầm, nhà mình yêu nữ đuôi cáo giống như rất mẫn cảm à, sờ lên một lần liền mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại tê dại sủi lơ. Nghĩ đến đây, Lý Trường Huyền làm xấu cười một tiếng, một phát bắt được phía sau nàng cái đuôi, lực đạo không nặng không nhẹ, đuôi bạn. Đuôi cáo đột nhiên bị đánh lén, vốn đang tức giận Giang Mộng Ly, thân thể tức khắc sủi lơ xuống dưới, xoay người lại u oán nhìn hắn chằm chằm, dường như đang chất vấn hắn vì cái gì làm như thế. Lý Trường Huyền gặp mục đích đã đến, quả quyết đem đuôi cáo bung ra. Dù sao chỉ cần dỗ tốt nàng chủ nhân, đuôi cáo còn không phải suy nghĩ gì thời điểm sở liền lúc nào sở. Lúc này Giang Ngọc Ly đang bị cái đuôi bên trên chuyển đến tê dại ngứa ý làm cho toàn thân bất lực. Đối mặt hướng mình ôm tới Lý Trường Huyền, cái bộ dáng cho hắn không đau không ngứa hai quyển sau, chủ động dựa vào đi vào. Hai người lại thuận thế nằm xuống, Lý Trường Huyền ôm chặt lấy nàng mềm eo, hai người chăm chú kề nhau. Mặc dù Giang Ngọc Ly không còn đẩy hắn, nhưng vẫn là dùng ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Lý Trường Huyền thấy thế, lập tức liền đã hiểu, chủ động bắt đầu giải thích. Nữ đế đại nhân, ta là ra ngoài xử lý một chút chuyện, nghĩ đến có thể tại trời tối trước trở về, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn mới đến bây giờ. Chuyện gì? Giang Ngọc Ly lạnh lùng nói, hiển nhiên là còn không có hạ giận. Lý Trường Huyền nghe vậy, vốn là muốn nói, có thể cái kia Vân Hà Ngọc tác dụng, hắn cầm tới thời điểm liền nghĩ đến. Cho nên hắn ngược lại một mặt thần bí nói ra, bí mật, về sau lại nói cho. Vậy ngươi về sau không cho phép không rên một tiếng rời đi Đế Yêu cung nhất định phải cho bản đế lưu tin. Giang Ngọc Ly một mặt ủy khuất ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng tức giận như vậy cùng u oán nguyên nhân, vẫn là trước đó Lý Trường Huyền tu vi không khôi phục thời điểm, nói qua với nàng về sau hắn về sau muốn rời khỏi. Nàng lúc ấy chỉ coi là nói đùa, cho tới hôm nay trở về phát hiện không đến khí tức của hắn, Giang Ngọc Ly mới hồi tưởng lại chuyện nhỏ này, lập tức lại hoảng hồn. Mà nghe tới nhà mình yêu nữ yêu cầu Lý Trường Huyền, cũng lập tức biết đêm nay nàng tức giận như vậy nguyên nhân, xem ra nàng còn nhớ rõ a. Tốt, mà lại cho dù có một ngày ta muốn rời khỏi, cũng nhất định sẽ mang lên nữ đế đại nhân. Hừ, bản đế mới không cùng ngươi đi đâu. Ngươi là nương tử của ta, ngươi không đi theo ta với ai? Lý Trường Huyền cười nhẹ, đặt ở nàng eo nhỏ lên nhẹ tay khẽ bóp bóp nàng bên hông thì mềm. Mà Giang Ngọc Ly nghe vậy, trong lòng khí tức khắc tiêu tán không ít. Nàng sinh khí cũng chỉ là bởi vì Lý Trường Huyền rời đi cũng không cho mình lưu cái tin, làm hại chính mình lo lắng một đêm. Về phần hắn đi làm cái gì, Giang Ngọc Ly từ trước đến nay không quá quan tâm, bây giờ tức thì bị một tiếng này đường tử kêu tâm hoa nộ phóng, cho nên nàng chỉ là hờn dỗi mạnh miệng, bản đế cũng không phải ngươi nương tử. Rõ ràng là ngươi cái này yêu thị một mực lấy hạ phạm thượng, ban đêm xông vào bản đế tầm cung, bản đế không trách tội ngươi coi như tốt, lại vẫn dám để cho bản đế cùng ngươi cùng rời đi. Lý Trường Huyền nghe, thần sắc là người. Như thế nào chính mình nhân vật lại chuyển đổi trở về, chẳng qua hiện nay xem ra, nàng đã không giận nữa, dù sao đều có tâm tư chơi loại này lấy hạ phạm thượng tiết mục. Nàng muốn chơi, Lý Trường Huyền khẳng định là phụng bồi tới cùng, nháy mắt liền tiến vào trạng thái, trên mặt lộ ra làm xấu cười một tiếng. Cái kia nữ đế đại nhân vì cái gì nửa đêm không khóa cửa, cũng không dưới cái giới, chẳng lẽ không phải chờ ở hạ đến đây sao? No. Giang Ngọc Ly sững sờ một lát, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Có thể trong lòng nàng vẫn là xấu hổ, chỉ có thể quệt miệng hừ hừ nói, bố thì phải làm thế nào đây? Dù sao bây giờ bản đế cũng không phải đối thủ của ngươi. Cái kia nữ đế đại nhân không thể mặc ta cách làm đi. Lý Trường Huyền một mặt cười xấu xa, hiển nhiên giống một cái lao sói xám, đang trêu đùa rơi vào trong miệng mình, nhưng lại đào thoát không xong tiểu hồ ly. Dù sao loại này có tình thú diễn dịch Lý sư phó am hiểu nhất, diễn phát huy vô cùng tinh tế. Giang Ngọc Ly nghe vậy, trong lòng là vừa thẹn lại oán, mình bây giờ không đã là mặc kệ cách làm rồi sao? Trước đó không có tu vi lúc liền dám mỗi ngày cùng chính mình mạnh miệng đối nghịch, về sau lại bóp mặt sở hồ thái đuổi cáo. Lại đằng sau vậy mà trực tiếp dám bị lại vào giường của mình giường, một đêm đều không có trở lại phòng của hắn. Bây giờ tu vi khôi phục thì càng quá phận, tối hôm qua dám xách loại kia xấu hổ chết hổ ly yêu cầu. Một lần nhớ tới, Giang Ngọc Ly gương mặt xinh đẹp còn tại hơi hơi nóng lên. Nàng sợ lại kích thích người nào đó thu tính, chính mình tay nhỏ nhưng không cách nào lại mệt mỏi một đêm, đành phải có chút trung khí không đủ nói ra, ngươi tìm ngươi nương tử đi, đừng đến phiền bản đế. Nữ đế đại nhân không phải liền là nương tử của ta sao? Bản đế khi nào nói qua, lại khi nào đã đáp ứng làm ngươi nương tử rồi? Rõ ràng là ngươi một mực tự triền lạc đà. Lý Trường Huyền khép cười một tiếng, đem nàng kéo đến trong ngực ôm thật chặt, tại bên thai nàng ôn nhu nói nhỏ, ta đã cứu nữ đế đại nhân nhiều lần như vậy, nữ đế đại nhân không lấy thân báo đáp là trả không hết, còn nói không phải nương tử của ta đâu. Giang Ngọc Ly nghe vậy, giáng chặt lấy mặt của hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không phải đã sớm trả không hết rồi sao? Chương 143. Hồ tộc doanh giật trạch chương 143, hồ tộc doanh giật trạch, tăng thêm, sau 7 ngày. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp ánh nắng đang chiếu xạ đến đế yêu cung bên trong. Càn Ly cung đình viện bên trong, có hai tấm ghế nằm đang đặt ở trong viện. Một tấm trong đó đang tại hơi hơi lay động, phát ra kéo kẹt âm thanh. Một cái khác cái ghế nằm lại cái gì cũng không có, sờ lên lời nói còn có chút đều đều hơi nóng, hiển nhiên là hồi lâu không có người dùng, bị ánh nắng phơi như thế. Trước này ghế nằm lúc trước vẫn là Giang Ngọc Ly yêu cầu Lý Trường Huyền nhàn rỗi thời điểm cho nàng làm, chỉ có điều đằng sau cũng chưa dùng qua mấy lần. Bởi vì mỗi lần vừa cùng Lý Trường Huyền cùng một chỗ nằm trên đó, lôi lôi kéo kéo ở giữa liền bị hắn ôm đến trong ngực, cùng một chỗ nằm đến hắn tấm kia xuống. Về sau Giang Ngọc Ly cũng liền dần dần quen thuộc, chỉ cần nhìn hắn nằm ở phía trên, liền có thể mặt không đổi sắc ngồi vào trên người hắn, nằm đến trong ngực hắn. Dù sao yêu tộc nữ đế chuyên môn chỗ ngồi cũng không phải thổi phồng. Hôm nay tất nhiên cũng giống vậy, Lý Trường Huyền nằm ở phía dưới, Giang Ngọc Ly thì ngồi tại trên đùi hắn, tựa vào trong ngực hắn, hoàn toàn đem hắn xem như thịt người cái đệm. Lý Trường Huyền ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại mừng rỡ như thế, dù sao đối với hắn mà nói, Giang Ngọc Ly lại nhẹ nhàng lại thơm thơm mềm mềm. Đầu nàng gối lên Lý Trường Huyền trên lồng ngực, trên đầu đỉnh lấy hai cái lông sủ hổ mà thôi. Mà lại tại chủ nhân ý niệm tiếp theo lao thẳng tới cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Lý Trường Huyền mặt bên trên, làm cho hắn ngứa một chút. Lý Trường Huyền biết nhà mình yêu nữ có đôi khi là nuông chiều ác liệt, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, tùy ý nàng đi. Chín đầu khiết bạch vô hà lại phân bên ngoài xóa tung đôi cáo, thì vui sướng đong đưa tại Giang Ngọc Ly sau lưng. Thậm chí quá dành chỗ đưa, có mấy cái đều kéo tới trên mặt đất, cũng may tu sĩ có thể không nhiễm trần thế, không có dính lên một tia cho bụi, vẫn là trắng nõn như tuyết, nhu thuận sạch sẽ. Dưới ánh mặt trời, cái kia một đầu tơ bạc cùng hồ thai mao đôi cáo mao một dạng, phản xạ dạng rỡ bạch quang. Mặc dày thêu hai cái chân ngọc còn tại hơi rung nhẹ, cái kia thêu lên lưu kim vân vân màu đen váy áo tại Lý Trường Huyền trên người giống như pháo hoa tản ra, thanh lịch lại không mất quý giá. Theo nàng đá chân động tác, quần váy tan ra bốn phía, hơi hơi đông đưa, lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết tích, cân xứng mảnh khảnh đùi ngọc. Nếu là lúc này có yêu tộc tiến vào trong viện, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã đại khái biết Lý Trường Huyền đã là yêu tộc tương lai đế quân, nhưng yêu tộc nữ đế trong mắt bọn hắn là nhân vật bậc nào? Dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại thanh lãnh, như một vòng hàn nguyệt, mong muốn mà không thể thành, người bình thường muốn tới gần cũng khó khăn. Chớ nói chi đến tiếp xúc thân mật, cho nên dạng này xuất trần tuyệt thế một người, tại sao có thể như vậy nằm tại một người nam tử trong ngực, cho dù hắn là đế quân. Bất quá Càn Ly cung thường nhân căn bản tiến không được, nay bức cảnh tượng tự nhiên liền không có người thấy được chính là. Hung Thiết tự nhiên cũng bị triệu hồi cấm vệ quân thống lĩnh trước, dù sao lúc này Càn Ly cung không thể an toàn hơn, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có thị vệ tại ngoài viện tuần tra. mà lại có hắn tại, Giang Ngọc Ly cũng sẽ không quang minh chính đại trong sân liền nằm tại Lý Trường Huyền trong ngực. Lúc này, Lý Trường Huyền đang dẫn theo một chuỗi thanh linh đệ, hắn một viên tiểu hồ ly một viên ăn, thật là hài lòng, sớm vượt qua dưỡng lão một dạng sinh hoạt. Đột nhiên, Giang Ngọc Ly vụt một chút từ trên người hắn đứng lên, cái kia lộ ra mê người đùi ngọc cũng theo động tác của nàng bị hạ lạc váy che quất. Giang Ngọc Ly sắc mặt cũng từ vừa rồi đến không màng danh lợi thoải mái dễ chịu trở lại bình thường lúc thanh lãnh thần sắc. Lý Trường Huyền bị nàng bộ này đột nhiên trở mặt làm ngẩn ra một chút. Đây là làm sao vậy? Bất quá theo hắn ngoại phóng thần thức, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhếch miệng lên nhỏ không thể thấy mỉm cười. Ngay tại Giang Ngọc Ly vừa đứng dậy không lâu, có một đạo nữ tử thân ảnh liền chạy vào Càn Ly cung đình viện bên trong, thấy được một trạm một nằm hai đạo nhân ảnh. Người bình thường căn bản vào không được, người này đương nhiên chỉ có thể là Bạch Yêu Yêu. Khi thấy đứng chính là nhà mình nữ đế lúc, mà Lý Trường Huyền còn tại lười biếng năm lúc, Bạch Yêu Yêu trong lòng tức khắc giận dữ, trừng mắt liếc hắn một cái. Có lẽ là cảm nhận được người nào đó u oán ánh mắt, Lý Trường Huyền cười nhẹ hướng Bạch Yêu Yêu nhíu nhíu mày. Bạch Yêu Yêu biết hắn đây là đang hướng về mình khiêu khích, có thể chính mình lại đánh không lại hắn, nhà mình nữ đế lại mặc kệ hắn, đành phải nhìn về phía Giang Ngọc Ly bẩm báo ý đồ đến. Nữ đế đại nhân, thành nội có mấy người náo sự, nói là muốn gặp nữ đế đại nhân ngài. Loại sự tình này không phải từ thành nội yêu vệ còn sao? Đem bọn hắn doanh ra thành đi thuận tiện, tới bẩm báo bản đế làm gì? Giang Ngọc Ly thản nhiên nói. Loại sự tình này trước kia cũng phát sinh qua, tuy nói Giang Ngọc Ly rất tên hiền hách, cao ngạo cao lãnh, yêu tộc bên trong đại đa số người đều e ngại nàng, cái kia cũng chỉ là đại bộ phận mà nói. Nhưng vẫn là tồn tại một số ít muội yêu tộc tiên kiêu thiếu niên, cảm thấy mình dáng dấp tuấn giật phi phàm, tư chất tu luyện lại 10 phần xuất chúng, cảm thấy mình có thể bị nàng coi trọng. Không sợ chết lại hâm mộ nàng dung mạo cái kia một số người, liền muốn cầu tiến đế yêu cung muốn gặp nàng một mặt, hảo tố tâm sự. Kết quả không khó đoán ra, bọn hắn liền cửa cung đều tiến không được. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể đi trong thành náo, sau đó bị thành nội yêu vệ một trận thu thập, lại ném ra cửa thành. Cho nên Giang Ngọc Ly coi là hôm nay cũng là dạng này, có thể Bạch Yêu Yêu thần sắc có chút không đúng, vội vàng giải thích nói, nữ đế đại nhân, hôm nay tới chính là hồ tộc người, nói gọi doanh giật trạch, giống như chính là lần trước cái kia dẫn đầu thượng tấu phản đối. Bạch Yêu Yêu tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì nàng gặp Lý Trường Huyền còn tại nơi đây, cảm thấy vẫn là không nói cho thỏa đáng. Đi qua Bạch Yêu Yêu kiểu nói này, Giang Ngọc Ly mới hồi tưởng lại cái kia liên danh sách tấu một chuyện, chân mày cau lại. Bản đế không phải cho trả lời chắc chắn rồi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể cải biến, liền xem như hồ tộc người cũng không cần quản, đem hắn chạy trở về là đủ. Nữ đế đại nhân, thành nội yêu vệ đã chạy qua, nhưng bọn hắn đánh không lại, đi thẳng tới cửa cùng, bây giờ hùng thống lĩnh chính cùng hắn đối lập, có thể chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Nghe vậy, Giang Ngọc Ly có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hùng thiết thế nhưng là hóa kiếp cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại tại trước đó cùng cái kia nhân tộc tu sĩ trong trận chiến ấy, đã thuận lợi tấn thăng đến hóa kiếp cảnh hậu kỳ. Liên Hùng thiết cũng không là đối thủ, nàng trước đó như thế nào chưa nghe nói qua hồ tộc bên trong còn có dạng này một hào nhân vật. Ngay tại Giang Ngọc Ly dự định xuất cung nhìn một chút tình huống thời điểm, lại có một đạo màu hồng hư ảnh bay vào trong sân. Gặp qua Bạch Yêu Vương. Bạch Yêu Yêu nhìn thấy người tới, liền vội vàng hành lễ. Bất quá Bạch Linh rơi xuống đất sau, có một nháy mắt lên người. Cái này, hiện tại bọn hắn hai là không có chút nào giấu rồi. Bạch Linh liếc thấy đi ra, Lý Trường Huyền nằm không nói, y phục kia thượng đều bị đè ra nếp vô tới, xem xét chính là có người ở phía trên nằm qua. Đương nhiên, cũng chính là chỉ có một mực chú ý hai người bọn họ tình huống Bạch Linh mới có thể chú ý tới. Nhìn thấy Bạch Linh, Giang Ngọc Ly đã dự đoán được nàng là vì ai mà đến. Nhưng đối với một mực làm nhiều chính mình quyết định người, Giang Ngọc Ly hiển nhiên không có gì hảo sắc mặt, này dĩ nhiên là đối ngoại cung người kia mà nói. Người kia là ai? Chương 144. Khiêu chiến người kia là ai? Nữ đế đại nhân, tiểu trạch cùng ngươi gặp qua một lần, ngay tại ngươi trước khi bế quan, hắn còn tại hồ tộc bên trong khiêu chiến qua ngươi, Yêu Yêu cũng nhận ra. Bạch Linh sắc mặt có vẻ hơi phức tạp, bởi vì chính mình ở vào một cái lúng túng vị trí. Bạch Yêu Yêu nghe vậy, tức khắc nghi tới hắn là ai. Chẳng trách mình trước đó nhìn thấy cái tên này vẫn cảm thấy nhìn quen mắt. Mà Giang Ngọc Ly chỉ là nhăn nhăn đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói, không phải cái gì trọng yếu người, bản đế đã quên. Bạch Linh nghe vậy, tức khắc lúng túng hơn. Nàng tự nhiên biết doanh giật trạch làm sự tình, nàng kỳ thật cũng rất xem trọng nhà mình nữ đế cùng Lý Trường Huyền, nhưng mình lại ngăn không được hắn. Nghĩ thầm để hắn thụ đả kích cũng tốt, mới thả hắn tới đế yêu thành. Không ngoài sở liệu, nhà mình nữ đế đối với hắn một chút ấn tượng đều không có, còn đem người đắc tội, cho nên nàng liền giải thích một chút, nữ đế đại nhân, kia tiểu tử là phu quân ta bảo đệ, 30 năm trước tại hồ tộc trong động phủ bế quan, mấy ngày trước đây mới vừa vặn xuất quan, nữ đế đại nhân không biết cũng thuộc về bình thường. Cũng không biết làm sao vậy. Sau khi xuất quan hắn nghe nói nữ đế đại nhân cùng Lý công tử ở giữa sau đó, lại la hét hắn không đồng ý cũng không biết có phải hay không bế quan đem đầu góc bế hỏng. Nữ đế đại nhân giáo huấn một chút liền tốt, bất quá còn hy vọng không muốn phạt quá trọng. Giang Ngọc Ly nghe xong, nhớ tới chính mình trước khi bế quan, sắp thực nhận lại đây từ hồ tộc bên trong rất nhiều thiên kiêu khiêu chiến. Nhưng lúc đó nàng đã thực lực không tầm thường, những cái được gọi là thiên kiêu ở trong mắt nàng đều không chịu nổi một kích, một cái có thể đánh đều không có. Nàng tự nhiên cũng chỉ nhớ rõ chuyện này, không nhớ rõ cùng chính mình khiêu chiến qua những người kia, cũng không có gì có thể nhớ, dù sao đều không phải cái gì trọng yếu người. Mà Lý Trường Huyền ở một bên nghe, vốn đang tưởng rằng bọn hắn hồ tộc bên trong sự vụ, nhưng bây giờ nghe xong, như thế nào cảm giác cùng chính mình có quan hệ đâu. Chẳng lẽ cái kia phấn hồ ly tiểu thúc tử đối nhà mình yêu nữ mục đích không thuần? Hắn cũng không lo lắng nhà mình yêu nữ, dù sao mình là cái phạm nhân thời điểm đều có thể đem nàng mà chạy, bây giờ tu vi khôi phục thì càng không cần phải nói. ngay tại Lý Trường Huyền còn tại nghĩ lại thời điểm, một đạo to rõ âm thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Lý Trường Huyền, ngươi đi ra." Hồ tộc doanh giật trạch, hôm nay muốn tại Vạn Yêu diện trước khiêu chiến ngươi. Âm thanh truyền khắp cả tòa Đế Yêu Cung, thậm chí Đế Yêu Thành, nghe được tất cả mọi người đều nhao nhao sửng sốt một chút. Tất cả mọi người ngay lập tức đầu tiên là chất vấn một chút, chính mình không nghe lầm chứ? Cái này, dù sao Đế Yêu Thành bách tính có thể một mực tại Đế Yêu Thành, Lý Trường Huyền đánh cái kia hai trận chiến bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, thật sự là như tiên nhân lâm phàm. Bây giờ nghe có người muốn nên ngang khiêu chiến hắn, dĩ nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải đổi tới chịu chết sao? Đế Yêu Cung bên trong, nghe được thanh âm này, Bạch Linh cũng là bất đắc dĩ nâng trán, trong lòng không cầm được thở dài. Nay đồ đần, quả nhiên là cùng nhà mình phu quân một tổ sinh, đầu óc có đôi khi không dùng tốt lắm. Khiêu chiến ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Coi như tuyển nhà mình nữ đế khiêu chiến cũng tốt ta, còn có thể vượt qua hai chiêu. Tìm Lý Trường Huyền, lấy chính mình ngày đó nhìn thấy đối với hắn thực lực suy đoán, nếu như hắn nghiêm túc, nhà mình tiểu thúc tử một chiêu đều chống đỡ không xuống. Cho dù hắn sau khi xuất quan đã đến thông tiên cảnh sơ kỳ, bất quá thông tiên cùng đất tiên tuy chỉ là một cảnh chi kém, nhưng điệu tiên chính là chân chính tiên cảnh, cùng thông tiên thực lực ngày đêm khác biệt. Huống chi còn là Lý Trường Huyền bực này yêu nghiệt, cũng trách hắn xuất quan muộn mấy ngày, không thấy hắn một người trấn áp ba phái trận chiến kia. Chính mình cùng hắn nói nửa ngày, hắn lại cảm thấy là đang khen đại kỳ tử, một điểm không tin, càng muốn lại đây khiêu chiến nhân gia. Nhân gia đều chỉ mặt gọi tên, Lý Trường Huyền còn không tốt lại ngồi, đứng dậy sửa sang áo bào thượng bị tiểu hồ ly ngủ đi ra nếp hốn, dự định đi ra ngoài nhìn xem. Bạch Linh thấy thế, đành phải vội vàng ý cười đẩy mặt đi đến trước người hắn, dùng đến hai người bọn họ mới nghe được xong âm thanh nói ra, "Lý công tử, ngươi nhìn ta nói thế nào cũng coi như nhà ta nữ đế đại nhân tỷ tỷ, về sau chúng ta cũng coi là người một nhà, còn xin lưu cái tay, đừng đem kia tiểu tử đánh chết, cho cái giáo huấn liền tốt." Lý Trường Huyền nghe vậy, cười ha ha, "Bạch yêu vương nói đùa, ta từ trước đến nay không phải lạm sát kẻ vô tội người, huống hồ vẫn là người trong nhà, ta tự có phân tắc." Nói xong, liền chậm rãi hướng Đế Yêu Cung cửa ra vào đi đến. Bạch Linh nghe vậy, trong lòng tức khắc thở dài một hơi, sau đó đi theo sát. Giang Ngọc Ly mặc dù không muốn ra ngoài thấy người này, nhưng tên vô lại ra tay, nàng còn thật nhớ nhìn, dù cho nàng đã nhìn qua rất nhiều lần, thế là nàng liền cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Bạch Yêu Yêu thấy thế, đội vàng đuổi theo. Rốt cục lại có náo nhiệt nhìn, hảo ai. Đế Yêu Cung cửa ra bảo, Hùng Thiết đang đem mấy người ngăn ở bên ngoài. Mà Doanh Giật Trạch đang dẫn theo giúp đỡ chính mình quan điểm mấy cái hồ tộc nam tử cùng khác yêu tộc người chờ ở cửa ra bảo. Mặc dù hắn có thể đánh bại Hùng Thiết, nhưng Đế Yêu Cung hắn vẫn là không dám tự tiện xông vào. Không nói trước hắn muốn lưu cái ấn tượng tốt, mà lại Đế Yêu Cung là yêu tộc bên trong gần với yêu tộc tổ địa trọng địa, đương nhiên phải cung kính bạn phần. Không qua một lát, Giang Ngọc Ly dẫn đầu ra tới cửa, Lý Trường Huyền cùng Bạch Linh một trái một phải, Bạch Yêu Yêu theo sát tại phía sau bọn họ. Làm Doanh Giật Trạch nhìn thấy Giang Ngọc Ly lúc, tâm thần có một nháy mắt giật mình. Nàng vẫn là giống như trước đây, lanh lanh thanh thanh, không thích vu sắc. Lúc trước hắn đều cho là nàng có phải hay không coi là không có cảm xúc, cũng sẽ không có cảm tình, cho là nàng là không dính khói lửa trần gian tiết tử. Không nghĩ tới vừa xuất quan, nàng làm yêu đế không nói, còn nghe được rất nhiều dân gian lưu truyền, nói hắn muốn tìm một nhân tộc nam tử làm đế quân. Hồ tộc Doanh Giật Trạch gặp qua nữ đế đại nhân. Giang Ngọc Ly trình diện sau, Doanh Giật Trạch cùng phía sau hắn tất cả mọi người đều cùng kính thi lễ một cái. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Còn chưa chờ bọn hắn nghe tới thu lễ chi ngôn, Lý Trường Huyền liền tiến lên một bước, đi tới người cầm đầu trước mặt nhìn xuống hắn. Doanh Giật Trạch nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khẩy. Xem ra chính mình vẫn là xem trọng hắn, nhà mình tẩu tử trước đó còn nói lúc trước hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ là một cái còn không có chính mình một nửa tuổi tác lăng đầu thanh thôi. Tính tình cũng cùng người trẻ tuổi một dạng, gấp. Nữ đế đại nhân còn không có lên tiếng, hắn liền dám trả lời, hơn nữa còn dám cản đến nàng phía trước, quả thật cùng thiếu niên làm việc một dạng lỗ mãng. Bất quá hắn vẫn là khẽ cười nói, đúng là như thế. Tại này sao? Lý Trường Huyền nhìn một chút Đế Yêu Cung cửa ra vào, sân bãi dù lớn, nhưng người hơi nhiều, mình ngược lại là thu kiếm tự nhiên, chính là sợ hắn thu lại không được làm bị thương cái gì. Dĩ nhiên không phải, Đế Yêu Cung chính là yêu tộc thánh địa, chúng ta tiến đến Đế Yêu quảng trường. Tốt, bên kia đi thôi. Nói xong, Lý Trường Huyền liền từ trước mắt hắn biến mất. Doanh Giật Trạch hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn còn có ngón này. Chạy trốn thủ đoạn thôi, điều trùng tiểu kỹ. Sau đó cùng đám người cùng một chỗ xuống Đế Yêu đảo, đi tới thành nội Đế Yêu quảng trường. Mà lúc này Đế Yêu quảng trường, sớm đã người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo. Từ vừa rồi nghe tới câu kia khiêu chiến chi ngôn bắt đầu, bọn hắn liền chạy tới, bởi vì yêu tộc bên trong tất cả khiêu chiến cũng phải cần đến Đế Yêu quảng trường giải quyết. Lý Trường Huyền trình diện sau, nhìn thấy theo sát mà đến Doanh Giật Trạch, nhàn nhạt nói ra, "Tới đi." Đi theo hắn khác nam tử nghe vậy, nhao nhao cả giận nói, "Tiểu tử này thật sự là cản rỡ. Để chúng ta tới trước giao hơn hắn, nếu như ngay cả chúng ta đều thắng không được, chớ nói chi đến thắng qua Giật Trạch huynh." Lý Trường Huyền thực sự cảm thấy phiền, thế là liền thúc giục nói, "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi đều cùng lên đi." Lời này vừa nói ra, mấy cái kia yêu đâu còn có thể chịu, trừ Doanh Giật Trạch bên ngoài, hơn 10 tên yêu tộc nam tử đều lao đến, hắn lại chỉ là ở bên ngoài yên tĩnh nhìn xem. Lý Trường Huyền không chút hoang mang, trước tiên ở Đế Yêu quảng trường thượng bố một đạo kết giới đem bách tính ngăn trở bên ngoài, để tránh nộ thương đến bọn hắn. Mà liên tại mấy người muốn đánh tới Lý Trường Huyền phụ cận thời điểm, đột nhiên, bá một tiếng truyền đến, một đạo kiếm quang hiện lên, tất cả tiến công nam tử đều nhao nhao ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Mặc dù không chết, nhưng đem hết toàn lực cũng đã chống đỡ không đứng dậy từ nửa phần. Chương 145. Yêu nghiệt phối yêu nghiệt, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trên trận Doanh Giật Trạch trong lòng hiện lên một tia chấn kinh, xem ra hắn thật là có chút tài năng. Tương đối hắn, xung quanh quan chiến yêu tộc bách tính, cùng tại đế yêu ở trên đảo quan sát đám người liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Nay cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy cái kia khuynh thiên một kiếm, còn có cái kia phảng phất giống như thiên kiếp hàng thế thiên chu một kiếm, căn bản không tính là cái gì. Lý Trường Huyền nhìn về phía Doanh Giật Trạch, khoe miệng lộ ra tùy ý cười một tiếng. Ngươi còn dự định tại cái kia nhìn xem sao? Chỉ là nụ cười này, tại Doanh Giật Trạch trong mắt liền trở thành khinh miệt khiêu khích. Càn rỡ. Theo một tiếng gầm thét, trong tay hắn hiện lên một cái toàn thân trắng loáng trường kiếm, lóe hàn mang hướng hắn đâm tới, xem ra cũng là kiếm tu. Lý Trường Huyền cười nhạt một tiếng, đối với hắn công kích lộ ra lơ đễnh. Đột nhiên, Doanh Giật Trạch trong mắt, còn tại đứng chắp tay Lý Trường Huyền chợt biến mất. Sau một khắc, thân hình của hắn đống nhiên dừng lại. Chỗ mi tâm truyền đến lạnh lạnh xúc cảm, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Lý Trường Huyền kiếm chỉ đã muốn chống đỡ ở trên trán của hắn, lang liệt kiếm khí đang xoay quanh tại hắn kiếm chỉ phía trên. Hắn chỉ cần phía trước tiến một hào, cái kia kiếm chỉ phía trên vô thượng kiếm khí, liền có thể nhẹ nhõm đánh nát thần hồn của hắn. Doanh Giật Trạch phía sau lưng cùng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt. Nín thở, tâm càng là cuồng loạn không dừng lại. Thân thể lại là một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần, nay kiếm khí bén nhọn cùng kiếm ý, là địa tiên cảnh không thể nghi ngờ. Xem ra mình tẩu tử không có nói láo. Đó chính là nhà mình đại ca đang hại chính mình rồi. Đại ca nha, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ nha, ngươi thế mà gạt ta. Doanh Giật Trạch trong lòng không ngừng tiêu khổ. Đồng thời hắn lại rất khiếp sợ, không nghĩ tới nhân tộc còn có thiên phú cao như thế người. Mình đã nhanh hơn 70 tuổi, cũng mới vừa mới tu luyện tới thông tiên cảnh sơ kỳ. Giống như nhà nữ đế là thiên địa dựng dục mà ra cựu vị thiên hồ, nắm giữ tinh khiết thượng cổ yêu thú huyết mạch, tu hành hơn 50 năm cũng mới đến thông tiên cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn Lý Trường Huyền cốt linh, hẳn là không cao hơn 30 tuổi bộ dáng, cho nên vừa rồi mới dám như thế xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà là hơn 30 tuổi địa tiên cảnh cao thủ, trong lòng đối với hắn thiên phú hoảng sợ không thôi. Hắn không biết là, Lý Trường Huyền tu hành bất quá mới ngắn ngủi 11 năm mà thôi. Nhưng hôm nay hắn thấy, yêu tộc thiên hồ huyết mạch tại thiên phú của hắn trước mặt, còn giống như không đáng giá nhắc tới. Lý Trường Huyền không biết hắn suy nghĩ cái gì, khóe miệng lại là cười nhạt một tiếng, kiếm chỉ hướng phía trước nửa phần, nhẹ nhàng điểm ở hắn mi tâm phía trên. Một màn này thế nhưng là đem tại đế yêu ở trên đảo quan sát Bạch Linh dọa gần chết, không phải đã nói lưu thủ sao? Bất quá sau một khắc, nàng nhìn thấy trên trận chi cảnh, liền thở dài một hơi, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Vừa mới, Lý Trường Huyền điểm tại hắn mi tâm bên trên sau, một cỗ cường đại gợn sóng không gian từ đầu ngón tay hắn tan ra bốn phía, cuối cùng bị kết giới ngăn lại. Bất quá sinh ra dư uy vẫn là đem bốn phía không khí áp xúc đến cuồng phong gào thét, người vây quanh nhau nhau mắt mở không ra. Mà Doanh Giật Trạch lúc này cũng đã nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, còn tại thở hổn hển. Bất quá sắc mặt cũng không nửa điểm u oán cung phục, ngược lại kéo lấy bị thương thân thể, ôm quyền thi lễ một cái. Khu khu cụ. Đa tạ. Vô sự. Lý Trường Huyền nhàn nhạt về một tiếng về sau, liền hóa thành một đạo màu tím nhạt kiếm cầu đồng bay trở về đế yêu cung. Mà Doanh Giật Trạch thì sững sờ ngay tại chỗ thật lâu. Vừa rồi Lý Trường Huyền ra tay, cũng không phải là cố ý đả thương hắn, mà là giúp hắn phá vỡ tâm trướng. Bởi vì tu kiếm người đã có vượt cấp đối địch năng lực, tự nhiên cũng có tự sụp đổ nhược điểm, đó chính là kiếm tâm. Vừa rồi Lý Trường Huyền một kiếm kia chỉ, không có xuất kiếm, liền nhẹ nhõm bại hắn. Mặc dù hắn còn có rất nhiều chiêu thức đều vô dụng, nhưng hắn biết mình không có khả năng thắng. Hắn là tu kiếm người, chỉ có chân chính cùng Lý Trường Huyền đối một chiêu sau, mới rõ ràng nhận thức đến chính mình trên kiếm đạo cùng hắn khác nhau một trời một vực. Tại nhìn ra hắn chỉ là 30 không đến kiếm tiên về sau, trong lòng càng là sinh ra bản thân hoài nghi, chính mình thật sự thích hợp tu kiếm sao? Ý nghĩ này một sinh ra, tựa như tâm ma vậy tại nội tâm của hắn nhanh chóng lan tràn. Thẳng đến cuối cùng, kiếm tâm sinh ra dao động. Cũng may có lẽ là Lý Trường Huyền nhìn ra dị thường, bất kể hiểm khích lúc trước, ra tay giúp hắn ổn định tâm thần, bảo vệ kiếm tâm. Mình bây giờ mới rơi vào cái vết thương nhẹ hạ tràng, bằng không thì kiếm tâm vỡ vụn, cảnh giới rút lui không nói, về sau cũng rất khó lại có cơ hội đột phá. Doanh Giật Trạch thầm cười khổ, động thủ trước đó, hắn nhanh hơn chính mình một bước nghĩ đến bày ra kết giới, bảo hộ yêu tộc bách tính. Xem ra mình nữ đế không nhìn lầm người, hắn nên được thượng đế quân chi vị. Đến nôi đối nhà mình nữ đế, hắn cho tới bây giờ không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Mới gặp hình dạng là cảm giác kinh diễm, thua ở dưới tay nàng về sau, mới biết được nàng là thiên hồ huyết mạch, thực lực không tầm thường, đối nàng kính ngưỡng. Mấy ngày trước đây phản đối hai người bọn họ, cũng chỉ là bởi vì cảm thấy phàm phu tục tử chỉ biết ô nhiễm thần thánh thiên hồ huyết mạch thôi. Chính mình loại này châu ngựa thiên kiêu vẫn xứng không lên nhà mình nữ đế, hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Muốn nói hắn dám đến đế yêu cung khiêu chiến, trừ những này bên ngoài còn có một nguyên nhân khác, hắn hồi tưởng lại tức khắc để hắn tức giận không thôi Doanh Giật Trạch lảo đảo đứng người lên, phun ra khỏe miệng bọt máu, trầm thấp âm thanh lẩm bẩm lầu bầu. Doanh Giật Chu, trên trăm tuổi người còn vì lao không tuân theo, nhìn ta trở về sau như thế nào thu thập ngươi. Cười khổ một tiếng sau, hắn cũng về tới đế yêu cung cửa ra bảo. Vừa rơi xuống đất nhìn thấy Bạch Linh, Doanh Giật Trạch liền có vẻ hơi chột dạ. Dù sao lần này là chính mình không nghe rõ lời trước đây, còn tốt không có đủ thành cái gì sai lầm lớn. Nhìn thấy tỉ thí xong thành, Lý Trường Huyền cũng trở về sau, Giang Ngọc Ly cũng chậm rãi đi về. Doanh Giật Trạch thấy thế, hơi có vẻ do dự về sau, liền vội vàng đuổi theo. Nữ đế đại nhân, tại hạ còn muốn cùng ngài luận bàn một trận. Hắn nói đồng thời, vươn một cái tay muốn kéo Giang Ngọc Ly ống tay áo. Bạch Linh thấy thế, biết không còn kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nâng trán, trong lòng ngầm cười khổ, xong rồi. Đứa nhỏ này xong rồi. Không chỉ có là bởi vì hắn lúc này còn nghĩ đến khiêu chiến nhà mình nữ đế, càng là bởi vì hắn cái này vô lễ động tác. Không ngoài sở liệu, Giang Ngọc Ly cảm nhận được hắn đưa qua tới muốn kéo mình tay, tức khắc lông mày nhăn lại, gương mặt xinh đẹp sương hẳn. Nàng là đem Bạch Linh xem như tỷ tỷ, nhưng vẹn vẹn là đối với nàng mà thôi. Người này đầu tiên là cản trở chính mình cùng tên vô lại cùng một chỗ, hôm nay lại tới Đế Yêu Thành náo sự, bây giờ lại làm chính mình ghét nhất trong đó một chuyện, chính là nhích lại gần mình. Nàng đối với người ngoài, có thể hướng tới không có gì hảo sắc mặt, huống chi là một người nam tử. Doanh Giật chạch tay còn chưa đụng phải một tia ống tay áo, một cỗ hung mãnh băng hàn linh lực tại Giang Ngọc Ly trên người bạo phát ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh một tiếng, Doanh Giật chạch rơi ầm ầm cửa thành. Ngươi muốn khiêu chiến bản đế? Giang Ngọc Ly hơi hơi nghiêng đầu, băng lanh âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra, dù như băng gãy biển chuyển vậy êm tai, nhưng lại như lạnh thiên chi tuyết, làm cho người như rơi vào hầm băng. Doanh Giật chạch vội vàng nâng lên đau nhức cánh tay, liên tục khoát tay, không được, không được. Đây cũng không phải chính mình sợ, mà là vừa rồi một chiêu kia kỳ thật thắng bại đã phân. Doanh Giật chạch thầm cười khổ, chính mình cùng nàng thực lực sai biệt, tựa hồ so với một lần trước còn càng lớn. Quả nhiên là yêu nghiệt phối yêu nghiệt, hai người này đều không phải người tầm thường. Đi qua vợ chồng hỗn hợp đánh cắp Doanh Giật chạch, rốt cục trung thực. Giang Ngọc Ly nghe vậy, lúc này mới sắc mặt không vui biến mất ở Đế Yêu cung cửa ra bảo. Đợt, câu cái vì ái nạp điện, mau ăn không dậy nổi cơm. Chương 146. Sẽ bị nạt chết người đi rồi, Bạch Linh liền vội vàng tiến lên đem Doanh Giật chạch đỡ lên, có chút dở khóc dở cười nói ra, bảo ngươi không muốn lỗ mãng như thế, ta trước khi đến quên nói cho ngươi, chúng ta bây giờ nữ đế đại nhân không thích người sống cách hắn quá gần, đặc biệt là nam tử. Ngươi vừa rồi nếu là đụng phải nàng, chỉ sợ ngươi bây giờ đã thành cụt một tay ngủ, may mà ta sớm cho ngươi cầu tình, bằng không thì bây giờ cũng bị đánh gần chết. Cái kia nữ đế đại nhân cùng Lý Trường Huyền là thế nào? Doanh Giật chạch trầm mặc một lát. Ta đã hiểu. Doanh Giật chạch thở dài, thiên bị hẳn là này ngươi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay không có ở Đế Yêu quảng trường thượng bị thương nặng, mà là tại Đế Yêu cung cửa ra vào thụ trọng nội thương. Nhà mình nữ đế đại nhân cũng thật sự là cổ quái lại băng lãnh vô tình. Cũng không biết cái kia Lý Trường Huyền có trị hay không được nàng. Đột nhiên, hắn dường như hồi tưởng lại cái gì, cảm xúc trở nên kích động bạt phần. Đầu tử, chúng ta lập tức trở về, ta muốn trở về thu thập ta ca. Hắn như thế nào ngươi rồi? Bạch Linh bị hắn bất thình lình ý nghĩ làm một mặt mở miệng. Ôi ôi đi, cậu tử trước ngươi không phải nói cho ta Lý Trường Huyền không phải địa tiên cảnh sao? Ta không tin lắm, liền đi tìm ta ca xác định một chút. Hắn nói là giả, chỉ là nữ đế đại nhân vì có thể để cho yêu tộc dân chúng tốt hơn tiếp nhận Lý Trường Huyền thôi. Hắn còn nói hắn vẹn vẹn chỉ có thông tiên cảnh, còn giật dây ta đến tìm hắn đánh một trận. Ta tin. Ôi ôi đi. Bạch Linh nghe vậy, ngẩn ra một chút. Nguyên lai là dạng này, hắn liền nói chính mình như thế nào cùng hắn giải thích đều nói không thông đâu. Nguyên lai là có người ở trong đó làm quỷ. Bất quá sau một lát, nàng liền hiểu được nhà mình phu quân dụng ý nghĩ đến cũng hẳn là nghĩ rèn luyện một chút hắn à, đừng để hắn như vậy phiêu. Cho hắn biết hắn dạng này tiên kiêu tại chính thức tiên tài trước mặt, cái gì cũng không tính, bây giờ xem ra, mục đích cũng đã đến. Trong lòng nàng tức khắc dở khóc dở cười. Này hai huynh đệ, một cái so một cái tổn hại, vừa có thời gian, không phải tại lẫn nhau đối nghịch chính là tại lẫn nhau đối nghịch trên đường. Có thể trước ngươi liền đánh không lại hắn, bây giờ mang thương còn thế nào đánh? Ta đây không phải tới thỉnh tẩu tự sao, ngươi giúp ta giáo huấn một chút hắn, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem là được. Ban đêm, Càn Ly điện bên trong. Lúc này Giang Ngọc Ly đang xóa một đầu tóc bạc, phía trên thủy khí mờ mịt, giống như là vừa tắm rửa không lâu. Nàng đúng là mới từ Tiên Tuyền điện trở về, trên người chỉ mặc một kiện khinh bạc màu đen tiếp thân áo trong, linh lung nguyện chuyển não nhân thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì. Càng mấu chốt chính là, lúc này mặc quần áo phong cách không giống thường ngày bảo thủ, bình thường bên ngoài đều là váy túm điện, không lộ một tia như ngọc da thịt. Bây giờ lại là lộ ra một đoạn trắng non đùi ngọc, cặp kia vai chân mềm đến càng là không nhịn được quần áo, lỏng lẻo treo ở hai bên, lộ ra trắng non mê người vai. Bất quá lúc này Lý sư phó lại không tâm tư thưởng thức những này, mà lại hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp nàng như thế. Lúc này Giang Ngọc Ly đang ngồi ở trên người hắn, tựa vào trong ngực hắn, mà hắn đang dùng linh lực giúp nàng hong khô cái kia vừa mới đi tắm ở bước các bạn. Nay kỳ thật Giang Ngọc Ly chính mình động động ngón tay cũng có thể hoàn thành, có thể nàng chính là cố ý lưu cho đồ hư hỏng làm. Mặc dù bây giờ Lý Trường Huyền đã khôi phục, nhưng giữa hai người thói quen vẫn là không thay đổi, mỗi ngày Lý Trường Huyền vẫn là sẽ cho nàng trang điểm. Muốn nói duy nhất cải biến, chỉ là từ trước đó yêu thị phục thị nữ đế lấy cớ, biến thành cho nhà mình nương tử trang điểm sự thật thôi. Đồ hư hỏng, chuyện này hôm nay ngươi không có muốn hỏi sao? Giang Ngọc Ly có chút bận tâm hắn sẽ suy nghĩ nhiều. Lý Trường Huyền nghe vậy, mẩn ra một chút, buông xuống đã hong khô một đầu đến eo tóc dài, sờ lên đỉnh đầu nàng khẽ cười nói, ta có cái gì có thể hỏi? Giang Ngọc Ly cảm thấy hắn trả lời không chăm chú, nhúng tay đánh dụng hắn cái kia tắc quái đại thủ. Lý Trường Huyền thấy thế, lại đem mặt mình dán đi qua, đi cọ nàng mềm mặt gò má, thanh thanh lương lương, mềm mềm hồ hồ. Ta có cái gì có thể hỏi, nữ đế đại nhân ta còn không biết sao? Thường nhân như tới gần ngươi ba thước trong vòng, không được bị ngươi linh lực đánh chết, ngươi là sợ ta sẽ suy nghĩ lung tung ngươi trước kia phát sinh chuyện sao? Giang Ngọc Ly nhẹ gật đầu, hắn biết mình tính nết liền tốt, bất quá nàng vẫn là nhếch miệng. Ngươi khi đó không phải liền là có thể tùy tiện tới gần sao? Bản đế có máu lạnh như vậy sao? Vậy ngươi lúc ấy không phải không tu vi sao? Bằng không thì ta sao có thể sống đến bây giờ? Trầm tư một lát sau, Giang Ngọc Ly trong lòng từ lời một câu, có thể. Lý Trường Huyền không nghe thấy. Có thể Giang Ngọc Ly lại biết, chính mình lúc ấy gặp phải hắn, gặp hắn hận nhất nhân tộc. Tuy nói lúc ấy xác thực đối với hắn rất tức giận, nhưng cũng chỉ là đối với hắn liên tục mạo phạm chính mình đế uy cùng chính mình mạnh miệng hành vi mà thôi. Nàng biết, chính mình đối Lý Trường Huyền đồng thời không có chán ghét, đây là nàng lần thứ nhất không ghét người khác nhích lại gần mình. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là có ân cứu mạng lọc kính tại, hiện tại xem ra, có lẽ là trong huyết mạch liền không bài xích thậm chí thân cận hắn a. Sau một lát, Lý Trường Huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Nữ đế đại nhân, trước ngươi không phải nói yêu tộc bên trong không phải là không có người phản đối rồi sao? Hôm nay những người kia là chuyện gì xảy ra? Yêu tộc bên trong bản đế định đoạt, cho nên bọn hắn phản đối lại có thể thế nào? Yêu tộc bên trong là nữ đế đại nhân định đoạt, vậy trong nhà dĩ nhiên là nhất gia chi chủ định đoạt, nữ đế đại nhân lừa gạt nhất gia chi chủ một lần, cần phải tiếp nhận đến từ nhất gia chi chủ trừng phạt nha. Giang Ngọc Ly nhìn xem hắn cái kia nói đến làm như có thật ngữ khí, biểu lộ lại một bộ xấu xa bộ dáng, lập tức liền biết hắn đây là ý gì, tức khắc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không phải liền là nghĩ khi dễ chính mình, còn tìm nhiều như vậy lý do. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bị cái nào đó đồ hư hỏng đuốt ve lượt hắn đưa thích tất cả địa phương, cho ghẹo cho nàng khí thổ như lan mới buông tha nàng. Nửa đêm, Giang Ngọc Ly an an tĩnh tĩnh nằm tại cái nào đó đồ hư hỏng trong ngực, trên người chăm chú bọc lấy đôi cáo bị. Bất quá trong lòng lại tại hồi tưởng mấy ngày nay đến nay bị hắn khi dễ chẳng cảnh, khi thì khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khi thì tiếu nhan tức giận. Chẳng lẽ mình nhất ra chi chủ vị trí muốn bắt không trở lại sao? Mỗi ngày bị hắn cười trên đầu. Giang Ngọc Ly trong lòng rất là phiền muộn. Đột nhiên, Lý Trường Huyền phát hiện chăm chú bọc lấy chính mình mềm mại đôi cáo nối lòng ra, trong ngực ôm tiểu hồ ly cũng dây rủa lấy đứng dậy. Làm sao vậy? Lý Trường Huyền một mặt mờ mịt. Giang Ngọc Ly dường như hạ quyết tâm, một mặt kiên định nói ra, dựa vào cái gì ngươi muốn ôm bản đế ngủ? Đây là yêu tộc đế cung, bản đế lớn nhất. Hẳn là bản đế ôm ngươi ngủ mới là. Lý Trường Huyền nghe vậy, ngẩn ra một chút, nhà mình yêu nữ đêm nay làm sao vậy? Hắn vô ý thức hướng giai nhân trước người nhìn thoáng qua, này quy mô. Về sau khẳng định là đói không được chính mình cùng hải tử. Mà lại nếu là ngủ phía trên ngủ, cái kia còn thế nào ngủ a? Cho nên Lý Trường Huyền chỉ là nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu nói, không muốn, sẽ bị ngạt chết. Bản đế lời nói không cho phép tự tuyệt. Giang Ngọc Ly không có ý thức được hắn câu nói này không thích hợp, vòng tại trên thân hai người đồi cáo trực tiếp siết chặt, liền đem hắn một mực kéo đến trong lồng ngực của mình. Lý Trường Huyền mắt tối sầm lại, lại một lần nữa cảm nhận được ban đầu ở Thanh Liên Bí cảnh linh đàm bên cạnh được cứu lúc chẳng cảnh. Mùi thơm ngát thoải mái, nu nu nhuyễn nhuyễn. Hắn nếm thử tránh thoát mấy lần, nhưng mình cùng nàng bị đôi cáo một mực trói lại với nhau, căn bản không động đậy, dùng quá sức lại sợ làm bị thương nàng. Lý Trường Huyền thở dài một hơi, nếu không tránh thoát, vậy thì hưởng thụ tốt. Tuyết mị nương vừa mềm vừa thơm, làm hắn đều phản đói. Chẳng được bao lâu, trong gian phòng liền vang lên Giang Ngọc Ly run rẩy xấu hổ giận dữ giận mắng. Đồ hư hỏng, ngươi, ngươi đừng lộn xộn. Hỏng. Đồ hư hỏng, không cho phép. Cán. Ưng. Chương 147. Nữ đế đại nhân phòng không gối trước mấy ngày sau. Một đầu lưu ly linh chu đang tung bay ở Lăng Hải giới thông hướng Tử Minh giới trên đường, bất quá tốc độ lại là rất chậm. Giang Ngọc Ly cùng Lý Trường Huyền đang ngồi ở phía trên, bây giờ chỉ có hai người tại, Giang Ngọc Ly tự nhiên vẫn là ngồi tại trong ngực hắn. Chỉ có điều hôm nay phía sau nàng chín cái đuôi đều hiệu xỉu, không giống thường ngày vui sướng lúc la lúc lắc, hiển nhiên là cùng chủ nhân một dạng tâm tình không tốt. Bởi vì hôm nay chính là Lý Trường Huyền lần thứ hai bế quan đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ thời gian, cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Trước kia mỗi ngày nàng đều là như thế, nhưng bây giờ Lý Trường Huyền sau khi đến, chỉ cần hắn không tại một ngày, nàng liền không quá quen thuộc. Mà lúc này Lý Trường Huyền nghĩ thì là một chuyện khác, đi qua vài ngày đều tạo hình quá khác, khối kia thiên ngoại tinh thiết đã đơn giản kiếm hình thức ban đầu. Bước kế tiếp liền đến mấu chốt nhất một bước, dị hỏa rèn luyện, thế nhưng là hắn không có dị hỏa, dùng bình thường rèn kiếm chi hỏa lời nói lại trà đạp tốt như vậy kiếm thôi. Nữ đế đại nhân, yêu tộc bên trong có hay không kiếm lư hoặc là cái gì có thể rèn đúc thần kiếm địa phương? Hắn mặc dù tới yêu tộc một năm, nhưng hiểu rõ còn không phải chủ đáo, tự nhiên không hỏi nhà mình yêu nữ dễ dùng. Giang Ngọc Ly nghe vậy, hồi tưởng một chút sau lắc đầu. Không có. Yêu tộc phần lớn đều lấy tự thân lưỡi dao làm vũ khí, dùng cũng chỉ dùng bình thường nhất, rất ít luyện chế binh khí, chỉ có một số ít cảnh giới cao đại yêu mới có phẩm giai không tệ pháp bảo. Giang Ngọc Ly nhìn ra hắn muốn làm gì, từ Thủy Nguyệt động thiên thời điểm, hắn liền nhiều lần hỏi qua chính mình luyện chế tiên khí sự tình, cho nên nàng cũng biết Lý Trường Huyền đang tìm cái gì. Lý Trường Huyền nghe tới yêu tộc bên trong không có thứ này, vốn là đều dự định hảo về sau trở về nhân tộc thời điểm, tại đến bên kia tìm biện pháp luyện chế, lại nghe được Giang Ngọc Ly còn nói, nếu như ngươi muốn luyện chế binh khí luyện lửa lời nói, bản đế ngược lại là biết có một chỗ. Không biết có phải hay không ngươi muốn. Tốt. Trước mang ta đi nhìn xem, lại đi cầm tử linh thạch ra. Giang Ngọc Ly nghe vậy, đem linh chu hơi hơi thay đổi cái phương hướng, bắt đầu cực tốc hướng Tử Minh giới một chỗ khác phương hướng bay đi. Sau một ngày, bọn hắn liền tới đến Giang Ngọc Ly trong miệng chỗ kia địa điểm. Nơi đây phương viên 10 dặm sóng nhiệt ngập trời, không có một mảng cỏ, nếu không phải là bọn hắn dùng linh lực vòng bảo hộ, căn bản vào không được. Càng mấu chốt chính là, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chỉ là một đoàn như sườn núi nhỏ lớn hỏa diễm uy thế không lớn, không phải là bình thường chi hỏa, cũng không phải dị hỏa chi sắc. Phát ra là bạch quang chói mắt, ngọn lửa màu trắng, lại thêm cao như thế nhiệt độ, Lý Trường Huyền lập tức liền nhận ra, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Đây là thiên hỏa. Giang Ngọc Ly mím môi cười một tiếng, gật gật đầu. Cũng không biết ngươi vật kia có thể trụ được hay không thiên hỏa rèn luyện, đừng luyện luyện trực tiếp luyện hỏng. Thiên hỏa luyện khí, trước kia xác thực không phải là không có người thử qua, nhưng thiên hỏa quá mức bá đạo, nhiệt độ quá cao, đại đa số kiếm phôi cùng tinh thiết đều chịu không nổi. Không có cách nào rèn luyện thành dụng cụ không nói, thường thường sẽ bị hòa tan hỗn hợp thành một bãi nước thép, mất đi vốn có linh tính, chỉ có thể chế tạo ra đồng dạng binh khí. Lấy ra luyện khí là không quá thích hợp. Những này Lý Trường Huyền tự nhiên biết, bây giờ hắn đều có chút do dự, này thiên ngoại tinh thiết chỉ lần này một khối, bây giờ bỏ lỡ liền rất không có khả năng lại được đến một khối. Có thể hắn cũng biết, này thiên ngoại tinh thiết độ cứng so thiên ngoại vẫn thiết cùng kim cương tinh thiết đều phải cứng rắn rất nhiều, bằng không thì hắn cũng không cần trì hoãn nhiều như vậy thời gian. Một trận suy nghĩ qua đi, hắn vẫn là đem thiên ngoại tinh thiết kiếm phôi đem ra, chậm rãi đưa vào cái kia cực nóng dị thường bạch sắc hỏa diễm bên trong. Có thể là cảm nhận được ngoại giới lên cao nhiệt độ, thiên ngoại tinh thiết bên trong tử tiêu thần lôi đột nhiên bạo loạn đứng lên, phát ra đạo đạo lôi điện cùng trời lửa đối kháng lẫn nhau. Chỉ một thoáng, trong không khí đôm nốt rung động, đều là lôi điện đánh tan không gian âm thanh. Cái kia tử tiêu thần lôi càng là hiện lên hình mạng nện, từ kiếm phôi bên trong bắn ra bốn phía mà ra, đem chúng quanh mặt đất đều đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy lôi điện còn tại nổi điên tựa như hướng chúng quanh quét tán, Lý Trường Huyền trong tay hiện lên bốn thanh linh kiếm bay về phía không trung sau, từ bốn cái phương vị đem kiếm phôi cùng trời hỏa đoàn đoàn vây quanh. Lại từ không trung thẳng tắp hạ lạc, một mực đinh xuống mặt đất, một cái kết giới như vậy sinh ra, đem cùng bạo tử lôi cùng thiên hỏa nhốt ở bên trong. Thiên hỏa rèn luyện cũng muốn đi qua 9981 ngày, cho nên hắn mới bày xuống như thế mạnh một cái trận pháp, đã có thể phòng ngừa người khác đi vào, cũng có thể phòng ngừa bên trong lôi điện cùng trời lửa tiết ra ngoài. Đi thôi. Bố trí tốt hết thảy sau, Giang Ngọc Ly lại dẫn Lý Trường Huyền hướng Tử Minh giới những phương hướng khác bay đi. Nhưng bọn hắn mới đi đường bất quá nửa canh giờ, Lý Trường Huyền liền mắt trợn tròn, theo càng đi về trước mặt đuổi, hoàn cảnh chậm rãi biến hóa. Đầu tiên là cây cối chậm rãi hướng màu tím phương hướng chuyển biến, sau đó trên mặt đất đều rơi xuống không ít tử linh thạch mảnh vụn, nhân tộc tu sĩ nhìn thấy, liền cùng phàm nhân nhìn thấy đầy đất bạc một dạng vui vẻ. Lại đi lên phía trước, chính là từng tòa ngọn núi cao vút, bất quá tạo thành những này sơn phong lại không phải thạch đầu, mà là từng khối tử linh tinh. Liếc nhìn lại, tràn đầy nhìn không đến cùng tử linh thạch tạo thành sơn phong. Nhà mình yêu nữ vốn liếng cũng quá giàu có, trước kia cùng với nàng mượn những cái kia tử linh thạch, bây giờ tùy tiện nắm liền có thể còn được. Cũng khó trách trước đó nàng như thế đại khí, nguyên lai yêu tộc tử linh thạch nhiều như vậy, cộng thêm thượng bọn hắn sử dụng linh thạch tần suất không có nhân tộc tu sĩ cao, tài nguyên càng là bất dịch thiếu thốn. Nơi này tử linh thạch trước tiên là đại bằng yêu tộc phụ trách khai thác, bây giờ đã bị bản đế thu hồi, để ưng tộc đến đây khai thác, ngươi muốn liền trực tiếp đi lấy liền có thể. Đã đến mục đích sau, Giang Ngọc Ly từ tốn nói. Theo ánh mắt của nàng từ xa nhìn lại, còn có rất nhiều ưng tộc đang tại khai thác linh thạch. Không cần. Lý Trường Huyền lại trực tiếp cự tuyệt nói, bởi vì hắn nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Giang Ngọc Ly nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Trường Huyền lại hào hứng nóng lòng nhìn về phía trước bỏ hoang linh thạch núi, cười nhẹ nói, ta trực tiếp lên bên trên hấp thu thuận tiện. Giang Ngọc Ly ngẩn ra một chút sau, nhàn nhạt về một tiếng tốt chữ. Bất quá hắn nói đến cũng không sai, địa tiên cảnh cần thiết linh khí là 10 phần khổng lồ, nếu như dùng khai thác đi ra tử linh thạch, ngược lại là giảm xuống hiệu suất. Giang Ngọc Ly sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu sau, ngữ khí có chút trầm thấp nói ra, kia bản đế liền trở về. Chờ một chút. Làm sao vậy? Giang Ngọc Ly lại quay người trở lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lý Trường Huyền chậm rãi đi đến trước mặt nàng, thiện thiện cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không để cho nữ đế đại nhân phòng không gối chết quá lâu. Giang Ngọc Ly nghe vậy, tuyết trắng thiếu nhan tức khắc hơi say rượu nửa phần, hơi hơi gắt giọng, bản đế mới không đợi ngươi đây. Nói xong liền quay người làm bộ muốn đi. Lý Trường Huyền liền vội vàng kéo nàng tiểu thủ, đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, nhanh chóng tại nàng vẫn nhào nhào gò má thượng nhẹ một ngụm. Lần này đánh lén, cả kinh tiểu hồ ly nhìn trái ngó phải, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất ở bên ngoài có như thế thân mật động tác. Còn tốt bọn hắn rời đi hái tử linh thạch lương tộc khá xa, không có phát hiện qua tới hai người bọn họ, tự nhiên không có chú ý tới bọn hắn đang làm cái gì. Một màn này dẫn tới Lý Trường Huyền lại là cười ha ha, tức giận đến Giang Ngọc Ly khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nổi giận đùng đùng bay đi. Chương 148. Mẹ già Bạch Linh nửa tháng qua đi. Mấy trăm tên lương tộc yêu binh chú mục trông về phía xa, nhìn về phía trước tòa kia bị trong suốt kết giới bao trùm tử linh thạch sơn. Bọn hắn là phụ trách ở chỗ này khai thác tử linh thạch, nửa tháng trước, bọn hắn gặp được bọn hắn tương lai đế quân đại nhân đến đây bọn hắn trụ sở. Bọn hắn muốn đi qua vô mông ngựa, có thể kết giới thả ra sau bọn hắn mới biết được Lý Trường Huyền là tới bế quan, cũng liền không tiếp tục đi quấy rầy. Lộ Thiên bế quan, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Bởi vì bế quan thời điểm, là hết sức dễ dàng thụ ngoại địch đánh lén thụ thương, thậm chí nhận phản vệ, tu vi rút lui đều là chuyện thường xảy ra. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, hiện nay yêu tộc bên trong, có ai là hắn tương lai đế quân đối thủ. Nhưng nhìn thấy hiện tại bọn hắn vẫn là giật nảy mình, bởi vì tại ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, nửa tòa tử linh thạch sơn đã biến mất. Coi như bọn hắn toàn lực khai thác, nửa tháng cũng khai thác không được nửa tòa núi a. Không hổ là nữ đế đại nhân mang về nam nhân. Có ưng tộc yêu nhìn xem biến mất nửa toàn núi, âm thầm giơ lên một cái ngón tay cái. Tử linh thạch sơn bên trong, Lý Trường Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân tử khí quanh quẩn, linh khí nồng đậm. Một phần là tự thân lôi linh lực, dùng để hấp thụ tử linh thạch bên trong linh khí, một phần là tử linh thạch bên trong linh khí bản thân liền là màu tím nhạt. Hắn nhìn xem trước người đã tiêu hao hết nửa tòa tử linh thạch sơn, không khỏi âm thầm cảm khái. Còn tốt có một người có tiền nữ đế nương tử, ngẫu nhiên có thể ăn chút cơm chùa. Bây giờ tiêu hao nửa tòa linh thạch núi, vẫn là chân quý nhất tử linh thạch, cũng không thể tại địa tiên cảnh hậu kỳ ổn định lại. Dựa theo dự tính của hắn, còn cần lại hấp thu nửa tòa tử linh thạch sơn, còn cần nửa tháng mới có thể làm vững chắc địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cũng không biết yêu nữ bây giờ thế nào rồi. Lý Trường Huyền lầm bầm lầu bầu một câu sau, liền tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ mo hơn một chút, liền có thể nhanh một phần trở về cùng nhà mình yêu nữ rán. Mà lúc này Giang Ngọc Ly đang tại đế yêu cung cái nào đó trong điện, cẩn thận cầm kim thêu cho quần áo khe hở thượng cuối cùng mấy bút. Bạch yêu yêu thì ở một bên nhìn xem, vừa mới bắt đầu nàng còn ngây thơ tưởng rằng nhà mình nữ đế là tại luyện chế pháp y, có thể mấy ngày nay càng xem, càng ngày càng hiện món kia áo bào màu đen là kiện nam tử kiểu dáng, nàng đây mới là ý thức được chính mình có thể bị lừa đã lâu. Từ khi để cho mình đi lấy Vân Vân Gấm bắt đầu, nhà mình nữ đế đại nhân không có ý định luyện chế pháp ý, chính là cho cái kia nam nhân túi làm. Nữ đế đại nhân người thay đổi. Ô ô ô, không có tình yêu. Bất quá còn tốt, một món khác màu trắng tựa như là kiện nữ tử tề hung nhu quần, không phải toàn bộ cho cái kia nam nhân túi làm thuận tiện. Giang Ngọc Ly nhìn xem làm tốt món kia màu đen áo bào, nghĩ đến hắn xuyên màu đen lời nói, hẳn là mười phần bá khí. Còn tốt mình đã biết toàn thân hắn trên dưới kích thước, bằng không thì y phục này thật đúng là khó thực hiện. Ngay tại nàng còn tại lộ ra nhỏ không thể thấy cười ngây ngô, mà Bạch Yêu Yêu ở một bên bất đắc dĩ nâng trán thời điểm, một cái phấn hồ ly lại xuất hiện ở Đế Yêu cung bên trong. Giang Ngọc Ly lập tức liền phát giác được khí tức của nàng, liền vội vàng đem hai kiện làm tốt quần áo phóng tới không gian tùy thân bên trong. Mà Bạch Yêu Yêu ở một bên nhìn xem một màn này, thoáng chốc cảm thấy dạng này giống như cũng rất tốt. Trước kia nữ đế đại nhân hỉ nộ không lộ, băng lãnh lại bá đạo, bây giờ mặc dù đối người bên ngoài vẫn là như thế, thế nhưng cuối cùng là có chút nhân tình vị. Chẳng được bao lâu, Bạch Linh tìm đi qua, nhìn thấy cửa đại điện trông coi thị vệ liền đem bọn hắn phân phát xuống dưới. Nhìn thấy trong phòng chỉ có nhà mình nữ đế cùng Bạch Yêu Yêu hai người, không khỏi nghi ngờ nói, Lý công tử đâu? Hắn bế con đi. Bạch Linh nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Phất tay cho gian phòng bày ra một đạo kết giới sau, trực tiếp đi tới Giang Ngọc Ly bên người, mắt mang lo lắng hỏi, Ngọc Ly, ngươi lần trước thương thế tốt lên không có? Giang Ngọc Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, nội thương đi qua một tháng điều dưỡng, còn có ngày ngày tiền tuyển tắm rửa, đã hoàn toàn khỏi hẳn, chính là khí hải bên trong đoàn kia hắc linh khí còn chưa có đi trừ, muốn chờ hắn xuất quan. A, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào a? Bạch Linh một tiếng kinh ngạc. Bởi vì đại đa số người bế quan đều là 10 năm cấp bước, nàng cũng không biết Lý Trường Huyền bế chính là cái gì quan, lập tức liền vì nhà mình nữ đế sốt ruột. Không cần lâu như vậy, hắn chính là vững chắc một chút địa tiên hậu kỳ tu vi mà thôi, có thể dùng không có bao nhiêu ngày. Giang Ngọc Ly thấy thế, không nhanh không chậm nhàn nhạt giải thích. Bạch Linh nghe vậy, trong lòng mới thoáng an định lại. Bởi vì trước mắt tại yêu tộc bên trong, tu lôi hệ thuật pháp vẹn vẹn có hắn một người, có thể khống chế tinh chuẩn lôi linh lực tại người khác trong kinh mạch du tẩu, còn có thể làm được không chút nào làm bị thương người khác càng là hiếm thấy ít có. Cho nên cũng không trách Bạch Linh sốt ruột, có thể nàng nghe tới bế chính là ngắn quá lúc, lại phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ta lần trước gặp hắn mới là địa tiên cảnh trung kỳ, không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi một tháng tả hữu, liền đến địa tiên hậu kỳ, như thế nào tấn thăng đến so chúng ta yêu tộc thượng cổ yêu thú còn nhanh. Nguyên nhân Giang Ngọc Ly tự nhiên biết, chỉ có điều nàng không nói. Mà lúc này, Bạch Linh đã bắt đầu nàng vô hạn đoán mò. Nhà mình nữ đế là cựu vĩ thiên hồ, nắm giữ hồ yêu nhất tộc bên trong thậm chí tất cả yêu tộc bên trong chân quý nhất, cường đại nhất huyết mạch, mà Lý Trường Huyền nắm giữ như thế nghịch thiên thiên phú. Nếu là về sau hai người bọn họ có hài tử, Bạch Linh bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút chờ mong, không chỉ là bởi vì đứa bé kia thiên phú, chỉ là đơn thuần nữa thích mang hài tử thôi. Có thể nàng cũng biết tu sĩ cảnh giới càng cao, thai nghén sinh mệnh cơ hội lại càng thấp, nếu không mình cũng không cần thành hôn 50 mấy năm, còn không coi ôm đến một con cáo nhỏ. Ngay cả mình cái này thông tiên cảnh đều là như thế, chớ nói chi đến hai người bọn họ. Bạch Linh lại giống cái mẹ già tựa như, không khỏi bắt đầu đối với hai bọn hắn lo lắng. Có thể nàng cũng biết, những này chung quy là hai người bọn hắn chuyện, nàng cũng không dễ chịu hỏi. Vậy hắn còn bao lâu nữa trở về? Ngươi này khí hải bên trong hắc linh khí một ngày chưa trừ diệt, ta liền một ngày không quá an tâm nha. Sau một lát, trở lại phiêu miểu suy nghĩ Bạch Linh hỏi lần nữa. Hẳn là chỉ cần nửa tháng tả hữu, bản đế mấy ngày trước đây tiến đến thăm một lần, đã không sai biệt lắm. Giang Ngọc Ly nhẹ nhàng trả lời. Bạch Linh nghe vậy, trong lòng tức khắc thở dài một hơi, lần trước phát sinh sự tình đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì Giang Ngọc Ly là yêu tộc nữ đế mà không thể xảy ra ngoài ý muốn, càng quan trọng chính là nàng là đem nhà mình nữ đế xem như thân muội muội, trong lòng tự nhiên đối nàng hết sức lo lắng. Còn tốt bây giờ yêu tộc nội bộ nguy cơ đã triệt để giải trừ, yêu tộc cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là nhà mình nữ đế không cách nào đột phá sự tình, thế nhưng là nàng lại suy nghĩ một lúc, chuyện này hẳn là có người lại so với chính mình thay đổi nhà mình nữ đế lo lắng. Thú hồ hắn thực lực cũng mạnh hơn chính mình, nghĩ đến giải quyết chuyện này biện pháp bên trên cũng sẽ so với mình nhiều chút. Bạch Linh sau khi lấy lại tinh thần, mới phát giác chính mình như thế nào có loại xem như mẹ già yên tâm đệ già bu. Chương 149. Xuất quan, chuẩn bị lễ nửa tháng sau. Đem chọn tòa Tử Linh Thạch Sơn đều hấp thu hầu như không còn Lý Trường Huyền, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt như tinh quang lập lòe, sáng ngời có thần. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vô cùng vô tận, tinh lực cũng là mười phần dồi dào, cảm giác đời này đều không có hấp thu linh lực hút như thế sảng khoái qua. Hắn cũng không có cảm thấy mảy may người khác nói tới khó mà đột phá cản trở cảm giác. Sau khi xuất quan, hắn trực tiếp hướng Tử Minh giới Thiên Hỏa Châu bay đi. Hắn lúc này mặc dù chỉ là tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng ngự không tốc độ đã so trước kia nhanh lên không ít. Sau 4 canh giờ, hắn liền tới đến bị kết giới vây khốn Thiên Hỏa Châu. Kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra hẳn không có người lại đây qua, mà lại cũng hiếm có người có thể đánh vỡ hắn bày ra cảnh giới. Ánh mắt xuyên thấu qua kết giới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong thiên hỏa thế lửa sôi trào mãnh liệt, giống như một đầu cuồng nộ cự thú, tùy ý phóng thích ra nó vô tận uy năng. Mà ngày hôm đó lửa bộ vị trọng yếu, vẫn có đông đảo tử tiêu thần lôi thỉnh thoảng lại từ đó bắn ra. Nhưng mà cùng một tháng trước vừa mới bắt đầu rèn luyện lúc so sánh, những này tử tiêu thần lôi uy lực đã rõ ràng yếu bất không ít. Nguyên bản rất có tính công kích cùng cuồng bạo tính tử tiêu thần lôi, bây giờ tựa hồ dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Có thể thấy được, chính là bởi vì thời gian dài tại thiên hỏa rèn luyện phía dưới, khiến cho những này ngoại phóng tử tiêu thần lôi bắt đầu chậm rãi thu liễm tự thân năng lượng, không còn giống ban sơ như vậy không chút kiêng kỵ bộc phát. Lý Trường Huyền lần nữa hai ngón hướng về phía trước, điều khiển linh lực đem lung khô tại thiên hỏa nội bộ kiếm phôi xuất ra. Bây giờ hiện ra ở trước mắt Kiếm Phôi đã hoàn toàn có một thanh bảo kiếm vốn có bộ dáng, sắc bén mũi kiếm đã thành hình, lóe ra làm cho người sợ hãi sắc bén hàn mang, trên thân kiếm, màu tím dòng điện giống như linh động xà mãng đồng dạng uốn lượn du tẩu, chính là cái kia chưa hoàn toàn thuần phục Tử Tiêu Thần Lôi. Ngay tại lúc Kiếm Phôi rời đi thiên hỏa trói buộc sau một lát, mất đi áp chế Tử Tiêu Thần Lôi phảng phất trùng hoạch tự do vậy đột nhiên bạo động đứng lên. Thấy thế, Lý Trường Huyền vội vàng thi triển pháp quyết, nhanh chóng đem thanh này nguy hiểm kiếm một lần nữa đưa về đến thiên hỏa bên trong. Nghĩ thầm Kiếm Phôi không có bị luyện hỏng liền tốt, chỉ cần dựa theo này tình thế luyện chế xuống, dù cho luyện chế không ra tiên khí, cũng là một cái cực phẩm linh kiếm, cũng đủ chính mình sử dụng. Thế là hắn lại đem khối kia Vân Hà Ngọc đem ra, bắt đầu tại chỗ tạo hình. Vân Hà Ngọc mặc dù cũng 10 phần cứng rắn, nhưng chung quy là tảng đá, tự nhiên không có thiên ngoại tinh thiết khó xử lý. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn liền đem kiện thứ nhất đồ vật điều khắc hoàn thành. Đây là một kiện dài ước chừng 8-9 tấc hình trụ chống giống ngọc, cạnh ngoài có khắc chặt chẽ quấn quanh xoáy văn, còn có vài miếng vụn vật lẻ tẻ đồ vật. Chuẩn bị cho tốt về sau, Lý Trường Huyền lần nữa đem kiếm phôi đem ra, ở dưới sự khống chế của hắn, Vân Hà Ngọc cùng kiếm phôi thật chặt khảm hợp lại cùng nhau. Ngọc trụ là chuôi kiếm, mấy khối ngọc vỡ thì khảm nạm tại kiếm chi hộ thủ phía trên, có ánh lưu chuyển, ôn nhuận tinh tế. Mấy hơi ở giữa, liền có Tử Tiêu Thần Lôi dung nhập Vân Hà Ngọc bên trong, đem bóng ánh sáng long lanh trong suốt chi ngọc nhuộm thành màu tím nhạt. Cái kia tử lôi còn tại ngọc bên trong không khô chuyển du tẩu, giống như là đưa nó vây ở bên trong đồng dạng. Lý Trường Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra thiên ngoại tinh thiết cùng Vân Hà Ngọc xứng đôi trình độ rất cao. Hắn lúc trước cầm tới Vân Hà Ngọc thời điểm, nghĩ tới cái thứ nhất tác dụng chính là như thế. Bởi vì Vân Hà Ngọc bên trong có tiên linh tồn tại, có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể làm tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực. Cứ như vậy, cầm kiếm tác chiến thời điểm cũng có thể khôi phục nhanh chóng tự thân linh lực, so đối thủ càng gia trì hơn lâu, mặc dù hắn tạm thời còn không có gặp được làm hắn linh lực khô kiệt đối thủ, nhưng lưu lại thủ đoạn tổng không có sai. Đem Vân Hà Ngọc cùng kiếm phôi khảm nạm dung hợp xong, Lý Trường Huyền lại đem kiếm phôi tiếp tục đưa về kết giới bên trong thiên hỏa ở trong, tiếp tục rèn luyện. Bây giờ mới qua một tháng mà thôi, khoảng cách kiếm khí luyện thành thời gian còn rất dài đâu. Thế là Lý Trường Huyền lại đem ánh mắt phóng tới còn lại cái kia nửa mảnh Vân Hà Ngọc bên trên. Tự mình làm xong, còn lại đương nhiên là lưu cho nhà mình yêu nữ, nhưng khi đó hắn tính ra thời điểm là dự định làm cây châm cài tóc. Nhưng bây giờ phát giác còn lại chất ngọc dùng để điêu khắc thành ngọc châm lời nói, chiều dài sẽ không quá đủ. Còn nữa nhà mình yêu nữ tóc vốn chính là màu bạc trắng, nếu như dùng này trong suốt Vân Hà Ngọc chế tạo châm gài tóc lời nói, cắm ở trong tóc liền không quá rõ ràng, còn không có nàng bây giờ dùng châm bạc ưu nhã lại một mạc. Muốn làm thành mặt dây truyền lời nói lại quá lãng phí, một trận suy tính về sau, Lý Trường Huyền trong đầu tỏa ra một kế. Thế là lại cầm lấy ngọc phiến điêu khắc, mà lại lần này so vừa rồi càng thêm nghiêm túc cẩn thận. Cũng may Lý sư phó trước đó liền mỗi ngày gọi khắc thiên ngoại tinh thiết, thủ pháp đã luyện được 10 phần bảo đảm ổn, bây giờ bắt đầu điêu khắc càng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng vẫn là điêu khắc nhất thời được khắc, trời đều hơi hơi tối xuống hắn mới hoàn thành. Nhìn một chút tác phẩm của mình sau, Lý Trường Huyền khỏe miệng lộ ra hài lòng cười một tiếng, còn phải là chính mình đôi tay này à. Liền hai chữ, lại tinh lại ổn. Hắn cũng lập tức phản ứng kịp sát trời đã tối, coi như mình lúc này tốc độ cao nhất chạy về Đế Yêu Cung, cũng chưa chắc có thể trong vòng một ngày chạy về. Có thể hắn vẫn là hóa thành một đạo tím nhạt thần hồng, toàn lực đuổi trở về, hắn có thể gấp trở về cùng thơm thơm mềm mềm yêu nữ rán rán đâu. Mình đã một tháng chưa từng nhìn thấy nhà mình yêu nữ, trong lòng càng là tưởng niệm cực kỳ, hồ thai, đuôi cáo, còn có. Tóm lại chính là hồ ly nghiện phạm bảo. Mà lúc này, Càn Ly cung bên trong, Giang Ngọc Ly cũng đã nhận được Lý Trường Huyền xuất quan tin tức. Tin tức dĩ nhiên là những cái kia khai thác tử linh thạch ương tộc truyền về. Thời khắc này nàng, vốn phải là chờ mong hắn trở về, nhưng lại hơi có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vì Lý Trường Huyền sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là giúp mình khứ trừ khí hải bên trong cái kia cuối cùng một tia hắc linh khí. Nàng cũng biết Lăng Hải cùng Tử Minh lưỡng giới khoảng cách, bọn hắn đi qua lúc, tuy nói chỉ là ngồi linh chu, không có chính mình ngự không đi đến nhanh, nhưng cũng là bay mấy ngày. Cho nên đêm nay hắn khẳng định là đuổi không trở về Đế Yêu Cung, chính mình cũng khẳng định là ngủ không được. Dù sao không có Lý Trường Huyền không có ở đây thời điểm, Giang Ngọc Ly sẽ rất ít nghỉ ngơi. Thế là nàng liền lại đem bộ kia màu đen áo bào đem ra, lại từ không gian tùy thân bên trong xuất ra căn tú hoa châm. Mặc dù bây giờ Bạch Yêu Yêu đã biết quan hệ của hai người bọn hắn, nhưng có nhiều thứ, nàng vẫn là ngượng ngùng ngay trước Bạch Yêu Yêu mặt làm, đành phải vụng trộm cầm tới bây giờ tới. Lần này nàng không dùng tiên tầm ti tới làm khe hở tuyến, mà là khoát tay, liền có mấy cây ngân bạch phát kia vụn vặt lẻ tẻ từ nàng trong tóc rơi xuống. Giang Ngọc Ly sợi tóc rất nhỏ rất mềm mại, đồng thời cũng chia bên ngoài cứng cỏi, cùng tiên tầm huyền kia tương xứng. Thế là sợi tóc của nàng liền tại ngân châm dẫn dắt dưới, bắt đầu ở màu đen áo bảo tim bên trong đều. Đến nỗi tại theo thứ gì, cũng chỉ có chính nàng biết, có thể trên mặt nàng lại là rất vui vẻ. Sau lưng chín đầu trắng đoán đuôi cáo cũng một mực nhẹ nhàng bãi động. Thẳng đến nửa đêm, Giang Ngọc Ly thu ngân trầm, quan sát tỉ mỉ lên mình tác phẩm tới, khỏe miệng lộ ra hài lòng cười một tiếng. Thật giống. Chương 150. Chôn bùi hắc linh khí, song trọng kết giới hôm sau chạm vào tối. Gắng sức đuổi theo Lý sư phó rốt cục chạy về, vẫn là giống như ngày thường, cái kia đạo làm hắn nhớ thương khí tức còn tại Càn Ly điện bên trong. Hắn đẩy cửa vào, Giang Ngọc Ly cái kia nước nhuận đôi mắt đẹp cũng ném đi qua. Nữ đế đại nhân, có nhớ ta không? Lý Trường Huyền dẫn đầu hiệp học cười một tiếng, đi đến trước mặt nàng. Giang Ngọc Ly vốn là căng đến hảo hảo sắc mặt, nghe tới hắn lời này, đành phải thiên tiểu bách mị lườm hắn một cái. Có thể phía sau nàng cái kia lắc lư tần suất 10 phần lớn chín đầu đuôi cáo lại là bán tâm tình của nàng, trêu đến Lý Trường Huyền không khỏi nhẹ nhàng ôm nàng. Lần này Giang Ngọc Ly ngược lại là không có dãy rủa, chỉ là chăm chú dựa vào hắn. Vốn là Lý sư phó là sốt ruột trở về vớt ve hồ thai đuôi cáo, bây giờ hắn đều không tâm tình, xem ra hắn chỉ là ưa thích chủ nhân của bọn chúng mà ưa thích bọn chúng thôi. Hồi lâu sau, Lý Trường Huyền đem nàng thả mở. Nội thương nhưng có điều dưỡng tốt. Giang Ngọc Ly hơi đỏ mặt nhẹ gật đầu. Có thể Lý Trường Huyền vẫn là không yên lòng, dùng thần thức đem Giang Ngọc Ly toàn thân cao thấp, từ giữa đến bên trong đều quét mắt một lần, lúc này mới yên tâm tới. Lần này lúc Giang Ngọc Ly cảm thụ thần trí của hắn liếc nhìn, đã răng ngà ép chặt, thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp cũng chậm chậm biến đỏ. Hắn sao có thể đột nhiên liền? Giang Ngọc Ly cảm giác đều phải xấu hổ chết, chỉ có thể đem mặt kề sát ở trên người hắn, không để hắn nhìn ra. Lý Trường Huyền tự nhiên không có chú ý tới tình trạng của nàng, chỉ là khẽ vuốt một chút đầu của nàng, ôn nhu nói ra, đêm nay liền rút ra ngươi khí hải hắc linh khí, có thể sẽ có chút khó chịu, ta đi trước lấy điểm tiền tuyển thủy, cứ trừ xong cũng có thể để ngươi thoải mái một chút, cũng có thể mau chóng khôi phục thương thế. Giang Ngọc Ly nghe vậy, đương tựa hắn chán khẽ gật đầu, chỉ là không biết nguyên nhân gì, sắc mặt ngược lại là càng thêm đỏ nhuận. Nói xong, Lý Trường Huyền méo méo nàng gò má, hắn như thế nào cảm giác xúc cảm ngược lại là không thay đổi, chính là hôm nay này nhiệt độ như thế nào có chút cao a. Bất quá Lý Trường Huyền cũng không nghĩ nhiều, bóp hai lần liền đi ra ngoài lấy dục thủy đi. Bởi vì không nói trước lời chuẩn bị xong, đến lúc đó xử lý xong, nàng mang thương mang theo cũng sẽ ra rất nhiều đổ mồ hôi, lại chạy đi tiên tuyển điện khẳng định không tiện. Chờ Lý Trường Huyền vừa rời đi, Giang Ngọc Ly lập tức bình định quyết tâm thần, khôi phục lại thường ngày thanh lãnh dung nhan sau, đi tới Cản Ly cung cửa ra vào. Lúc này Bạch Yêu Yêu còn tại dẫn đầu thị vệ tại phụ cận tuần sát, bởi vì Hùng Thiết đã khôi phục cấm vệ quân thống lĩnh trước. Bạch Yêu Yêu nhìn thấy nhà mình nữ đế, vội vàng mang theo một đám thị vệ hành lễ. Gặp qua nữ đế đại nhân. Yêu Yêu, đêm nay ngươi dẫn người cùng Hùng thống lĩnh cùng một chỗ trấn thủ đế yêu cung, đừng để bất luận kẻ nào đi vào, càng không được để bất luận kẻ nào tới gần bản đế Cản Ly cung. Bạch Yêu Yêu nghiêng đầu một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thuộc hạ đến đây tuần sát cũng không được sao? Đêm nay Cản Ly cung phụ cận không cần các ngươi tuần sát, bản đế đêm nay muốn chữa thương, người bên ngoài không nên quấy nhiễu. Vừa nghe đến chữa thương, Bạch Yêu Yêu tự nhiên liền đã hiểu. Nàng vừa rồi liền phát giác được một đạo cường đại lại khí tức quen thuộc rơi vào đế yêu cung bên trong, nghĩ đến hẳn là cái kia nam nhân túi xuất quan. Bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể cho nhà mình nữ đế chữa thương, thế là Bạch Yêu Yêu vội vàng ứng tiếng vâng. Nhà mình nữ đế đại nhân làm như thế nguyên nhân, nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Phải biết khí hải là một cái tu sĩ mệnh môn, trừ phi cảnh giới tại tiên cảnh phía trên, bằng không thì khí hải có hại cùng phế nhân không khác. Mà thật vừa đúng lúc, nhà mình nữ đế ẩn tật bộ vị vừa vặn tại khí hải bên trong, cảnh giới cũng vừa vặn tại tiên cảnh phía dưới, lần này chữa thương dĩ nhiên là không cho phép người khác quấy rầy nửa phần. Đây cũng là Lý Trường Huyền chậm chạp kéo tới Giang Ngọc Ly nội thương khôi phục mới dám động thủ nguyên nhân. Không nói trước thanh lý khí hải bên trong hắc linh khí sẽ làm nàng hết sức thống khổ, như nửa đường nội thương tái phát, hắc linh khí bạo loạn dung nhập Giang Ngọc Ly khí hải bên trong, trừ phi từ tán tu vị, bằng không thì liền triệt không có cách nào thanh lý. Tự nhận là nghĩ thông suốt hết thảy sau, Bạch Yêu Yêu nhanh chóng dẫn người phân phó xuống dưới, đi tới đế yêu cung cửa thành, đem tin tức cáo tri Hùng Thiết. Hùng Thiết dĩ nhiên là tăng cường tuần tra, Càn Ly cung cách đó không xa thì từ hai người bọn họ tự mình trấn thủ, chỉ có điều vì không quấy rầy đến bọn hắn, hai người đều lựa chọn không có tới gần. Đợi đến Lý Trường Huyền lấy hảo dục thủy lúc trở lại, phát hiện Giang Ngọc Ly còn tại sở lấy đen ở trong sân chờ hắn, hắn đành phải đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng kéo lên nàng tay nhỏ. "Khuỷu tay, cùng ta vào nhà." Trở lại cửa điện trước đó, Lý Trường Huyền vẫn không quên tại Càn Ly cung chúng quanh bày ra kết giới, đã có thể ngăn cản người khác đi vào, cũng có thể ngăn cản âm thanh tiến vào. Bởi vì đợi lát nữa chữa thương thời điểm, hắn muốn 10 phần chuyên chú, không thể thụ ngoại giới quấy nhiễu. Có thể đóng cửa sau, hắn lại phát hiện Giang Ngọc Ly còn cho Càn Ly điện bày ra một đạo kết giới. Không phải đã tại ngoài viện bày ra kết giới rồi sao? Bản đế đây không phải nghĩ đến bảo đảm ổn một chút sao? Vạn nhất có người xông vào làm sao bây giờ? Giang Ngọc Ly nói đến làm như có thật dáng vẻ, bất quá nhãn thần có chút trốn tránh, gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi phếu hồng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Vẫn là nữ đế đại nhân nghĩ đến chủ đáo. Lý Trường Huyền không nghĩ nhiều, dù sao lần này chữa thương đúng là không dung ngoại nhân một điểm quấy rầy. Sau một lát, bị song trọng kết giới bao vây lấy Càn Ly cung bên trong, bắt đầu vang lên hơi khẩn trương âm thanh. Nữ đế đại nhân, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn vào tới. Bản đế chuẩn bị kỹ càng, vào đi. Trên giường, hai người tương đối ngồi xếp bằng, Lý Trường Huyền đầu ngón tay có một đoàn nhỏ lôi điện dây tóc xì xì rung động, trên đó còn có yêu đất kiếm khí xoay quanh. Vẹn vẹn như thế một tia lôi điện, phát ra quang lại so lưu mình thạch tia sáng đều mạnh, đủ để nhìn ra này tia lôi điện nguy hiểm. Nữ đế đại nhân, có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Nói xong, Lý Trường Huyền liền đem cái tia lôi điện dây tóc đánh vào Giang Ngọc Ly trong cơ thể, bắt đầu khống chế nó theo kinh mạch chuyển vào khí hải. Vẫn là cùng trước đó lần kia một dạng, đối với đạo này lôi điện dây tóc, trong cơ thể nàng linh lực phát giác có Lý Trường Huyền khí tức sau, không có phát sinh mảy may bài xích, giống như là trời sinh đối với hắn 10 phần thân hòa đồng dạng. Có thể Giang Ngọc Ly vẫn là cắn chặt hàm răng, hai cái xanh nhạt đốt ngón tay càng là chăm chú nắm chặt chính mình tản ra tại trên giường váy hoa, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trắng non cái trán không lâu liền chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Hiển nhiên nàng lúc này vẫn là tiếp nhận không nhỏ đau khổ, Lý Trường Huyền cũng chỉ có thể cẩn thận khống chế cái kia tia lôi điện, cẩn thận từng ly từng tí đi tới khí hải bên trong. Cùng hắn chính mình khí hải trên có tử lôi vờn quanh một dạng, Giang Ngọc Ly khí hải mặt ngoài cũng là hàn khí vờn quanh, này cùng riêng phần mình tu tập công pháp có quan hệ. Khí hải tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Lý Trường Huyền cũng không dám có chút chủ quan, bắt đầu chậm rãi thanh lý lên bị đóng băng lại cái kia một đoàn nhỏ hắc linh khí. Ngay tại hàn băng giải phong trong nháy mắt đó, Giang Ngọc Ly đóng chặt lại hai mắt chợt mở ra, hai mắt tinh hồng, lệ khí trùng thiên. Cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Huyền dùng lôi điện dây tóc lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bao trùm hắc linh khí, đồng thời từng bước đưa chúng nó chôn bụi. Xem ra này hắc linh khí thật đúng là không thể khinh thường, vẹn vẹn như thế một kia, cũng có thể để cho nhà mình yêu nữ như thế ngang ngược. Chương 151. Tìm được một canh giờ sau, Giang Ngọc Ly trong cơ thể hắc linh khí bị toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, Lý Trường Huyền cũng đem cái kia sợi lôi điện dây tóc thu hồi lại, chậm rãi thở ra một hơi. Cuối cùng là đem tất cả mọi chuyện giải quyết, Lý Trường Huyền trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này trán của hắn cũng đều là mồ hôi mịn, loại này phương thức chữa thương 10 phần hao phí tinh lực, đặc biệt là khí hải bên trong thanh lý, không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Lúc này Giang Ngọc Ly cũng có chút không dễ chịu, mặc dù Lý Trường Huyền đã rất cẩn thận rất nhẹ nhàng, nhưng tại khí hải bên trong loại trừ vẫn là để nàng hết sức thống khổ. Thời khắc này nàng càng là đầy mặt đổ mồ hôi, môi màu tóc bạch, toàn thân sủi lơ bất lực, nghĩ đứng người lên đều khó khăn. Lý Trường Huyền đành phải một tay lấy nàng bế lên, đem hắn phóng tới tầm điện bên trong thùng tắm, giúp nàng bỏ đi váy ngoài, chỉ để lại một kiện đơn bạc áo trong. Đây hết thể Giang Ngọc Ly đều lộ ra rất hết sức phối hợp, không có chút nào ngượng ngùng. Có thể Lý Trường Huyền nghĩ thầm như bây giờ cũng đủ rồi, không để nàng khó chịu là được, còn lại để nàng đợi sẽ khôi phục sau chính mình tới là được. Thế là hắn liền trực tiếp xuất ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong đựng lấy tiên tuyển dục thủy đổ đi vào, nhiệt độ cũng vẫn còn, vừa vặn, trong thùng tắm rất nhanh liền hơi nước mà mịt. Hắn lại lấy ra một cái khác bình sứ, bên trong là dương thông tặng linh tuyển chi thủy, thả một chút đi vào, này có thể để Giang Ngọc Ly nhanh chóng bổ sung tiêu hao linh lực. Nghĩ đến lần này nhà mình yêu nữ hẳn là khôi phục rất nhanh, không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ liền đủ. Hắn hướng trong thùng tắm nhìn thoáng qua, vốn là khinh bạc áo trong hút nước sau, áp sát vào trên da thịt của nàng phát họa ra mê người độ cong không nói, còn trở nên còn ôm tỉ bàn nửa che mặt, lộ ra bên trong màu trắng sung mãn áo lót. Lý Trường Huyền giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì ho khan một cái, nghĩ thầm chính mình trột dạ cái gì, dù sao là nhà mình nữ tử. Bất quá hắn nhìn thời gian còn rất dài, liền nghĩ chính mình cũng đi một cái tắm, mặc dù có thể sử dụng tịnh thân thuật, có thể nào có tắm suối nước nóng thoải mái. Thế là hắn liền mở ra cái giới, bay về phía tiên tuyển điện tắm suối nước nóng đi. Giang Ngọc Ly cảm nhận được động tác của hắn, vốn là muốn ngăn cản, nhưng lúc này nàng hơi quá tại suy yếu, cũng không kịp Lý Trường Huyền liền đã rời khỏi. Trong lòng nàng có chút hẹp hòi, xem ra chính mình còn chưa đủ mạnh, chính mình bày ra kết giới đều có thể bị hắn tùy tiện mở ra, mà lại chính mình lại không có đuổi hắn ra ngoài, hắn như vậy vội vã rời đi làm cái gì? Lại không phải không thể cho hắn nhìn. Mặc dù hơi nhỏ xấu hổ, nhưng Giang Ngọc Ly trong lòng đúng là nghĩ như vậy, dù sao đợi lát nữa cũng muốn gặp đến. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Huyền tắm rửa xong, về tới Càn Ly điện, nghĩ thầm lâu như vậy, nàng cũng đã tắm rửa xong a. Trong phòng, đã khôi phục tinh lực Giang Ngọc Ly, lúc này đã thay xong một món khác váy áo, chính đoan ngồi tại kính trang điểm trước. Một đầu đước đầm đề tóc bạc rối tung tại hai vai, hiển nhiên cũng là vừa đi tắm không lâu. Nàng cảm thấy Lý Trường Huyền trở về khí tức sau, không biết nghĩ cái gì, hơi có vẻ hơi khẩn trương, vài miếng nóng ánh móng tay lẫn nhau khuấy động lấy. Lý Trường Huyền vào nhà đóng cửa sau, Giang Ngọc Ly lại tranh thủ thời gian lần nữa bày ra một đạo kết giới, đem Càn Ly điện chăm chú bắt đầu thủ hộ. Lý Trường Huyền gặp này không có suy nghĩ nhiều, dù sao bọn hắn trước đó sợ xuất hiện giống hùng thiết ngoài ý muốn nghe được chuyện, vẫn luôn có cái thói quen này. Hắn xốc lên lụa mỏng màn cửa đi vào, phát hiện nhà mình yêu nữ đang ướt một đầu tóc bạc ngồi tại trước gương, bất quá váy áo ăn mặc 10 phần bại lộ. Từ mặt bên nhìn lại, đều có thể trông thấy mảng lớn trần trụi tuyết trắng da thịt, cổ áo trực tiếp trượt đến chỗ khuỷu tay, lộ ra một tiết trắng non tay trắng. Lý Trường Huyền tuy biết nhà mình yêu nữ vai rất trơn, nhưng cũng xa không đến mức như thế. Huống hồ nàng ngày thường mặc quần áo 10 phần bảo thủ, chỉ có tại cùng chính mình cùng ở một phòng lúc, mới có thể hơi bại lộ điểm mê người da thịt. Nhà mình yêu nữ lúc nào mặc to gan như vậy rồi? Như bây giờ kiểu diễm mê người chẳng cảnh, giống như là nàng cố ý bố trí một dạng, dường như đang cố ý dụ hoặc chính mình. Liên vừa mới tắm rửa xong mặc tiếp thân váy áo, cũng so thường ngày càng thêm kinh bạc, một tầng lụa mỏng, có cũng được mà không có cũng không sao, đều có thể trông thấy nàng bên trong mặc màu trắng áo lót. Lý Trường Huyền ý thức được bầu không khí có chút không thích hợp, khắp nơi tràn ngập sức hấp dẫn cùng tiểu diễm mê người bầu không khí. Bất quá hắn vẫn là một cách tự nhiên đi đến phía sau nàng, nâng lên nàng một đầu tơ bạc liền giúp nàng hong khô. Nghĩ thầm dù sao là nhà mình nữ tử, có cái gì không nhìn nổi. Chỉ bất quá hắn nhìn xem bây giờ Giang Ngọc Ly, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Như thế nào nhà mình yêu nữ đêm nay như thế mị đâu? Mặc dù trước kia cũng thỉnh thoảng mị hoặc chính mình, nhưng đêm nay không giống. Bình thường nàng bên ngoài xuyên cái quần áo luôn là bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, một tia da thịt đều không lộ ra ngoài, nhưng vẫn là che giấu không được dáng người của nàng khí chất. Tại Càn Ly điện cùng chính mình một chỗ lúc, mặc dù mở ra rất nhiều, nhưng cũng xa xa không có đạt tới đêm nay trình độ. Màu đen áo trong váy áo đều có thể lộ ra nàng màu da trắng nõn, loại này muốn che còn xấu hổ bộ dáng, đối lý sư phó dụ hoặc tính rất lớn. Càng mấu chốt chính là, trượt xuống tại vai hai bên cổ áo, nàng bây giờ trực tiếp không kéo, cũng dẫn đến trước ngực màu trắng áo lót đều lần nữa lộ ra, bất quá không phải vừa rồi cái kia một kiện. Lý Trường Huyền mới vừa đi tới phía sau nàng giúp nàng hong khô tóc, nàng cái kia chín đầu đuôi cáo lại trực tiếp quấn lên tới, chăm chú quấn lấy hai chân của hắn cùng vòng eo, tựa hồ là sợ hai hắn chạy mất. Đem đầu tóc hong khô về sau, Lý Trường Huyền sờ lên hắn đã một tháng chưa từng sờ được hổ thai, thỉnh thoảng nghịch hai lần càng là trêu đến hắn tâm hỉ. Bất quá hắn mới vớt ve hai lần, hai tay liền bị hai cái trắng loãng nhu để bắt lấy cầm xuống. Giang Ngọc Ly cũng xoay người lại ngửa đầu, một đôi mắt đẹp thu thủy nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Thấy thế, Lý Trường Huyền mang theo tay của nàng lại xoa lên nàng hai bên trắng nõn gò má, còn nhẹ nhàng bóp hai lần. Giang Ngọc Ly còn chưa mở miệng, hắn thân eo bên trên đôi cáo lại gấp lên lửa, lại giống là lưu luyến không rời, lại giống là muốn đem người trói lại. Đồ hư hỏng, người trước kia nói qua, muốn bản đế giúp ngươi tìm Như Ý nương tử. Lý Trường Huyền ngẩn người, không nghĩ tới nàng sẽ nhắc lên này gốc dạng. Sau khi lấy lại tinh thần lại là mỉm cười, trên tay lần nữa nhéo nhéo cái kia hai đoàn nhuyễn nhị. Làm sao vậy, nữ đế đại nhân tìm được? Có thể a, ta lúc đầu coi trọng chính là nữ đế đại nhân, làm sao vậy, nữ đế đại nhân bây giờ chuyện xưa nhắc lại, xem ra là đáp ứng rồi. Giang Ngọc Ly nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nửa phần, tại lưu hình thạch chiếu dọi xuống, càng lộ vẻ xinh xắn động lòng người. Bản đế không biết. Lý Trường Huyền biết nàng cho tới bây giờ là một cái sẽ chỉ ở hành động giúp cho phản hồi, ngoài miệng thường xuyên sẽ không nói người. Bây giờ nghe nói lời ấy, thấy được nàng lúc này trạng thái, chỉ là cười cười, một mặt nhu tình nói ra, nữ đế đại nhân khó mà nói, vậy thì ta tới thay nữ đế đại nhân trả lời à? Trả lời cái gì? Tốt, nữ đế đại nhân bây giờ chính là nương tử của ta. Giang Ngọc Ly nghe vậy, thần sắc ngốc trệ một lát. Đồ hư hỏng không phải cái gì đều không có trả lời sao? Như thế nào chính mình liền trực tiếp thành mẹ nàng tử rồi? Mà lại, chẳng lẽ mình đêm nay ám chỉ tính còn chưa đủ lại sao? Đồ hư hỏng đến bây giờ đều nhìn không hiểu. Chương 152. Càn Ly điện bên trong xem tiêu khúc, một đêm kim linh lắc không ngớt. Lý Trường Huyền gặp nàng một mặt mờ mịt bộ dáng, cười nhẹ giải thích nói, nữ đế đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng ta liền tuyệt sẽ không nuốt lời, mà ta chỉ cần nữ đế đại nhân, ta lúc ấy nói, tuyệt không đổi, cho nên nữ đế đại nhân dĩ nhiên chính là nương tử của ta a. Không có, bản đế còn cái gì cũng không có đáp ứng đâu. Giang Ngọc Ly trong lời nói sơ hiện thẹn thùng chi dạng, lời tuy như thế, nhưng càng giống là tại muốn cự còn nên. Những này Lý Trường Huyền như thế nào lại không hiểu, tiếp lấy nói ra, nữ đế đại nhân về sau không phải cùng ta kết thành đồng tâm chi thể rồi sao? Mọi người đều biết, kết thể thành công cần lưỡng tâm cùng vui vẻ. Đồng tâm chi thể thuộc về cưới khế một loại, vẫn là nữ đế đại nhân chính mình sách. Mặc dù còn chưa chính thức thành hôn, nhưng bất kể nói thế nào, nữ đế đại nhân cũng có thể coi là được là vị hôn thê của ta, như thế nào không tính là nữ tử. Lúc này Giang Ngọc Ly cũng thay đổi một bộ nghiêm túc dáng vẻ, một đôi mắt đẹp thu thủy lan tan, mang theo vài phần mị ý mấy phần chân thành tha thiết nhìn xem hắn. Vậy còn ngươi? Lý Trường Huyền biết nàng hỏi chính là cái gì, Giang Ngọc Ly cũng biết hắn đêm đó vì sao lại đồng ý, nhưng nàng vẫn là muốn chính miệng nghe hắn nói. Bởi vì ta muốn cưới nữ đế đại nhân làm nữ tử, cho nên dĩ nhiên là nguyện ý. Nghe tới này, Giang Ngọc Ly trong lòng một vệt dòng nước gấm trào lên, đem đầu nương đến trên người hắn, trong mắt chứa xuân mang mị. Nàng cái kia một đầu tơ bạc cũng một mực có hắn, đôi cáo cũng quấn lấy hắn, ở trên người hắn du tẩu. Lý Trường Huyền cười cười, nhúng tay đi vớt ve ngày khác đêm nhớ nghĩ một tháng đôi cáo. Lúc này đôi cáo nhận Giang Ngọc Ly trạng thái ảnh hưởng, trở nên mười phần mẫn cảm, lại thụ cảm mến người vớt ve, lập tức liền sủi lơ xuống dưới, liền Lý Trường Huyền đều vòng eo đều quấn quanh không được. Lý Trường Huyền thừa dịp cái này khẽ hở, đem đôi cáo bung ra sau, một tay lấy nàng ôm đến trong lồng ngực của mình ở một bên ngồi xuống. Đôi cáo theo chủ nhân ý niệm mà động, một cách tự nhiên ngả vào Giang Ngọc Ly trước người, chờ đợi hắn vớt ve. Lý Trường Huyền đều hai tay một mực lưu luyến tại chín đầu trắng đoán đôi cáo ở giữa, căn bản không có chú ý tới Giang Ngọc Ly trạng thái. Chẳng được bao lâu, Giang Ngọc Ly liền bị đôi cáo bên trên mẫn cảm kích thích mị nhãn như tơ, khí thổ như lan, hiển nhiên là hồ yêu trời sinh mị thái hiện ra. Đột nhiên, Giang Ngọc Ly đột nhiên một cái đứng dậy, từ đưa lưng về phía hắn tựa vào trong ngực hắn tư thế, biến thành dạng chân ở trên người hắn hai người mặt đối mặt tư thái. Này tư thế, mười phần lớn mật. Lý Trường Huyền nhất thời đều không có phản ứng kịp, một mặt ngạc nhiên. Nhưng Giang Ngọc Ly lúc này đã nâng lên hai cái tay trắng, nhu hòa lại kiên cố vòng lên cổ của hắn. Ngày thường thanh lãnh cấm dục mặt lúc này lại mười phần có mị hoặc tính, trong trắng tấu phấn, một đôi mị nhãn càng là hết sức dính người. Hai mặt thiên đảo từ kính phát, một mắt xuân thủy chiếu người lạnh. Nàng lúc này váy áo hỗn loạn, vai thậm chí trước ngực mảng lớn da thịt trần trụi tại Lý Trường Huyền trước mắt. Mê người thuận hoạt tơ bạc rủ xuống tại sau lưng, thẳng đến trượt đến Lý Trường Huyền trên thân. Càng mấu chốt chính là, bị áo lót bao vây lấy hai đoàn tròn trịa sung mãn càng bởi vì nàng nương tựa động tác, chăm chú đặt ở Lý Trường Huyền trên người. Váy cũng bởi vì nàng cái kia to gan động tác đại đại rộng mở, lộ ra thon dài trắng non đùi đẹp, dạng chân ở trên người hắn. Lý Trường Huyền nhất thời không có phản ứng kịp, một mặt mở miệng hỏi, làm sao vậy? Bản đế, đẹp không? Lý Trường Huyền hơi sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, bất quá hắn vẫn là chi tiết nói ra, đẹp mắt. Như thế nào đẹp mắt rồi? Đẹp cỡ nào? Lý Trường Huyền thiện thiện cười một tiếng, đem cái chán chống đỡ chán của nàng, hai tay cũng vòng quanh nàng mềm mại vòng eo. Mị động lăng tiêu, diễm tuyệt thiên hạ. Giang Ngọc Ly nghe vậy, tự nhiên nhớ tới lời này hắn giống như trước đó cũng đã nói, bất quá khi đó nàng khí trên đầu, cũng không có quá nhiều để ý, bây giờ lần nữa nhấc lên, Giang Ngọc Ly trong lòng tất nhiên là hết sức hài lòng. Ngay sau đó nàng liền vũ mị cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng hắn trên mặt thổi một ngụm mê người hương khí, tiểu mị câu người âm thanh cũng theo đó vang lên, bản đế tổn thương đã tốt đâu. Nghe nói như thế, Lý Trường Huyền tâm thần chấn động mạnh. Nguyên lai đêm nay này tiểu diễm từng màn, đều là con nào đó hồ ly tinh tâm bố trí qua. Hắn liền nói như thế nào tiểu yêu nữ này đêm nay khác thường như vậy đâu. Nguyên lai đây hết thảy, vì đều là cầu chính mình. Có thể ngươi vừa mới bị thương còn chưa tốt hoàn toàn đâu. Lý Trường Huyền vẫn là cưỡng chế dục vọng trong lòng, giả bộ chấn định nói một câu. Có thể Giang Ngọc Ly lần này chủ động đem tiểu mị vô hạn gương mặt xinh đẹp kéo đi lên, dùng mang theo bất mãn lại thanh âm hết sức mị hoặc lặp lại lần nữa. Bản đế tổn thương đã tốt đâu. Nhìn xem tấm kia gần trong căng tức, khẽ trương khẽ hợp nước nhuận môi son, thủy quang liễm diễm, mười phần mê người. Lý Trường Huyền đầu góc ông một vang, căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì, cũng không muốn nghe, đội vã không nhịn nổi liền in lên cái tiêu tiểu diễm đắt. Xem như kẻ cầm đầu Giang Ngọc Ly, tự nhiên cũng tùy ý hắn muốn gì cứ lấy. Sau một lát, Lý Trường Huyền đem sủi lơ vô lực nàng ôm trở về trên giường. Mặc dù chỉ là đơn giản hôn sâu, nhưng lúc này Giang Mộng Ly đã triệt để kích phát hồ yêu mỹ tính, mặt mày chứa xuân, hồn siêu phách lạc. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập sức hấp dẫn, bị nhãn như tơ đôi mắt đẹp càng là không bỏ được rời đi Lý Trường Huyền khuôn mặt, chín đầu đôi cáo cũng chăm chú cuốn ở trên người hắn. Lý Trường Huyền ép ở lại cuối cùng một tia lý trí, tinh mâu thâm tình ngắm nhìn nàng. "Nương tử, ngươi thật nghĩ kỹ rồi sao? Bản đế như gọi ngươi phu quân, ngươi cảm thấy bản đế nghĩ kỹ chưa?" Giang Ngọc Ly mềm mại vũ mị khẽ cười một cái, giống như là đang tận lực kích thích hắn như vậy. Lý Trường Huyền lần đầu tiên nghe được nàng hô phu quân cũng dẫn đến thần hồn đều run rẩy một cái chớp mắt. Sau một khắc, hắn còn sót lại cuối cùng một tia lý trí cũng theo đó sụp đổ, cũng nhịn không được nữa bắt kẻ cầm đầu kiểu diễm môi đỏ. Một đôi đại thủ cũng không chịu ngừng, theo vai chút bỏ cái kia khinh bạc đến có cũng được mà không có cũng không sao bên trong váy, sau đó là còn sót lại hai kiện màu trắng áo lót. Thằng đến ý thức được hoàn mỹ không một tì vết chính mình, làm cho người thèm nhỏ dãi bại lộ ở Lý Trường Huyền trước mắt, Giang Ngọc Ly ý xấu hổ mới đánh bại mỹ ý xông lên đầu não. Phi Hà gương mặt xinh đẹp nghiêng người sang đi, không dám nhìn hướng hắn, một đôi mảnh khảnh tay trắng chăm chú giao nhau ôm lấy trước người. Bất quá đối với nàng kia đối ngạo nhân, dạng này che chắn có chút ít còn hơn không, đối với Lý Sư Phó tới nói, càng giống là tại muốn che còn xấu hổ. Cho nên hai mắt bốc hỏa Lý Trường Huyền trực tiếp bắt lấy cánh tay ngọc của nàng, đem che chắn hai tay cầm xuống. Bây giờ có thể dung không được nữ đế đại nhân hối hận. Gấm tiêu sổ sách đấm, ra khúc sinh tiêu. Kèm theo đinh đinh đang lay động không ngừng kim linh âm thanh, từng trận như banh tiểu yến gãy kiểm chế dễ gì, tại yêu tộc nữ đế tẩm điện bên trong không ngừng băng lên. Bất quá lại bị yêu tộc nữ đế chính mình tự mình bày ra pháp trận ngăn cách ở trong phòng. Một đêm truyền vang dội không dứt. Chương 153. Ôn Nhu đột phá hai ngày sau. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, cuối cùng mấy sợi ánh sáng nhạt vùng bắn mà xuống, lập tức liền sắc trời đêm ám. Càn Ly điện cách đó không xa, Bạch Yêu Yêu cùng Hùng Thiết một mặt lo lắng nhìn về phía Giang Ngọc Ly tẩm điện phương hướng. Thằng đến chữa thương một đêm kia cho tới hôm nay, đã trọn vẹn hai ngày, lại còn không thấy Càn Ly điện kết giới mở ra. Hai người ăn ý gật đầu. Xem ra khí hải bên trong chữa thương vô cùng khó giải quyết, liền Lý Trường Huyền dạng này địa tiên cảnh cao thủ phát ra hai ngày cũng còn không có giải quyết. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tại Càn Ly cung bên ngoài cùng tại Đế Yêu cung bên trong tuần sát. Càn Ly điện bên trong, bốn phía tràn ngập một cỗ kiểu diễm mê người hương thơm, trong đó còn kèm theo thoải mái nhàn nhạt lan hương, mùi vị này Lý Trường Huyền quen thuộc nhất bất quá. Trên mặt đất tùy ý tán loạn ném mấy món quần áo, có chút là nam tử, đã bị xé rách hỏng mấy chỗ, hiển nhiên là lúc ấy tình huống khẩn cấp, dùng sức quá mạnh. Cũng có hai kiện màu trắng thêu lên yêu giá thanh tú yêu hoa màu trắng của lót, bất quá cũng đã bị xé rách đến không còn hình dáng, nhìn tình huống là xuyên không được. Lúc này Giang Ngọc Ly đang một mặt thoải mái dễ chịu điềm tĩnh, đỏ chồng chất thân thể mềm mại giấu ở dưới đệm chăn, áp sát vào Lý Trường Huyền trên người. Lý Trường Huyền cũng ôm chặt còn tại rơi vào trạng thái ngủ say nàng, hai người đều hai mắt nhắm nghiền, bất quá lại là thần sắc thoải mái dễ chịu, xem ra tinh lực mười phần, hiển nhiên là nghỉ ngơi đủ. Bọn hắn lúc này đi qua hai ngày đại chiến, đã nghỉ ngơi 3-4 canh giờ, thể lực cùng tinh lực cũng đã chậm rãi khôi phục. Lý Trường Huyền dẫn đầu tỉnh lại, làm phản ứng kịp tình huống lúc này, không khỏi có một nháy mắt hoảng hốt. Nhà mình yêu nữ bây giờ đã thực sự trở thành nhà mình nương tử. Tuy nói hai người bọn họ đã cử hành qua đồng tâm chi thể, cùng đạo lữ không khác, nhưng Lý Trường Huyền luôn cảm giác không hoàn mỹ lắm, luôn cảm thấy hẳn là bổ cái thành thân chi lễ cho nàng. Đến bây giờ ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Nhìn thoáng qua còn chăm chú nuốt ở trong lồng ngực của mình ngủ, mang theo một mặt điểm tĩnh nụ cười Giang Ngọc Ly, Lý Trường Huyền không khỏi ôn nhu cười một tiếng, tại trên mặt nàng nhẹ mổ một ngụm. Chỉ là này yếu ớt động tác, khiến cho Giang Ngọc Ly chân mày cau lại, mông lung mị nhãn đung dung ở giữa tỉnh lại. Lam nàng nhìn thấy mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem mình Lý Trường Huyền sau, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi gắt giọng, ngươi quả thật là đồ hư hỏng, hỏng đấu. Làm sao vậy sao? Lý Trường Huyền cười nhẹ lại tại trên mặt nàng nhẹ mổ một ngụm. Bản đế đều gọi ngươi. Ngươi vì cái gì còn? Giang Ngọc Ly thực sự là khó mà mở miệng, đành phải tại bộ ngực hắn đấm nhẹ hai lần, sau đó lại vùi đầu một lần nữa buồn bực đến trong ngực hắn. Bất quá trong lòng lại là ngọt ngào, chính mình cuối cùng chân chính ý nghĩa xem như nương tử của hắn. Nghĩ như vậy, nàng dưới đệm chăn thân thể mềm mại cũng vẫn là áp sát vào trên người hắn, chín đầu đôi cáo thì bao quanh sẽ bị tấm đệm ở dưới hai người trói lại cùng một chỗ. Chỉ có điều khó bỏ khó phân ở giữa, lúc này đôi cáo có vẻ hơi sủi lơ bất lực. Nhận Giang Ngọc Ly giận mắng Lý Trường Huyền, thì có chút chột dạ sờ lên cái mũi. Này cũng không thể chỉ trách chính mình a. Không nói trước hồ yêu vốn là đến yêu đến mị, lại càng không cần phải nói Giang Ngọc Ly là cửu vi thiên hồ, Lý Trường Huyền đêm trước cuối cùng là kiến thức đến hồ yêu hồn siêu phách lạc. Vừa mới bắt đầu thời điểm hai người cũng còn có thể thích ứng, có thể Lý Trường Huyền là cái chưa ăn qua thịt, nếm đến một lần ngon ngọt sau làm sao tùy tiện dừng lại. Nửa đêm thời điểm Giang Ngọc Ly còn có thể ứng phó, cũng một mực thuận theo hắn, dù sao đây hết thảy đều là chính nàng chọn trước lên, có thể Lý Trường Huyền cảnh giới cuối cùng so với nàng lợi hại hơn rất nhiều. Sau một đêm, Giang Ngọc Ly liền triệt để nhịn không được, nhưng lúc này tiểu mỹ độc lòng người, xuân ý vô hạn nàng đối Lý Trường Huyền tới nói, không thể nghi ngờ mới là nhất câu người, có thể nàng muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát. Dần dần, Giang Ngọc Ly chỉ có thể giọng dịu dàng xin khoan dung, đến đằng sau giả bộ đáng thương, lại đến về sau cũng chỉ có thể cắn răng bị ép tiếp nhận. Lý Trường Huyền cũng dần dần chú ý tới nhà mình nương tử giống như thực lực có chút không xong, tại trọn vẹn giày vò nàng nhanh hai ngày hai đêm về sau, mới bằng lòng cùng một chỗ ngủ thật say. Cho tới bây giờ, cũng khó trách Giang Ngọc Ly sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trách tội hắn. Đột nhiên, Lý Trường Huyền cảm nhận được đan điền ấm ấm áp áp cảm giác, điều tra một chút, dọa đến hắn hổ khu khẽ run, dẫn tới kề sát ở trên người hắn giai nhân một cái u oán bất mãn bạch nhãn. Ta đến địa tiên cảnh đỉnh phong rồi. Lý Trường Huyền có chút ngây người, mặc dù không quá vững chắc, nhưng là thực sự địa tiên cảnh đỉnh phong. Phải biết hắn từ địa tiên cảnh hậu kỳ xuất quan mới qua 3 ngày mà thôi, 3 ngày liên phá 2 cái tiểu tiên cảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngược lại là Giang Ngọc Ly nghe, lộ ra xem thường, vẫn là ôm thật chặt hắn, không nhanh không chậm nói ra, hấp thu bản đế nguyên âm, cảnh giới không tấn thăng mới là lạ chứ. Giang Ngọc Ly vốn là thông tiên cảnh đỉnh phong, cậu thêm tốt nhất cổ yêu thú cửu vị thiên hồ huyết mạch gia trì, nguyên âm chi lực tự nhiên thập phần cường đại. Cũng chính là Lý Trường Huyền cảnh giới quá cao, bằng không thì đột phá một đại cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Nghe tôi giải thích, Lý Trường Huyền tức khắc sắc mặt vui mừng, có chút bức thiết mà hỏi, "Nương tử, vậy còn ngươi, đột phá hay chưa?" Theo lý mà nói, hắn điệu tiên cảnh nguyên dương chi lực hẳn là so với nàng nguyên âm còn mạnh mới là. Giang Ngọc Ly nghe vậy, nhẹ nhàng lung lay đầu. "Không có, bất quá khí hải bên trong có thể tích xúc linh lực ngược lại là nhiều hơn rất nhiều." Lý Trường Huyền không nghĩ tới dạng này cũng không thể xử nhà mình nương tử đột phá, đành phải cọ sát nàng tơ bạc đỉnh đầu an ủi, "Không có đột phá cũng không có việc gì, ta về sau sẽ giúp nương tử tìm biện pháp." Giang Ngọc Ly lại khẽ khẽ lắc đầu, lộ ra ôn nhu cười một tiếng. Cảnh giới cái gì, bản đế không thèm để ý, trước đó nóng lòng đột phá cũng là bởi vì trấn áp đại bằng yêu tộc cần thiết, bây giờ yêu tộc một mảnh yên ổn, chuyện này bản đế đã không quá để ý. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lý Trường Huyền làm sao có thể không rõ không thể đột phá đối với một cái người tu hành đã kích, dù cho Giang Ngọc Ly thật sự không thèm để ý, Lý Trường Huyền cũng không có khả năng làm như không thấy. "Nương tử đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, một ngày nào đó, nương tử luôn có thể đột phá." Lý Trường Huyền lại ôn nhu cọ sát nàng, ôm chặt hai tay của nàng lại trở nên không an phận đứng lên. Vốn đang một mặt thoải mái dễ chịu hạnh phúc tựa vào trên người hắn Giang Ngọc Ly, cảm nhận được động tác của hắn sau, khuôn mặt nhỏ tức khắc một trận đỏ bừng, một đôi tay nhỏ nắm chắc dưới đệm chăn làm loạn bước chó. Đều hai ngày, lại không đứng lên yêu yêu bọn hắn đều nên sinh nghi. Giang Ngọc Ly thiên kiều bách mị lườm hắn một cái sau, một đầu đôi cáo từ dưới đệm chăn rũ ra, từ trên sàn nhà nhặt lên rơi là tả trên đất quần áo, thân thể lại còn không nhúc nhích, áp sát vào trên người hắn. Thật vất vả tìm tới nàng hai kiện tiếp thân quần lót, khi thấy tình huống của bọn nó lúc, khuôn mặt nhỏ lại không khỏi một trận đỏ bừng. "Đều tại ngươi, đều xuyên không được, đồ hư hỏng." "Đồ hư hỏng?" "Ân, tại sao không gọi phu quân rồi? Trước vài đêm không phải kêu rất ngon sao?" "Cái gì phu quân a, thôi yêu thị, ca ca xấu, đều a, không cho nói." Giang Ngọc Ly xấu hổ giận dữ muốn chết, đội vàng nhúng tay chăm chú che miệng của hắn, bằng không thì lại nói ra cái gì, để nàng nhớ lại thứ gì, vậy nàng liền thật xấu hổ vô cùng. Lý Trường Huyền lại không nóng nảy, nhẹ nhàng giật giật, sẽ bị tấm đệm kéo đi lên, trêu đến giai nhân lần nữa chân mày cau lại. "Không nổi, thời điểm còn sớm, chắc hẳn nương tử đã nghỉ ngơi tốt, dù sao đã hai ngày, chúng ta lại nhiều liệu một ngày tổn thương, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi gì." "Chữa thương liền chữa thương, ngươi không muốn đối bản đế động thủ động cước." "Đs, không mục đích, muốn gái miễn phí nạp điện tư sứ không quá phận a." Chương 154. Lễ vật đi qua nhiều lần kiếm đạo thảo luận, Lý Trường Huyền cũng nộ ra mới kiếm đạo. Thu kiếm vào vỏ, kiếm ngân vang không ngừng. Đối với mới kiếm pháp, đầu tiên là lướt qua liền thôi, lại là tiểu thí ngưu đao, sau đó dần vào giai cảnh, cuối cùng kiếm ý đại thành. Đối địch ở giữa, đại khai đại hợp, đất dung núi chuyển, giết đến địch nhân quân lính tăng dã. Chiến cuối cùng, hai quân ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thẳng đến lúc này, Giang Ngọc Ly đang núp ở dưới đèn chăn, còn thỉnh thoảng có sột soạt xoạt xoạt tiếng mặc quần áo truyền đến. Còn tốt đây là chính nàng gian phòng, sẽ hỏng cái kia hai kiện cũng không có gì đáng ngại, chẳng được bao lâu nàng liền mặc xong rồi áo trong. Tuy nói nàng tại ba ngày này ba đêm bên trong bị đồ hư hỏng nhìn hết qua không biết bao nhiêu lần, nhưng sau đó nhưng vẫn là mười phần ngượng ngùng. Mà lại nàng bây giờ đã không dám đem hoàn mỹ chính mình biểu hiện ra tại trong ánh mắt của hắn, nếu không lại muốn kéo dài chữa thương thời gian. Lý Trường Huyền thì ở một bên cười nhẹ nhìn nàng. Hắn lúc này cũng đã mặc xong rồi áo trong, bất quá ngoại bào lại là xuyên không thành, cũng không biết đêm đó bị đầu nào đuôi cáo cho xé rách hỏng. Gặp nàng mặc xong rồi áo trong, Lý Trường Huyền lại một tay lấy nàng ôm đến trong ngực. Giang Ngọc Ly gặp hắn ánh mắt thanh minh, không giống như là muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Nàng cũng liền không có giả vờ giả vị phản kháng, mà là nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn, một mặt vui vẻ hài lòng. Phía sau nàng chín đầu đuôi cáo cũng vui sướng lúc la lúc lắc đứng lên, mà không phải giống đêm qua một dạng hơi hiểu xỉu. Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh chăm chú dựa vào trong chốc lát. Sau một lát, Giang Ngọc Ly liền bắt đầu chống đỡ kiểu nhuyễn thân thể đứng dậy. "Mau dậy đi, đều nhanh đến buổi trưa." Nói xong, nàng liền có chút khó chịu xuống giường. Có thể vừa mới phóng ra một bước, liền cảm nhận được nơi nào đó hơi đau, không khỏi lông mày nhăn lại. Từ một thân mảnh mai tiếng hừ nhẹ truyền đến, Giang Ngọc Ly vội vàng dùng một cái tay trắng chống đỡ mép giường. U Ván nhìn thoáng qua chọc ghẹo cho nàng như thế kẻ cầm đầu, lại phát hiện hắn còn tại cái kia âm thầm vui cười. "Còn không phải trách ngươi." "Hừ." Giang Ngọc Ly giọng dịu dàng giận mắng lấy, lại đem chính mình nói đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. "Vẫn là ta đến giúp nương tử a." Lý Trường Huyền cười nhẹ nói một tiếng sau, liền xuống giường đem nàng bế lên. Giang Ngọc Ly hai tay cũng liền bận bịu ôm lấy cổ của hắn, một đôi mị nhãn lại tràn đầy u oán nhìn xem hắn. Lý Trường Huyền không để ý tới nàng u oán tiểu ánh mắt, ôm nàng đi tới kính trang điểm trước, dự định bắt đầu như thường lệ giúp nàng trang điểm. Có thể Giang Ngọc Ly ngồi xuống tới, nhìn thoáng qua mình trong kính, tức khắc xấu hổ mà ức. Chỉ thấy chính mình trắng nõn như tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên cổ, xương vai xanh chỗ, khắp nơi đều là bị người nào đó chọc ghẹo đi ra dấu đỏ. Nàng cũng biết xa xa không chỉ những này, còn có rất nhiều nơi, chỉ là bị quần áo che khuất không nhìn thấy mà thôi. "Làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Còn không phải chính ngươi làm chuyện tốt." Giang Ngọc Ly lông mày nhẹ trao lại, xấu hổ mang giận nổi giận mắng. Lý Trường Huyền nghe vậy, có chút chột dạ, nhớ tới này vài đêm sự điên cuồng của mình, cùng một chút kiểu diễm ngọc nhuận mềm mại đáng yêu cảnh trí. Chính mình giống như quả thật có chút quá phận, bất quá tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức lại trở nên kiên cường đứng lên. Còn không phải trách ta ra nương tử quá mức tiểu mị động lòng người, mà lại không phải nương tử chọn trước lựa sao? Ngươi nhìn ta trên người cũng không ít đâu. Lý Trường Huyền vừa nói, bên cạnh đối mình trong kính, chỉ trên người một ít bị tiểu hồ ly cắn nát địa phương. Có vết đỏ, cũng có vết thương. Bất quá có thể là lại đi qua tiểu hồ ly liếm láp, lúc này vết thương đã khôi phục, chỉ để lại nhanh biến mất dấu đỏ. Bất quá hắn trên người, có thể xa xa không có Giang Ngọc Ly trên người nhiều, một chút liền có thể nhìn ra ai mới là bị ăn cái kia. Những này Giang Ngọc Ly tự nhiên minh bạch. Bất quá tuy nói là chính mình chọn trước của hắn, nhưng nàng sao có thể nghĩ đến hắn sẽ như thế điên cuồng, cũng đánh giá thấp chính mình đối với hắn sức hấp dẫn. Nếu không phải là cuối cùng hắn nhìn chính mình thật sự chịu không nổi, chỉ sợ lại còn không buông tha mình. Dù sao chính là trách ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ ỷ vào bản đế đưa thích, khi dễ bản đế. Cuối cùng, không biết nói thế nào Giang Ngọc Ly, đành phải ưu oán dùng nắm tay nhỏ nện hắn một chút. Lần này Lý Trường Huyền không có phản bác, mà là bốn gối nửa ngồi xuống, đem cái cằm tựa vào nàng chân mềm đầu vai, có nàng mùi thơm sợi tóc, đối nàng mặt phấn gò má nhẹ mổ một ngụm. "Tốt, trách ta, bất quá nương tử đã sức thuốc, lập tức liền tốt." Nghe vậy, Giang Ngọc Ly đôi mắt đẹp trừng trừng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. "Lúc nào bôi?" "Đương nhiên là nương tử ngủ thời điểm." Nghe nói lời ấy, Giang Ngọc Ly trong lòng mười phần xấu hổ giận dữ, nhưng không chỉ vì gì, lại mười phần ngọt ngào. Nghĩ thầm dù sao cũng đã dạng này, bôi cái dược cao cũng không có gì. Cũng khó trách chính mình vừa rồi không cảm giác được những này dấu đỏ tồn tại, trên người còn có hơi hơi mùi thơm ngát, nguyên lai là sức thuốc cao nguyên nhân. Chậm rãi, Giang Ngọc Ly tiểu tính tình cũng tiêu mất. Phất tay đối những cái kia vết đỏ vùng lên, lập tức khôi phục thành trước kia một dạng trắng non tinh tế da thịt. "Ta tới cấp cho nương tử trang điểm." Lý Trường Huyền cười hì hì, bắt đầu cầm lấy ngọc trải giúp nàng lý lên tóc tới. Đến nỗi những cái kia vết đỏ, pháp thuật che lấp chỉ là chướng nhãn pháp, không xoa thuốc vẫn là sẽ hơi đau. Hắn chính là sợ kéo tới bây giờ lại bôi lời nói, nhìn thấy một chút xuân quang chính mình lại chịu đựng không nổi, cho nên mới sớm giúp nàng bôi tốt. Dù sao cửu vĩ thiên hồ yêu mị mị hoặc trình độ, hắn xem như được chứng kiến. Về phần hắn trên người mình những cái kia, Giang Ngọc Ly ở một bên chọc ghẹo đi lên đồng thời, cũng một bên đem nàng dược cao bôi đi lên, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Trang điểm hoàn thành sau, Giang Ngọc Ly thích ngồi ở trên đế, tới lui hai cái óng ánh ngọc nhuận bàn chân. Đồ hư hỏng, đem bản đế giày lấy ra. Lý Trường Huyền đi đến sau tấm bình phong, tìm được hai cái bị tùy ý ném đến thiên nam địa bắc giày đều, đi tới Giang Ngọc Ly trước người đột nhiên ngồi xuống. Một màn này nhưng làm Giang Ngọc Ly giật nảy mình, vội vàng đem chân ngọc thu về, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bản đế chính mình xuyên là được rồi. Nàng nói như vậy, đã là bởi vì trong lòng mấy phần ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hắn loại hành vi này. Giang Ngọc Ly là không muốn thật sự coi hắn là yêu thị. Lý Trường Huyền nghe vậy, cũng không cái gì để ý, khóe miệng hơi hơi cầm lên, một tay lấy nàng phấn nộn bóng loáng ngọc trúc cầm ở trong tay. "Ta cho nhà ta nương tử xuyên cái giày mà thôi, có gì không thể?" Nói, đem trong trắng thấu phấn ngọc trúc thưởng thức hai lần sau, đem hai cái giày thêu cẩn thận từng ly từng tí cho nàng xuyên trở về. Lời nói này, lại là đem Giang Ngọc Ly trong lòng nói đến ngọt ngào. "Đồ hư hỏng, ngươi nhắm mắt lại, bản đế có cái lễ vật muốn cho ngươi." Giang Ngọc Ly đột nhiên hồi tưởng lại đặt ở chính mình không gian tùy thân bên trong thả nửa tháng đồ vật. Lý Trường Huyền còn tưởng rằng nhà mình nương tử là muốn cho chính mình một cái môi thơm, khí kịch cười nói ra, trực tiếp thân à, còn bế cái gì con mắt. Được đến lại là Giang Ngọc Ly đôi mắt đẹp u một quét. "Nhanh nhắm mắt, bằng không thì bản đế không cho ngươi." Lý Trường Huyền bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại. Nắm tay nâng lên. Lý Trường Huyền làm theo. Thấy thế, Giang Ngọc Ly lúc này mới hài lòng xuất ra không gian tùy thân bên trong bộ kiêm màu đen áo bào. Bắt đầu giống phàm thế nhân gian phổ thông thê tử một dạng, giúp hắn mặc vào ngoại bào. Lại giúp hắn buộc lên ngay lưng. Sửa sang hắn trên quần áo nếp vốn sau, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. "Được rồi." Mà vừa rồi cảm nhận được động tác của nàng Lý Trường Huyền, tự nhiên đã sớm đoán được nàng đang làm gì. Thật là làm mở to mắt, nhìn thấy trên người mình quần áo lúc. Hắn có một nháy mắt ngây người. Chương 155. Cửu Vĩ Hồ vòng ngọc Lý Trường Huyền đối tấm gương nhìn một chút, làm công mười phần tinh xảo. Sợi tổng hợp mềm mại thoải mái dễ chịu, quang trạch cảm nhận đều mười phần tinh tế, màu đen sợi tổng hợp phía trên còn có đóa đóa ám kim sắc vân vân vờn quanh. Đã lộ ra tôn quý lại lộ ra mười phần bá khí nghiêm nghị, cộng thêm thượng bản thân hắn tùy tiện tà mị khí chất, càng tăng thêm Lý Trường Huyền mấy phần mê người. Giang Ngọc Ly cũng một mực đánh giá hắn lúc này, cảm thấy mình lúc trước cho hắn làm màu đen xiêm y vô cùng chính xác, nàng đã cảm thấy đồ hư hỏng mặc vào, nhất định sẽ rất bá khí. Lý Trường Huyền tự nhiên biết y phục này là nhà mình nương tử tự mình làm. Dù sao phía trên hương vị đều không có đánh tan. Không nghĩ tới lúc trước chính mình thuận miệng một câu, lại bị nàng nhớ cho tới bây giờ, hơn nữa còn thật sự làm được, trong lòng hắn không khỏi có chút thấm bảo. Bất quá lúc này, hắn lại nghĩ trêu bừa một chút nàng, thế là liền trêu kẹo nói, đây là đế yêu cung bên trong mới đưa tới. Giang Ngọc Ly nghe vậy, sắc mặt tức khắc lạnh xuống, miệng nhỏ cũng bất mãn bình lên, oán hận ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. "Vâng, ngươi không muốn bản đế bị là được." Giang Ngọc Ly vừa nói, một bên đúng tay muốn cường thế cởi y phục trên người hắn, hiển nhiên thật sự tức giận. Dù sao nàng một mực là cao cao tại thượng yêu tộc nữ đế, lần thứ nhất hạ mình làm loại này thế gian nữ tử mới làm hòa kế, đã thuộc về là xưa nay chưa thấy bây giờ còn bị tiểu nói này, trong lòng không tức giận không bị khuất là không thể nào. Còn tốt Lý Trường Huyền tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được hai cái trắng loáng tay nhỏ chăm chú nắm lấy, đồng thời một bên khẽ cười nói, nữ đế đại nhân tiễn đưa đồ vật, nào có thu hồi lại đi đạo lý. Có thể Giang Mộc Ly lần này là thật thụ ủy khuất, tội nghiệp nhìn hắn một cái, tránh thoát đại thủ, giơ lên nắm đấm ngay tại trên người hắn đánh hai quyền, hơn nữa còn bổ sung linh lực. Hai quyền xuống, Lý Trường Huyền mặc dù không có miệng phun máu tươi, nhưng cũng là ho khan không thôi. Giang Mộc Ly thấy thế, trong lòng tức khắc hoảng hốt, lại ưu oán đấm nhẹ hắn hai lần. Linh lực của ngươi đâu? Như thế nào cũng không biết cản một chút. Ta cùng nương tử của ta cùng một chỗ, dĩ nhiên là không cần những vật này. Đồ hư hỏng, ngu ngốc. Vừa mắng, một bên trong mắt đã chứa đầy mờ mịt nước nhuận sương mù, hiển nhiên là đã đối với hắn lại sinh khí, đánh hắn lại cảm thấy đau lòng không thể làm gì. Hai tướng ủy khuất phía dưới, Giang Ngọc Ly liền lộ ra từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cái bộ dáng này. Nay cũng đem Lý Trường Huyền giật nảy mình, xem ra lần này là thật chơi qua đầu, dù sao lúc trước chính mình nghe tới nàng đem Lưu Tiên váy ném lúc, đều thất lạc đã lâu. Cho nên Lý Trường Huyền cũng chỉ đành vội vàng an ủi, "Nương tử, ta vừa mới chỉ là nói đùa, ta đương nhiên biết đây là nương tử làm." Có thể Giang Ngọc Ly biết hắn lời nói bên trong thật giả, nhưng vẫn là bất mãn một mực đánh hắn. Lý Trường Huyền biết trong lòng nàng còn có oán khí, một cái vòng lấy bờ eo của nàng, đối nước nhuận môi anh đào y lên. Giang Ngọc Ly chỉ là đánh nhẹ hắn, nhưng lại bỏ mặc hắn đi vào, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Sau một lát, tay của nàng cũng ngừng lại, nhưng tại Lý Trường Huyền môi mỏng thượng hung hăng cắn một cái, lại liếm sạch vừa dị ra một vệt máu. Lý Trường Huyền cũng không để ý, chỉ cần nhà mình nương tử không giận nữa liền tốt, trong mắt cười nhẹ nhìn nàng. Nương tử không giận nữa? Đồ hư hỏng, ngươi cũng sẽ chỉ khi dễ bản đế. Giang Ngọc Ly u oán nói hai câu sau, ôm thật chặt hắn, thân thể mềm mại cũng dán thật chặt ở trên người hắn. Nàng khí kỳ thật tại vừa rồi đánh cái kia hai quyền thời điểm, liền đã xóa đi. Sau một lát, Giang Ngọc Ly ngước mắt thủy quang mở mịt nhìn qua hắn. Đồ hư hỏng, ngươi thật sự thích không? Đương nhiên, chỉ cần là nương tử tiễn đưa đồ vật đều ưa thích. Được rồi, lần này bản đế liền tha ngươi. Giang Ngọc Ly nghe vậy, hai lòng quyệt miệng cười một tiếng, sau đó từ không gian tùy thân bên trong xuất ra váy áo của mình. Lý Trường Huyền nhìn thoáng qua, là bộ màu trắng, bất quá lại không phải chính mình tiễn đưa bộ kia, mà là cùng chính mình bộ này có một dạng đường vân màu trắng váy áo. Thông minh như hắn Lý sư phó, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nhà mình nương tự ý nghĩ, không nghĩ tới hắn còn có ý nghĩ thế này. Thế là hắn vội vàng đoạt lấy Giang Ngọc Ly trong tay váy áo, cười nhẹ nói ra, ta tới cấp cho nương tử thay quần áo. Giang Ngọc Ly mím môi cười một tiếng, cũng từ hắn tới, vừa vặn nàng cũng vui vẻ như thế. Đầu tiên là váy dưới, lại là thượng váy, eo nhỏ ở giữa lại cột lên một đầu màu lam nhạt dây lụa, từ nàng bên hông phiêu giật rủ xuống. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lờ lờ. Bạch đi xa xôi, dáng người biển chuyển, thoáng chốc mở mịt như tiên tử. Làm mặc xong một khắc này, Lý Trường Huyền con mắt đều nhìn thẳng, nhìn xem kính trang điểm bên trong chính mình cùng nàng đứng chung một chỗ, thỏa thỏa một đôi thần tiên quý nữ. Hơn nữa còn là nhà mình nương tử chuyên môn thiết kế đạo lữ kiểu dáng, này một xuyên ra ngoài, nhân ra liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được quan hệ giữa bọn họ. Nghĩ đến đây, Lý Trường Huyền mới hồi tưởng lại chính mình cũng cho nhà mình yêu nữ chuẩn bị lễ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái ôn nhuận trong suốt vòng ngọc trong tay hắn hiện lên, đây chính là hắn về đế yêu cung trước đó cẩn thận điêu khắc khối kia vân hà ngọc. Nương tử, ta cũng có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Giang Ngọc Ly nghe vậy, nhìn xem trong kính hai người thân ảnh ánh mắt chậm rãi thu hồi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Trường Huyền nắm chặt tay phải của nàng cổ tay trắng, nhẹ nhàng nâng, sau đó đem vòng ngọc cho nàng mang lên đi. Cái kia vòng ngọc rơi xuống nàng trên cổ tay trắng một mấy mắt, ánh sáng nhu hóa chớp lên, chậm rãi thu nhỏ biến thành vừa vặn cùng thân lớn nhỏ. Giang Ngọc Ly nhìn thấy này vòng ngọc, đôi mắt đẹp đột nhiên bày ra, trong lòng mười phần yêu thích, nâng tay phải lên liền tinh tế quan sát. Bất quá để nàng kinh ngạc như thế không phải vòng ngọc chất liệu cùng tác dụng, mà là nó hình thái. Chỉ thấy vòng ngọc toàn thân trong suốt, lại hơi hơi trắng bệnh. Hình dạng thì là một cái đang tại nằm nhà ngủ tiểu bạch hồ, chín đầu đuôi cáo lẫn nhau quấn lấy nhau, tạo thành đại bộ phận vòng tay thân, vờn quanh một vòng trở lại bạch hồ đầu, đệm ở tiểu hồ ly nằm sấp ngủ đầu phía dưới. Cựu bích bạch hồ điêu khắc đến sinh động như thật không nói, còn cùng Giang Ngọc Ly bạch hồ yêu thân mười phần giống nhau, đơn giản chính là một so một phục khắc đi ra. Nay cũng phải nhờ vào Lý Trường Huyền trước đó gặp qua nhà mình nương tử yêu thân, lại thêm điêu khắc kỹ nghệ mười phần tinh xảo, mới có thể khắc đến như thế rất thật. Nương tử, cảm thấy lễ vật này còn đi. Giang Ngọc Ly nghe vậy, vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Bình thường vậy a. Lời tuy như thế, nhưng Lý Trường Huyền nhìn thấy nhà mình nương tử cái kia yêu thích không buông tay dáng vẻ, liền biết nàng nhất định là mười phần ưa thích. Nàng cảm xúc từ trước đến nay không che giấu được, liền phía sau nàng một mực lay động không ngừng bồi cáo cũng bắn nàng. Nay vòng ngọc đi qua điêu khắc, đương nhiên không chỉ có trợ giúp khôi phục linh lực, thu dưỡng tâm thần tác dụng. Lý Trường Huyền điêu khắc thời điểm, vào bên trong rót vào chính mình thời kỳ toàn thịnh kiếm khí, còn có một sợi chính mình thần thức. Cứ như vậy, chỉ cần có linh lực bổ sung, kiếm khí cũng có thể nhiều lần tạo ra. Vòng ngọc đã có thể kiếm khí hộ chủ, cũng có thể để cho Lý Trường Huyền thời khắc biết nhà mình nương tử vị trí. Chương 156. Phạt ngươi vĩnh viễn không cho phép rời đi bản đế. Chương 156. Phạt ngươi vĩnh viễn không cho phép rời đi bản đế. Tăng thêm, sau một lát, Lý Trường Huyền dẫn đầu ra tới cửa, về tới tiểu viện của mình. Bạch Yêu Yêu gặp kết giới mở ra, vội vàng chạy tới, vừa tiến viện tử, liền gặp được đã mặc nhà mình nữ đế làm quần áo Lý Trường Huyền bóng lưng, biến mất ở thiên điện bên trong. Chẳng được bao lâu, Càn Ly điện cửa phòng lần nữa mở ra, Giang Ngọc Ly bước liên tục nhẹ nhàng, bộ pháp có chút mất tự nhiên đi ra. Toàn thân áo trắng, dung nhan thanh lãnh mà tuyệt mỹ, ở giữa còn mang theo một tia trước kia chưa từng có cũng che đậy không đi xuống mỹ ý, giống như là phụ nhân chi khí. Nữ đế đại nhân, hắc linh khí loại trừ xong. Ừm. Giang Ngọc Ly nhẹ gật đầu. Chú ý tới nhà mình nữ đế cái kia mất tự nhiên bộ pháp, Bạch Yêu Yêu tự nhiên hiểu rõ. Loại trừ 3 ngày hắc linh khí, xem ra này hắc linh khí 10 phần bá đạo, để nhà mình nữ đế đều làm bị thương không ít. Bất quá nàng nhìn nhà mình nữ đế bộ này khí sắc hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, giống như là nhận cái gì tới nhuần đồng dạng. Khí chất cũng đột nhiên biến đổi, trở nên so trước đó càng có vật bị, xem ra loại trừ sạch sẽ hiệu quả về sau quả 10 phần rõ rệt. Cũng thật sự là mệt mỏi Lý Trường Huyền cái kia nam nhân túi, dòng dã 3 ngày chữa thương, hiện tại cũng mệt mỏi một câu không nói, về chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Nghĩ đến đây, Bạch Yêu Yêu trong lòng đối Lý Trường Huyền cách nhìn biến hóa càng lúc càng lớn, chậm rãi tiếp nhận hắn hoặc chạy nhà mình nữ đế sự thật. Mà lúc này Lý Trường Huyền, dĩ nhiên là trở về phòng củng cố tu vi đi. Bất thình lình hồ nhập miệng sói, tuy nói hắn đối này nguyên âm không quá để ý là nhà mình nữ tử, có thể quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bây giờ vững chắc địa tiên đỉnh phong tu vi, Lý Trường Huyền cũng không dám chủ quan, đem trước Dương Thông tiện hắn linh tuyển chi thủy uống một ngụm, bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực bên trong. Thẳng đến nửa đêm, Lý Trường Huyền mới từ thiên điện bên trong đi ra. Đi qua phục dụng linh tuyển chi thủy, hắn lúc này linh lực đã đầy đủ hắn ổn định tại địa tiên đỉnh phong, bất quá còn thiếu khuyết một điểm ý cảnh. Chuyện này chỉ có thể thông qua thời gian hoặc tác chiến chậm rãi bổ túc, nhưng trước mắt mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Hắn trở lại Càn Ly điện bên trong, phát hiện người nào đó đã đang đợi đã lâu. Lý Trường Huyền đi thẳng tới nàng bên cạnh ngồi xuống, Giang Ngọc Ly cũng thói quen đứng người lên, một cách tự nhiên ngồi xuống trong ngực hắn. Lý Trường Huyền ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng, liền chăm chú vòng lấy nàng thon dài mềm eo, đầu thì trực tiếp chôn đến nàng cái kia một đầu tơ bạc, hít một hơi thật sâu. Tràn đầy nhàn nhạt lan hương vị cùng sợi tóc mùi thơm ngát, Lý Trường Huyền cảm giác bản thân đối nhà mình yêu nữ nghiện. Hắn đều cảm giác có phải hay không nhà mình yêu nữ trên người mùi thơm ngát có phải hay không đối với mình có cái gì dụ hoặc tính tác dụng. Mà Giang Ngọc Ly cảm nhận được động tác của hắn, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợ to. "Ngươi làm gì a?" Lý Trường Huyền chóp mũi giật giật, sau đó cái cằm tựa vào nàng trên vai thơm, đem mặt lại đi dán nàng mềm mặt gò má. "Nương tử hương vị rất thơm." "Nô, ngươi không cho phép ngươi nghe." Lý Trường Huyền nghe vậy, một tiếng cười khẽ. "Nhà ta nương tử, ta muốn làm sao nghe liền như thế nào nghe." Nói, còn em hái nắm lên một cái đôi cáo hít sâu một chút. Đôi cáo hương vị cùng nàng sợi tóc ở giữa hương vị là một dạng, đều làm Lý Trường Huyền mười phần mê muội. Giang Ngọc Ly thấy mình đôi cáo một bị đánh lén, liền nháy mắt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Thiên Tiểu Bách Mị quét hắn liếc mắt một cái. Lý Trường Huyền xem xét nàng cái kia u oán ánh mắt, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Trước đó Giang Ngọc Ly một mực không để hắn tùy ý chọc ghẹo đôi cáo nguyên nhân, Lý Trường Huyền cuối cùng phía trước vài đêm biết. Nguyên lai đối với Hồ Yêu tới nói, đôi cáo đại khái coi là trên người bọn họ đệ nhị mẫn cảm địa phương, một nhận vuốt ve liền dễ dàng toàn thân mềm nhũn, bị ý hiển thị rõ. Về phần tại sao nói chỉ là đại khái được cho đâu, là bởi vì mẫn cảm chỉ là đối cảm mến người vuốt ve mà nói, nếu là đối người bên ngoài tới nói, đôi cáo thì là có thể sẽ liệt không ở giữa chí mạng vũ khí. Lý Trường Huyền không nghĩ tới đôi cáo như thế là thủ, nhưng làm hắn cao hứng hỏng. Bây giờ, hắn vừa nắm lên một đầu, còn lại 8 đầu liền vội vàng vàng của tới, nắp đến trên thân hai người, đã có thể coi như tấm thảm, cũng có thể thuận tiện Lý Trường Huyền thỏa thích vuốt ve. Giang Ngọc Ly bây giờ cũng không ngăn cản hắn, dù sao bây giờ đã nổi danh có thực không nói, trên người mình cái nào không có bị hắn vuốt ve qua. Nàng chỉ là nâng lên cổ tay trắng, tinh tế quan sát cái kia bạch hồ và ngọc, nước nhuận trong mắt đẹp hàm chứa tan không ra yêu thích. Vuốt ve thật lâu đôi cáo sau, Lý Trường Huyền đột nhiên nói ra, "Nương tử, có thể biến trở về hồ ly hình thái sao?" "Có thể là có thể." Nghe tới này Lý Trường Huyền con mắt đều sáng, Giang Ngọc Ly lại ngược lại nhếch miệng, lườm hắn một cái. "Bất quá không có khả năng, ngươi khẳng định là lại muốn làm chuyện gì xấu. Bây giờ chính mình cũng bị hắn ăn xong lau sạch, khi dễ hỏng, nếu là thật biến trở về tiểu hồ ly, hắn nghĩ khi dễ chính mình, chẳng phải không hề có lực hoàn thủ rồi." Giang Ngọc Ly là nghĩ như vậy. Lý Trường Huyền gặp nàng cự tuyệt cũng không có lại thỉnh cầu cái gì, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. "Nha." "Đúng, nương tử, ta còn có đồ vật cho ngươi." Nói, Lý Trường Huyền cầm lấy sử án bên trên một cái chén, rót một chén nước, lại tiến vào trong nhỏ vào bình sứ bên trong dịch dọn. Giang Ngọc Ly gặp này trong nước linh khí lưu chuyển, còn có cái kia bình sứ bên trong bốn phía tràn lan linh khí, không khỏi nghi hoặc. "Đây là linh tuyển chi thủy. Xem như thế đi, ta còn thêm điểm khác dược thảo, đặc biệt cho ngươi phối. Bản đế uống nó làm gì? Bản đế lại không có bệnh." "Nương tử là không có bệnh, có thể trước vài đêm vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương, uống cái này đã có thể bổ sung linh lực cùng chữa thương, cũng có thể bổ sung nước." Lý Trường Huyền cười cười. Hắn cố ý đã xoa thuốc cao lại cho nàng uống những này, mục đích đúng là có thể làm cho nàng tẩm bổ một chút. Cứ như vậy, hiệu quả so với nàng dùng tu vi chữa trị muốn tốt một chút. Mà Giang Ngọc Ly nghe tới những này, sắc mặt tức khắc một trận đỏ bừng, nghiêng đầu hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. "Còn không phải trách ngươi, ngươi còn có mặt mũi sách." Lý Trường Huyền cũng không thèm thùng, cười nhẹ nói ra, "Cho nên ta đây không phải tới bồi tội rồi sao?" "Hừ, nếu là tới bồi tội còn muốn bản đế chính mình uống sao?" Lý Trường Huyền nghe vậy, đành phải giống như trước một dạng tự tay đút cho nàng. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần có chút hoảng hốt, như thế nào càng ngày càng có loại dưỡng tiểu hồ ly cảm giác. Uống xong sau, Giang Ngọc Ly chủ động xoay người tử, nằm sấp ngồi tại Lý Trường Huyền trên người, tại hắn khỏe môi nhẹ mổ một ngụm. "Ngồi tội còn chưa đủ." Lý Trường Huyền ngẩn ra một chút, đây là yêu nữ từ lần trước tại linh thuyền trên sau, chủ động hôn môi chính mình. Gặp hắn còn tại ngây người, Giang Ngọc Ly lặp lại lần nữa một lần. "Ngồi tội còn chưa đủ. Cái kia nữ đế đại nhân còn muốn cái gì bồi tội?" Lý Trường Huyền lấy lại tinh thần, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra làm xấu cười một tiếng. Giang Ngọc Ly nhìn thấy hắn cái kia không có hảo ý nụ cười, lần này ngược lại là không có giận mắng hắn, mà là chống đỡ lên trán của hắn, chót mũi chống đỡ chót mũi, ngựa khí nhu hòa nói ra, "Phạt ngươi vĩnh viễn không cho phép rời đi bản đế." Nghe vậy, Lý Trường Huyền lần nữa ngẩn người, trong lòng không có tâm tư khác, trả lời lại là thốt ra. "Tốt." Chương 157. Cùng nương tử 10 phần giống nhau nghe tới trả lời, Giang Ngọc Ly ánh mắt lại chợt biến đỏ, ánh mắt yếu ớt nhìn xem hắn. "Bản đế đều bị ngươi ăn xong lau sạch, nếu là ngươi về sau dám can đảm rời đi bản đế liền thật sự ăn ngươi. Nữ đế đại nhân đã là nương tử của ta, ta coi như trở lại nhân tộc, cũng sẽ đem ngươi ngoặt trở về, liền sợ nương tử đến lúc đó rời khỏi yêu tộc, có thể hay không trách tội ta." Nghe vậy, Giang Ngọc Ly trong mắt hồng quang dần dần tan đi, nhàn nhạt nói một câu, "Sẽ không." Đối với chuyện này, nàng sớm đã có chuẩn bị, chỉ có điều Lý Trường Huyền xuất hiện, vừa vặn cũng có thể bị nàng sớm chuẩn bị phương án giải quyết. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, có thể còn phải đợi mấy năm. Giang Ngọc Ly nhìn xem gần ngay trước mắt Tuấn Nhan, chú ý tới hắn khỏe môi sáng nay bị chính mình cắn nát môi, không khỏi vũ mị cười một tiếng. Kim lòng không được, nàng liền gián bảo, ở phía trên liếm một ngụm. Lý Trường Huyền đến đầu lại không rõ, tình cảnh này, như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Thế là Lý Trường Huyền một tay lấy nàng bế lên, Giang Ngọc Ly không kịp phản ứng, vội vàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, đôi cáo cũng chăm chú quấn lấy thân thể của hắn, để phòng chính mình rơi xuống. "Thả, thả bản đế xuống." Giang Ngọc Ly run giọng nói, nàng có thể sợ hãi lại cùng đến luận đạo ba đêm, vậy nàng thật là nhịn không được. Lý Trường Huyền tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, đem nàng ôm đến kính trang điểm trước, đem nàng ôm đến trên ghế sau, liền giúp nàng gỡ lên mặt. Trên đầu mấy cây châm bạc một lấy xuống, cái kia không còn trói buộc tóc bạc, tựa như thác nước vậy theo vai chút xuống, thẳng tắp gần tới rủ xuống trên mặt đất. Nữ đế đại nhân rõ ràng sợ muốn chết, còn càng muốn tới chọn lửa. Lý Trường Huyền cười nhẹ, tóm lấy nàng đỉnh lấy hai cái hổ mà thôi. Đương nhiên, chỉ là làm cái nắm chặt động tác mà thôi, đồng thời không có làm đau nàng, có thể Giang Ngọc Ly vẫn là tức giận, mặt mũi tràn đầy u oán. Đây là thiên tính, nàng chính là nhịn không được nha, loại chuyện này nàng đối đồ hư hỏng bây giờ là không có chút nào sức chống cự, vừa nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn, liền kìm lòng không được muốn đi liếm láp. "Đứng lên đi, ta tới cấp cho nương tử thay quần áo." Nhìn xem trong kính bộ kia u oán dáng vẻ, Lý Trường Huyền không khỏi khẽ cười nói. Giang Ngọc Ly nghe vậy, ngược lại là ngoan ngoãn đứng người lên, nâng lên hai cái tay trắng, thuận tiện để Lý Trường Huyền đỡ thủ. Lý Trường Huyền nhẹ nhàng cởi xuống giải thắt váy của nàng, vì nàng cởi xuống cái này, nàng tự mình làm váy áo, cũng cùng mặt của mình liệu một dạng, nhu hòa mượt mà, phía trên cũng có đồng dạng ám kim vân vân. Hắn hồi tưởng một chút, này không phải liền là hắn tại Lam Tinh thời điểm nói tình lữ trang đi. Bất quá lại có chỗ khác biệt, đây là nhà mình nương tử tự mình may. Ngươi cũng xoay người sang chỗ khác. Ngay tại Lý Trường Huyền còn tại đoán mò thời điểm, Giang Ngọc Ly tiếng thúc giục lại chuyển tới. Lý Trường Huyền tự nhiên làm theo, Giang Ngọc Ly lúc này cũng như cái ôn nhu hiền lành tiểu tức phụ một dạng, giúp hắn cởi áo tháo dây lưng. Nhưng lại tại Giang Ngọc Ly dự định đem ngoại bào treo về giá áo thời điểm, mắt sắc Lý Trường Huyền đột nhiên phát hiện cái gì, lại đem quần áo cầm xuống. Vào trong mở ra, chỉ thấy áo bào bên trong treo lên một cái nằm nhà ngủ cựu vĩ tiểu bạch hồ, khe hở tuyến rất nhỏ, còn có một cỗ mùi vị quen thuộc. Lý Trường Huyền thần sắc trì trệ, đây là dùng nhà mình nương tử tóc bạc khe hở. Bởi vì sáng nay tựa mặc quần áo lúc, cũng là Giang Ngọc Ly tự tay giúp hắn mặc vào, khi đó hắn còn nhắm mắt lại, tự nhiên không có phát hiện. Cho tới bây giờ, Lý Trường Huyền mới phát hiện nơi đây nhà mình nương tử treo bí mật nhỏ, con mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù theo đến không phải 10 phần tinh xảo, nhưng trong lòng hắn lại là thiên hạ tốt nhất theo phẩm. Bởi vì Giang Ngọc Ly lúc trước học chính là cắt áo, chỉ biết đơn giản may may và vá, giống như vậy tú hoa châm pháp, nàng không có học qua, cho nên tiểu Bạch Hồ nhìn xem có chút thô ráp. Giang Ngọc Ly chú ý Lý Trường Huyền ánh mắt, trong lòng tức khắc một trận xấu hổ, muốn đoạt lấy quần áo. Còn tốt Lý Trường Huyền tay mắt lanh lẹ, đem tay lấy ra, lại đem nhào tới ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng. Giang Ngọc Ly xấu hổ mà ức, liền vội vàng đem mặt dán vào trên ngực của hắn, run giọng cầu khẩn nói, "Không muốn." Nhìn, theo đến không dễ nhìn. Đẹp mắt, bởi vì là nương tử tự tay thêu, tự nhiên liền tốt nhìn. Lý Trường Huyền nghiêm túc nói, huống hồ chính là bởi vì thêu đến cái bộ dáng này, mới lộ ra quần áo càng thêm chân quý, Lý sư phó trong lòng đã bắt đầu không bỏ được xuyên. Thật sự, Giang Ngọc Ly hơi say rượu nghiêm mặt, nhẹ nhàng nâng lên trán, một đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm nhìn xem hắn. Lý Trường Huyền gật gật đầu, cùng nương tử 10 phần giống nhau, rất đẹp rất đáng yêu. Thứ, ai đáng yêu? Nghe tới những lời khích lệ, Giang Ngọc Ly ra vẻ bất mãn niết miệng, trong lòng lại là ngọt ngào. Dám nói chính mình đáng yêu, trong thiên hạ cũng liền chỉ hắn một cái rồi a. Trong mắt người ngoài, chính mình không phải cao ngạo tàn nhẫn, chính là băng lãnh lại thị sát. Ôn nhu yếu ớt một mặt, cho tới bây giờ vẹn vẹn sẽ đối Lý Trường Huyền một người. Lý Trường Huyền tự nhiên cũng biết, nàng trở mặt thế nhưng là rất nhanh, chỉ có điều không phải đối với mình, mà là từ mình tới trên thân người khác lúc. Hắn ôn nhu cười một tiếng, cầm trong tay áo bảo ném đến trên cây áo, một tay lấy Giang Ngọc Ly ôm lấy, phóng tới trên giường. Chậm rãi, Giang Ngọc Ly hai mắt lại trở nên mị nhãn như tơ, một mực kề cận Lý Trường Huyền không chịu rời. Chín đầu đôi cáo cũng chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hai người áp sát vào cùng một chỗ. Sau một lát, hai thuần tương phân, Giang Ngọc Ly tức khắc thổ khí như lan, mặt mày chứa xuân, hiển nhiên lại là độc tình. Bất quá nàng vẫn là kiên cường nói ra, đồ hư hỏng, mấy ngày nay không cho ngươi, cho nhiều ngươi liền không chân quý. Lý Trường Huyền mặt người, sau đó cười khúc khích. Bây giờ không phải là nương tử muốn không? Giang Ngọc Ly ý thức được chính mình động tình mị thái, tức khắc xấu hổ giận dữ không thôi, vội vàng che Lý Trường Huyền miệng. Không cho nói. Bản đế làm gì có? Nàng cũng không có nghĩ đến chính mình mới ngay từ đầu liền ăn tùy biết bị, nghĩ đến hẳn là cựu vị yêu hồ trong huyết mạch mị tính bị triệt để kích phát đi ra. Hồ yêu vốn là đến yêu gây nên mị, bây giờ vừa mở quá mức sau, liền hết sức dễ dàng động tình, đương nhiên cũng rất si tình, Lý Trường Huyền rời đi một hai ngày liền có thể khôi phục bình thường. Bất quá yêu cầu này, Giang Ngọc Ly làm sao có thể đồng ý đâu? Nhưng bây giờ động tình người là nàng, thân thể gánh không được cũng là nàng, tức khắc để nàng ngượng ngùng không thôi, chỉ có thể đem mặt chôn đến Lý Trường Huyền trong ngực, còn thỉnh thoảng phát ra ô ô âm thanh. "Nương tử, nếu không..." Nghe tới âm thanh, Lý Trường Huyền lời còn chưa nói hết, Giang Ngọc Ly liền ngẩng đầu lên, ánh mắt xấu hổ mang mị nhìn xem hắn, run giọng e thẹn nói, "Thế nhưng là, bản đế bây giờ còn đang đây, không được. Ta nói không phải cái này." Lý Trường Huyền cười nhẹ, mặc dù nhà mình nương tử là bệnh hồ, rất dễ dàng sức thuốc, nhưng có chút chuyện là nhất định phải tiết chế. Gặp nàng còn một mặt nghi hoặc, Lý Trường Huyền một cái vướt lên cuốn tại trên thân hai người đuổi cáo. Giang Ngọc Ly lập tức hiểu ý, ngượng ngùng nhắm mắt gật đầu. Vẫn là đồ hư hỏng có biện pháp. Có thể Lý Trường Huyền tự nhiên không nguyện ý ăn thiệt thòi, cũng một đầu buồn bực đến tiểu hồ ly trong ngực, trước mắt lần nữa tối đen, trong tay vướt ve lông xù đuổi cáo. Khi thì chín đầu, khi thì cửu vĩ hợp nhất. Bởi vì tu luyện công pháp cùng thể chất khác biệt, hai người đại đạo cũng có phân biệt. Lý Trường Huyền đại đạo thân lôi, Giang Ngọc Ly đại đạo thân nước. Chương 158. Vạn yêu tháp tầng thứ 9 mấy ngày sau. Càn Ly cung đình viện bên trong, Lý Trường Huyền đang nằm tại trên ghế nằm, trong ngực ôm lông sủ trắng xóa một đoàn. "Nương tử, ta muốn đi Vạn yêu tháp thí luyện chi địa thí luyện 2 ngày." Giang Ngọc Ly nghe xong, liền biết hắn là muốn thông qua thí luyện tới nhường đất tiên cảnh giới đỉnh cao ổn định lại. "Hiện tại sao?" Nương tử nghĩ lời nói, "Ta cũng có thể nhiều cùng ngươi mấy ngày." "Hừ, bản đế mới không muốn đâu." Giang Ngọc Ly xấu hổ mang giận lườm hắn một cái, tức giận nói, "Nàng bây giờ làm nhất gia chi chủ, thật sự là xa xa vô vọng. Vài đêm trước vốn là hắn tới hầu hạ chính mình, không nghĩ tới hắn thế mà thừa dịp chính mình độc tình, lại làm chút để cho mình mở rộng tầm mắt chuyện. Không nghĩ tới loại chuyện đó còn có thể dùng đuôi cáo thay thế, dẫn đến nàng đằng sau một ngày đuôi cáo đều là hiểu xỉu. Bây giờ sau đó vừa nghĩ tới, nàng liền xấu hổ mà ức. Bất quá Giang Ngọc Ly vẫn là từ trên người hắn đứng lên, lườm hắn một cái sau thản nhiên nói, "Đi thôi." Mấy canh giờ sau, hai người tới Lăng Hải chỗ sâu một hòn đảo nhỏ bên trên, nơi đây không giống yêu tộc tổ địa, cách đế yêu thành không tính rất xa, nửa ngày thời gian cũng có thể chạy trở về. Xuyên qua cấm chế dày đặc sau, đi tới một tòa 9 tầng cổ tháp trước mặt. Chỗ gần nhìn lại, gần tới cao trăm trượng thân tháp, tựa hồ là từ nguyên một khối đá rắn điêu khắc mà thành, trong địa mạch linh lực cũng từ bốn phía bắt tới, chuyển vào thân tháp bên trong, cung cấp thân tháp linh lực. Bất quá này 9 tầng thạch tháp mặc dù gọi vạn yêu tháp, nhưng không có một điểm yêu tộc vết tích, cũng không có khắc cái gì yêu tộc đồ án hoặc phù văn. Ngược lại càng giống là nhân tộc bên kia sự vật, yêu tộc lịch đại đến nay đều là dần dần suy nhược xuống, nếu là tại mấy ngàn năm trước, có lẽ thật sự là đi nhân tộc bên kia giành được đồ vật. Bất quá những này, đối với Lý Trường Huyền tới nói đều là không trọng yếu. Giang Ngọc Ly trực tiếp mang theo hắn bay đến vạn yêu tháp tầng thứ 8, nhìn xem bên trong sư môn giải thích nói, phía dưới 7 tầng thí luyện, đối ngươi mà nói không có ý nghĩa, tầng thứ 8 lời nói, vạn yêu tháp sẽ sáng tạo cùng mình đồng dạng cảnh giới linh vật, trước mắt yêu tộc bên trong, ngươi cũng chỉ có thể nơi này sò chiêu một chút. Lý Trường Huyền gật gật đầu, dạng này thí luyện với hắn mà nói đùa bạn, có thể hắn vẫn là nghi hoặc nhìn về phía trên, không khỏi hỏi, tầng thứ 9 đâu? Tầng thứ 9 thí luyện là cái gì? Giang Ngọc Ly trầm mặc một hồi, lắc đầu. Bản đế cũng không biết, tầng thứ 9 có rất mạnh kết giới thủ hộ, không chỉ bản đế, đã có mấy đời yêu đế cũng không đánh mở qua. Lý Trường Huyền tinh mâu lấp lóe, lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng, có lẽ ta có thể thử một chút. Giang Ngọc Ly nghe vậy, cũng nháy mắt bừng tỉnh. Nàng kỳ thật một mực cũng thật tò mò tầng thứ 9 đến cùng có cái gì, nàng cũng thử qua mấy lần, nhưng coi như dùng ra ngưng tuyết toàn lực chẳng kích, cũng không phá được kết giới mảy may. Nàng ý thức được có thể là cảnh giới của mình không đủ, nhưng chuyện này thượng nàng cũng không có cách nào. Bây giờ, Giang Ngọc Ly đôi mắt đẹp cũng tò mò chớp động, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nếu không phải là hắn lần này nói muốn tới đây, chính mình còn không có nghĩ đến chỗ này chuyện bên trên. Gặp nhà mình nương tử gật đầu, Lý Trường Huyền ôm vào nàng mềm eo liền bay người lên tầng thứ 9. Hai người vừa rơi xuống đất, liền có một cỗ cường đại áp chế lực đánh tới, không để bọn hắn tới gần tầng thứ 9 cửa đá. Bất quá điểm này lực cản đối lúc này Lý Trường Huyền tới nói, có chút ít còn hơn không. Người trước tiên ở nơi này mà chờ lấy. Lý Trường Huyền méo méo Giang Ngọc Ly mềm eo, sau đó đỉnh lấy cường đại lực cản dậm chân hướng về phía trước, trong tay vô căn cứ hiện lên một cái linh lực tạo thành trường kiếm. Đi tới cửa đá một thước bên trong lúc, vẫn giấu kín kết giới hiện lên, ngăn cản Lý Trường Huyền tiếp tục đi tới bộ pháp. Lý Trường Huyền tiếp tục hội tụ linh lực vu kiếm thân, linh kiếm nháy mắt kiếm quang đại tác, kiếm khí bốn phía, đem chúng quanh sàn nhà cuốn thủng trăm ngàn lỗ. Góp nhặt đến đỉnh điểm về sau, Lý Trường Huyền một kiếm vung hướng trước người kết giới bình chướng bị nháy mắt cắt đứt, xuất hiện một người cao một cái lỗ hổng lớn. Hai người thấy thế, đều sắc mặt vui mừng, bất quá rất nhanh sắc mặt lại lần nữa kéo xuống. Bởi vì kết giới lỗ hổng bèn bèn tồn tại một cái trước mắt, sau một khắc, chúng quanh linh lực liền không ngừng mà tới, kết giới bình chướng tự động lan tràn, bổ túc, cuối cùng khôi phục thành nguyên dạng. Lý Trường Huyền cảm nhận được cảnh giới của mình là đầy đủ, xem bộ dáng là thiếu khuyết một cái tiện tay vũ khí, hắn hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Giang Ngọc Ly lập tức hiểu ý, ngưng tuyết từ nàng lòng bàn tay hiện lên, lại tại sự điều khiển của nàng hạ lạc vào Lý Trường Huyền trong tay. Lý Trường Huyền lấy địch làm kiếm, lần nữa ngưng tụ linh lực tại địch trên khuôn mặt, một kiếm chém ra, nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, mũi kiếm nghiêm nghị. Kiếm khí ầm vang chạm kích tại kết giới phía trên, chấn động đến cả tòa vạn yêu tháp đều kịch liệt rung động, kết giới cũng bị từ trên xuống dưới, một kiếm vạch phá, tiêu tán trong không khí. Cửa đá mở ra, hai người chậm rãi tiến vào tầng thứ 9 vạn yêu tháp bên trong. Giang Ngọc Ly trong mắt càng là hồng mang hiển thị rõ, dù sao tầng thứ 8 thí luyện đều mạnh như thế, tầng thứ 9 hẳn là sẽ không đơn giản. Có thể chờ bọn hắn sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong 10 phần đơn giản, trên mặt đất lại khắc vẽ một bức đồ án cổ lão. có chút tương tự âm dương song sinh đồ, lẫn nhau cuốn dao. Trên mặt đất còn khắc vẽ hai cái pháp trận, hai cái pháp trận trung ương còn đứng vững một khối cổ lao bia đá, trên đó có thần long quấn quanh, huyền điệu bay trên trời. Trên tấm bia đá, nhẹ nhàng trôi nổi một khối ngọc giản, dù không biết tại này tối tăm không mặt trời đỉnh tháp bên trong chờ đợi bao nhiêu thời gian, nhưng lại vẫn như cũ óng ánh ngọc luận, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Lý Trường Huyền còn nghĩ qua đi xem một chút bên trong khắc ấn cái gì, bất quá không chờ hắn động thủ, ngọc giản kia bên trong đột nhiên bay ra hai đạo bạch quang, hướng bọn hắn cực tốc bay tới. Hai người giật nảy mình, tưởng rằng không cẩn thận phát động nơi đây cấm chế, Lý Trường Huyền liền vội vàng đem ra ngọc ly bảo hộ ở sau lưng, gọi ra một đạo bình chướng ngăn cản. Có thể đối mặt đạo này thần quang, bình chướng giống như là không tồn tại một dạng, lặng yên không một tiếng động xuyên qua, rơi vào hai người mi tâm. Nháy mắt, Lý Trường Huyền trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Làm hắn lần nữa mở mắt lúc, lại phát hiện đi tới một chỗ khác, nhà mình nương tử từ lâu không tại bên người. Lý Trường Huyền trong lòng bình lên, vốn muốn đi tìm kiếm, lại phát hiện chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là vạn dặm xa, lại nhìn thân thể của mình, đã hóa thành một mảnh hư vô. Hắn ý thức được vừa rồi cái kia đạo thần quang là cái gì, trong lòng thở dài một hơi, cũng không còn nóng lòng tìm kiếm nhà mình nương tử. Nhìn về phía trước, vạn kiếm san sát, thẳng tắp đinh đại địa phía trên, kiếm cũng không phải bình thường chi kiếm, mà là dài ước chừng trăm trượng kiếm sát, kiếm đá, một thanh kiếm chính là một ngọn núi, trọn vẹn một mảnh kiếm sơn chi lâm. Tay cầm kiếm sơn có thứ tự đóng ở trên mặt đất, tạo thành một tòa cổ lão trận pháp, tựa hồ là tại trấn áp dưới mặt đất thứ gì. Mà chung quanh có vô số tu sĩ săn sát, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, xếp đầy cả bầu trời, làm thành một vòng tròn, đem một cái trung niên nam tử vây quanh ở bên trong. Có thể nói tiên người này liệt như tê dại. Vừa chạm vào ở giữa, đại chiến tức phát. Cái kia vô số hư không đạp lập tu sĩ, nhao nhao tế ra chính mình pháp bảo, dự định đem cái kia trung niên nam tử trấn sát tại chỗ. Nam tử kia cũng không cam chịu yếu thế, trên người khí thế tăng vọt ở giữa, biến thành một đầu dài trăm trượng giao long, quấn quanh ở kiếm sơn phía trên, một ngụm liền để vô số tu sĩ vỡ lạc. Thẳng đến cuối cùng, tu sĩ thực sự quá nhiều, giao long lực không hề bắt, nuốt vào một tòa đứng vững tại trong rừng kiếm ương thạch tháp về sau, hốt hoảng đào tẩu. Lưỡng bại câu thương ở giữa, tu sĩ bên kia cũng không còn phái người truy sát, mà là đồng tâm hiệp lực kết lên pháp trận chấn áp rừng kiếm phía dưới đồ vật. Chương 159. Có ý thức linh hóa Lý Trường Huyền sau một lát, hai người đồng thời mở to mắt, phát hiện chính mình còn tại vạn yêu tháp tại chỗ. Ngọc giản cũng mất đi quang hoa, đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất nát một góc. Hai người đều hiểu, vừa rồi nhìn thấy chính là cái kia giao long một đoạn ký ức, mà vạn yêu tháp tự nhiên cũng là hắn trước khi rời đi nuốt vào cái kia một tòa. Cái kia giao long là các ngươi yêu tộc trước kia yêu đế. Lý Trường Huyền hỏi ra trong lòng suy đoán. Giang Ngọc Ly hồi tưởng một chút, không xác định nhẹ gật đầu. Phải như vậy, cụ thể bản đế cũng không biết, vạn yêu tháp đã tồn tại qua trên vạn năm, thời gian qua xa xưa, liên quan tới chuyện của nó yêu tộc bên trong không còn ghi chép, giao long yêu đế yêu tộc sử thượng cũng ra mấy cái, bất quá đều là hồi lâu sự tình trước kia. Cái kia vạn yêu tháp chính là cái kia giao long đảo tẩu lúc mang theo bên trên cái kia một tòa. Lý Trường Huyền sờ lên cằm, xác nhận ý nghĩ trong lòng. Khó trách vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy vạn yêu tháp lúc, không thấy được một điểm yêu tộc vết tích, nguyên lai là từ nhân tộc tu sĩ bên kia giành được. Hai người lần nữa đi thẳng về phía trước, đi tới khối kia to lớn bia đá trước mặt, Lý Trường Huyền nhìn một chút, đều là chút tối nghĩa khó hiểu cổ lão phù văn, bất quá hắn vẫn là đọc hiểu đại khái ý tứ. Trên đất hai cái pháp trận âm dương tùy nghi trận, có thể khởi động sau có thể chuyển tống đến hai cái khác biệt thí luyện chi địa, 10 năm trong vòng. Bất quá khởi động pháp trận có đặc thù yêu cầu, nhất định phải một âm một dương, cũng chính là một nam một nữ, mà lại hai người đều phải tại tiên cảnh phía trên, thí luyện mới có thể chính thức bắt đầu. Một âm một dương ngược lại là đơn giản, lại là hai người này đều phải tại tiên cảnh phía trên, điều kiện này mười phần khó khăn, ngay cả mình cùng nhà mình nương tử đều không cách nào đạt tới. Thế là Lý Trường Huyền chỉ có thể ở bên cạnh tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không cái gì những vật khác có thể tìm một vòng, cũng chỉ tìm tới vừa rồi khối kia ghi chép giao long ký ức tàn phá ngọc giản. Lý Trường Huyền coi là ngọc giản ghi chép chỉ là đầu kia giao long ký ức thôi, không có ở xem xét bên trong có cái gì, tiện tay liền thu vào. Xem ra nơi này thí luyện là không cách nào mở ra, chờ nương tử sau khi đột phá chúng ta lại đến nhìn xem. Nhìn không có gì dị thường sau, Lý Trường Huyền dắt lên Giang Ngọc Ly tay nhỏ, cười hì hì nói. Giang Ngọc Ly nghe vậy, khóe môi cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng có chút không quá vui lòng. Không phải lo lắng cho mình không cách nào đột phá sự tình, mà là chỗ này thí luyện khoảng chừng 10 năm lâu. Tuy nói mỗi khi tu sĩ tiến vào trạng thái tu luyện sau, thời gian tựa như thời gian qua nhanh, 10 năm mà thôi, trong chớp mắt liền đi qua, nhưng nàng vẫn là không muốn cùng phân chia đường thời gian lâu như vậy. Sau đó, Giang Ngọc Ly liền về Đế Yêu Cung, Lý Trường Huyền thì tiến vào Vạn Yêu Tháp tầng thứ 8. Hắn mới vừa đi vào thời điểm, chỉ gặp mấy cái linh khí hóa thành yêu vật, hắn đưa tay liền giải quyết đi, đồng thời không có gặp phải nhà mình nương tử nói cùng cảnh giới chi vật. Chẳng lẽ là mình cảnh giới quá cao, Vạn Yêu Tháp huyền hóa không ra. Ngay tại hắn còn tại đoán mò thời điểm, một thanh linh lực hóa thành cự kiếm đâm thẳng mà đến, mũi kiếm lăng liệt, kiếm khí khinh người. Kiếm một, xuyên vân. Lý Trường Huyền kinh hãi, như thế nào là chiêu kiếm của mình a? Bất quá hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, tay làm kiếm chỉ, một cái đồng dạng lớn nhỏ cự kiếm, mang theo lăng nhiên kiếm khí mà ra. Mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, chấn lên một trận khí thế mạnh mẽ gợn sóng, đánh tan chúng quanh ngẫu nhiên lại đây đánh lén linh yêu. Lý Trường Huyền tăng lớn linh lực đưa vào, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, này linh lực hóa thành bản thân thực lực mạnh bao nhiêu. Tại hắn tăng lớn linh lực quan chú, đối diện xuyên vân cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, nháy mắt tán loạn ở vô hình. Một bóng người cũng từ tháp chỗ sâu hắc ám bên trong đi ra, cùng Lý Trường Huyền dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ có điều ánh mắt trống rỗng, chỉ là một bộ linh lực hóa thành thể xác thôi. Lý Trường Huyền thấy thế, chiến ý dần lên, dù sao hắn tu luyện tới bây giờ, còn không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, không nghĩ tới gặp phải đệ nhất nhân, lại còn là chính mình. Vừa vận ôn tập một chút kiếm chiêu, Lăng Thiên kiếm quyết, phá ảnh. Lý Trường Huyền lời còn chưa dứt, thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ, đối diện linh hóa Lý Trường Huyền cũng biến mất theo. Trong chốc lát, song phương đã đúng một kiếm, mà lại sử chính là giống nhau kiếm chiêu, phá ảnh. Lý Trường Huyền có chút ngạc nhiên, chắc không được vừa rồi hắn có thể sử dụng xuyên vân nguyên lai nơi đây linh lực hóa thành không chỉ có là giống nhau cảnh giới, ngay cả mình công pháp cùng kiếm quyết đều biết. Lần này Lý Trường Huyền không có gánh nặng trong lòng, liên tục sử dụng ra mấy chiêu, dùng để nện vững chắc này đại thành kiếm quyết. Xuyên vân, phá ảnh, Thoái tinh, Truy nguyệt, Thiên chu, còn có một thức sau cùng, tên là Tịch diệt, cũng là mạnh nhất một kiếm. Bất quá hắn còn chưa hề sử xuất qua, một là bởi vì chiêu này hắn còn không có tu luyện đến đại thành cảnh giới, không phải hết sức quen thuộc, hai là chiêu này tu luyện cần phi kiếm phối hợp, hắn hiện tại chỉ có linh lực huyễn hóa chi kiếm, mà bình thường kiếm sắt lại không cách nào chèo chống chiêu này thức linh lực còn đâu, cho nên trước mắt hắn là không cách nào sử dụng. Làm sử xuất cuối cùng một kiếm Thiên chu lúc, linh lực huyễn hóa Lý Trường Huyền chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Huyền sắc mặt nhẹ nhõm, bất quá cái chán lại dính vào không ít tinh mịn mồ hôi, cùng đều là địa tiên đỉnh phong chính mình chiến đấu, vẫn là mười phần tiêu hao linh lực cùng tinh khí. Nhưng vào lúc này, thạch tháp chỗ sâu lại đi tới một cái Lý Trường Huyền bước chân trầm ổn, ánh mắt thâm trầm. Lý Trường Huyền nhìn thấy cỗ này linh thể, nháy mắt trở nên cẩn thận một chút, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt sắc bén chỉ ép về phía đối diện chính mình. Ngươi là người phương nào? Cỗ này linh thể vừa ra tới, Lý Trường Huyền liền ý thức được không thích hợp, vừa rồi cỗ kia linh thể rõ ràng ánh mắt vô hồn, bộ pháp mặc dù vững vàng nhưng có chút mất tự nhiên. Nhưng cỗ này linh thể mặc dù vẫn là dáng dấp giống mình, nhưng rõ ràng ánh mắt có thần, khí tức trầm ổn. Trên người linh lực ba động thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một chút, hiển nhiên là có bản thân ý thức. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Đối diện người nghe tới Lý Trường Huyền lời ấy, thần sắc hơi sững sờ, dường như không ngờ tới chính mình nhanh như vậy liền bị nhìn xuyên. Hắn trầm mặc một lát sau, ánh mắt ngược lại lạnh lẽo, cũng huyền hóa ra một cái linh kiếm hướng Lý Trường Huyền đánh tới. Lý Trường Huyền cảm nhận được hắn cảnh giới dường như so với mình hơi mạnh một điểm, không dám kinh thường, trực tiếp một chiêu truy nguyệt lên tay. Một cái linh lực cự kiếm từ Lý Trường Huyền phía trên chỉ xéo hướng hắn, kiếm khí lăng nhiên, kiếm uy trùng thiên. Rơi. Hét lớn một tiếng, cự kiếm thẳng tắp đâm xuống, đem hắn đẩy lui hai bước, chém đứt hắn một đầu cánh tay. Bất quá vạn yêu tháp bên trong linh khí nháy mắt hội tụ đến trên người hắn, cánh tay cũng một lần nữa tạo ra. Lý Trường Huyền thấy thế, trong lòng có chút chấn kinh, có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được truy nguyệt một kiếm, người này đến cùng là ai? Hai người lại lần nữa giao thủ mấy chiêu, chậm rãi, Lý Trường Huyền cũng phát hiện đối phương giống như sẽ không chiêu thức của mình, bất quá thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhà mình nương tử cũng không có cùng mình nói qua. Bất quá đối thủ như vậy, càng là có thể rèn luyện chính mình, Lý Trường Huyền cũng không muốn bỏ qua, một kiếm lên thiên chu. Nháy mắt, vạn yêu tháp tầng thứ 8 liền thiên lôi nhấp nhô, kiếm khí tung hoành bốn phía, vô số thanh mang theo huy hoàng thiên uy chi kiếm rơi xuống, rào sát hướng đối diện Lý Trường Huyền. Chương 160. Yêu đế tàn hồn sở lăng phong vạn yêu tháp bên ngoài. Mấy cái phụ trách trấn thủ tại vạn yêu tháp yêu tướng đột nhiên phát hiện vạn yêu tháp rung động kịch liệt đứng lên, thỉnh thoảng có lôi quang kèm theo kiếm khí, từ đó phá tháp mà ra. Cũng dẫn đến mặt đất đều kịch liệt rung động, một cỗ cường đại kiếm ý xông thẳng tới chân trời, kiếm quang bắn ra bốn phía, lang liệt mà đốt rượu. Mấy cái yêu tướng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn tới vạn yêu tháp trấn thủ đã nhiều năm, chính là nhà mình nữ đế đại nhân tới đây lịch luyện, cũng chưa từng chỉnh ra qua động tĩnh lớn như vậy à. Mấy vị yêu tướng ngưỡng mộ này cao trăm trượng thạch tháp, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, tựa hồ là sợ hai thạch tháp đột nhiên đổ sụp. Trong đó một yêu xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, run rẩy nói ra, cái này, Lý công tử như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, vạn yêu tháp sẽ không sập rồi a? Chúng ta muốn hay không trở về bẩm báo nữ đế đại nhân? Một cái khác yêu tướng nghe vậy, cho hắn một cái bạo lật. Nói cái gì đó? Không thấy được mới vừa rồi là nữ đế đại nhân tự mình dẫn hắn tới sao? Mà lại hắn nhưng là chúng ta tương lai đế quân đại nhân, đem vạn yêu tháp phá hủy thì phải làm thế nào đây? Nói không chừng nữ đế đại nhân còn khen hắn uy manh đâu. Chúng ta cách xa một chút là được rồi, đừng quan chuyện này. A nha. Nói xong, mấy cái yêu tướng đồng thời chạy như bay đến nơi xa, tiếp tục quan sát lên vạn yêu tháp tình huống. Mà vạn yêu tháp bên trong, đi qua vô số thanh mang theo lôi điện chi lực phi kiếm rào sát, cái kia linh hóa Lý Trường Huyền tựa hồ đã khó mà chống đỡ được, thân thể cũng dần dần hư hóa một chút. Gặp lít nha lít nhít phi kiếm đến mãi không hết còn tại của tới, hắn cuối cùng là mở miệng, ngừng. Gặp hắn rốt cục chịu nói chuyện, Lý Trường Huyền mới dừng lại tay. Bất quá cái kia vô số thanh mang theo lôi điện chi kiếm đồng thời không có biến mất, mà là kiếm rung động không chỉ trôi nổi tại Lý Trường Huyền bên người, tùy thời chuẩn bị lần nữa tập sát. Dù sao Lý Trường Huyền cũng không biết đối diện là địch là bạn. Ngươi đến cùng là ai? Lý Trường Huyền ánh mắt sắc bén, thanh sắc nghiêm nghị, lần nữa đặt câu hỏi. Đối diện Lý Trường Huyền cũng chỉnh ngay ngắn thần sắc, làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, bản tôn chính là yêu tộc đời thứ 9 yêu tộc chi đế Sở Lăng Phong một sợi tàn hồn, chỉ là kèm ở bộ này linh thể bên trên mà thôi. Ngươi là đầu kia giao long? Sở Lăng Phong nhẹ gật đầu, không tệ, nghĩ đến hẳn là ngươi thả bản tôn đi ra, không nghĩ tới có thể phá bản tôn bày ra kết giới, cũng coi như có chút bản sự. Ngươi không phải đã? Lý Trường Huyền hơi kinh ngạc, muốn thật theo hắn nói, hắn là đời thứ 9 yêu đế lời nói, vậy hắn thời kỳ khoảng cách thượng cổ phong hung thần chi chiến không tính quá xa. Cùng bây giờ ở giữa, khoảng cách vạn năm đi. Thời gian lâu như vậy, liền xem như tàn hồn cũng hẳn là tiêu tán, làm sao lại còn xuất hiện tại đây? Sở Lăng Phong thấy hắn như thế kinh ngạc, chỉ là cười cười, yên nhận hướng hắn giải thích nói, bản tôn xác thực chỉ là một sợi tàn hồn, kèm ở Vạn Yêu Tháp trong tầng thứ 9, nghĩ đến là ngươi vừa mới mở ra kết giới, linh khí tràn vào, có thể lệnh bản tôn thần hồn có thể thức tỉnh lưu lại một lát. Cho nên ngươi vừa rồi xuất thủ mục đích là cái gì? Lý Trường Huyền ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc cảnh giác. Sở Lăng Phong dù sao cũng là thượng cổ yêu tộc, vừa vặn khi đó nhân yêu hai tộc cũng cùng, Lý Trường Huyền cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sở Lăng Phong nghe vậy, ngẩn người, có chút không rõ vì cái gì hắn sẽ đối với mình cẩn thận như vậy, cũng tương tự kinh dị chính mình cũng cho thấy thân phận, hắn vì cái gì còn không đối chính mình tôn kính một chút. Bất quá hắn vẫn là vui tươi hớn hở giải thích nói, ra tay với ngươi, đương nhiên là khảo nghiệm đối với ngươi. Tuy nói bản tôn bây giờ chỉ là một sợi thế gian tàn hồn, dựa vào này bạn yêu tháp phía dưới linh mạch linh khí mới có thể duy trì được tiên tiên chi cảnh, nhưng ngươi có thể làm lơ cảnh giới khác biệt, còn có thể làm tổn thương ta đến nước này, không tệ không tệ. Sở Lăng Phong ánh mắt dò xét Lý Trường Huyền toàn thân trên dưới, càng xem càng là hài lòng, liên tục gật đầu khen ngợi. Lời này ngược lại để Lý Trường Huyền càng thêm mê hoặc, khảo nghiệm chính mình làm gì? Muốn khảo nghiệm cũng không nên là khảo nghiệm nhà mình nương từ sao? Nha, kém chút quên, hắn tàn hồn mới vừa vận thức tỉnh, mới tới kịp khảo nghiệm chính mình. Nguyên lai là dựa vào linh mạch duy trì được thiên tiên cảnh tàn hồn, khó trách vừa rồi chính mình cảm giác hắn cảnh giới cao hơn chính mình, thực lực lại không phải rất mạnh bộ dáng. Lý Trường Huyền còn tại trầm tư lúc, Sở Lăng Phong lại lần nữa mở miệng tán thưởng, kiếm ý lăng thiên, kiếm pháp siêu phàm, lâm uy bất khuất, yêu căng kinh người, hình dạng cũng là tuấn giật phi phàm, không nghĩ tới ta yêu tộc qua mấy bản năm, yêu đế vẫn là như thế kinh tài tuyệt diễm, tốt tốt. Lời này để Lý Trường Huyền lần nữa ngẩn ra một chút. Ta không phải yêu đế a? Sở Lăng Phong tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt ngạc nhiên. Vậy là ngươi người nào? Ta là nhân tộc. Chẳng lẽ ta yêu tộc diệt vong rồi? Liên đế yêu thành đều bị nhân tộc tu sĩ công hãm rồi. Sở Lăng Phong sắc mặt mười phần bi thương, liền kém che mặt khóc giống, trong mắt càng là có mãnh liệt sát ý hiện lên. Lý Trường Huyền nhìn thấy hắn đỉnh lấy mặt mình làm ra cái bộ dáng này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, này giao long thật là có thể đoán mò. Sở Lăng Phong bi thương, đột nhiên ý thức được không thích hợp, vội vàng định thần lại, sát ý lặng yên tan biến, vẻ mặt thành thật sững sững. Không đúng, ngươi nếu là nhân tộc, trên người tại sao lại có đế yêu chi khí? Phải biết, đế yêu chi khí là yêu tộc vạn dân cam tâm thần phục mới có thể sinh ra, nếu như là nhân tộc tu sĩ muốn cưỡng ép đăng lâm đế vị, là không có đế yêu chi khí. Đi qua nhắc nhở của hắn, Lý Trường Huyền mới hiểu được hắn đem chính mình nhận lầm thành yêu đế. Cũng khó trách vừa rồi một mực tán dương chính mình, nguyên lai là đem chính mình nhận lầm thành hiện nay yêu đế. Hiểu lầm sau khi giải trừ, Lý Trường Huyền đối với hắn trở nên tôn kính một chút, lễ phép vừa chắp tay giải thích nói, trong cơ thể ta đế yêu chi khí là đường kim yêu tộc nữ đế tặng cho ta, yêu tộc cũng còn hết thảy mạnh khỏe, vẫn chưa bị nhân tộc tu sĩ công hãm. Sở Lăng Phong nghe vậy, lúc này mới thần sắc thư giãn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Huyền nghi ngờ nói, ngươi cùng đường kim yêu đế ra sao quan hệ? Nàng vì sao muốn tặng ngươi đế yêu chi khí? Ê! Lý Trường Huyền mặt người, bất quá vẫn là chi tiết nói ra, nàng là nương tử của ta. Nghe nói lời ấy, Sở Lăng Phong trong mắt lóe lên 4 phần kinh ngạc, 6 phần kinh hỉ. Kinh ngạc chính là bây giờ yêu tộc bên trong lại có nhân tộc tu sĩ cùng yêu đế kết làm đạo lữ. Vui mừng chính là liền địa tiên đỉnh phong đều nhân tộc tu sĩ đều cần thụ tặng đế yêu chi khí, xem ra bây giờ yêu đế thực lực 10 phần cường hành, nói không chừng này tiểu tử nước đều là cấp bệ. Nghĩ đến đây, Sở Lăng Phong một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Lý Trường Huyền liền yên tĩnh đứng lặng ở một bên, tùy ý hắn vô hạn đoán mò. Sau một lát, Sở Lăng Phong lấy lại tinh thần, vẫn là hài lòng nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi bản tôn đã thử qua, mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng ngươi nương tử nếu có thể thả ngươi đi vào Vạn Yêu Tháp thí luyện, nghĩ đến ngươi đối yêu tộc cũng hẳn là không tệ, ngươi đế quân chi vị, bản tôn đáp ứng. Bất quá ngươi nếu đã là địa tiên chi cảnh, vì cái gì không đi tầng thứ 9 âm dương tùy nghi trận bên trong thí luyện? Nơi đó thí luyện chi địa linh lực càng thêm dồi dào, tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. Chương 161. Manh mối nghe được lời này, Lý Trường Huyền đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên vui mừng. Trước người người nếu là vạn năm trước đó yêu đế, có thể hay không biết nhà mình nương tử không cách nào đột phá nguyên nhân. Hắn lập tức trở nên so trước đó càng thêm cung kính, không người thỉnh giáo nói, tiền bối, tại hạ có một chuyện trong lòng không rõ, mong rằng điều tôn có thể chỉ điểm sai lầm. Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Sở Lăng Phong có vẻ hơi ngoài ý muốn. Trước người người tu vi không tầm thường không nói, vừa rồi đối mặt chính mình cao hơn hắn ra một cảnh người cũng là không kiêu ngạo không tự ti, bây giờ trở nên như thế khiêm tốn, cũng không nhịn được đối làm khó chuyện của hắn sinh ra một tia yếu kỳ. Nương tử của ta là Cựu Vĩ Thiên Hồ, nhưng cảnh giới kẹt tại Thông Thiên đỉnh phong đã hồi lâu, chậm chạp không cách nào đột phá, xin hỏi yêu tôn có biết hay không nguyên nhân, hoặc là nhưng có giải quyết chi pháp? Lý Trường Huyền chắp tay trịnh trọng dò hỏi, một mặt chân thành tha thiết thành cần. Mà Sở Lăng Phong nghe tới Giang Ngọc Ly thân phận lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người nói là, đương kim yêu đế là Cựu Vĩ Thiên Hồ? Lý Trường Huyền nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Sở Lăng Phong được đến đáp án sau, trong lòng liền càng thêm kinh ngạc. Theo lý mà nói, từ thượng cổ lúc trấn áp hung thần về sau, nhân tộc tu sĩ bên kia liền đem ta tộc thượng cổ yêu thú cũng phong ấn, thế gian không phải tồn tại thượng cổ yêu thú mới là, chẳng lẽ nhân tộc bên kia phong ấn giải trừ rồi? Tiền bối có ý tứ là nói nương tử của ta là bị phong ấn thượng cổ yêu thú, bây giờ là trốn thoát? Sở Lăng Phong nghe vậy, dừng một chút, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nghĩ, cười nhẹ vội vàng giải thích nói, đó cũng không phải, thượng cổ yêu thú bị phong ấn thời gian dài như vậy, sớm hóa thành cho bụi, chỉ có lưu một tia yêu nguyên linh tinh bị phong ấn ở dưới. Nếu như yêu nguyên linh tinh chạy ra phong ấn, trả lại giữa thiên địa tự nhiên cũng sẽ dựng dục ra mới thượng cổ yêu thú. Lý Trường Huyền nghe, trong lòng có chút cảm khái, hắn mới vừa rồi còn cho là mình trước kia trêu ghẹo lời nói thật muốn thành thật nữa nha. Có thể đi qua lời nói này, Lý Trường Huyền tự nhiên đem yêu tộc phong ấn cùng hắn trước đó nhìn thấy trong ngọc giản một đoạn ký ức liên hệ tới. Cho nên tiền bối trước đó tiến đến phá hư phong ấn, chính là trấn áp lên cổ yêu thú địa phương a. Không tệ, bản tôn trước đó trước mấy đời yêu đế đều tiến đến thử qua mở ra phong ấn, có thể cho tới nay đều không thành công. Bản tôn lúc ấy tức không nhịn nổi, liền đem nơi đó chân quý nhất cái này thạch tháp pháp bảo cho đoạt trở về, lưu ở yêu tộc làm thí luyện chi dụng. Xem ra tiểu tử ngươi đã nhìn qua khối kia ngọc giản rồi. Ngọc giản còn chưa nhìn qua, là bên trong ký ức lưu lại chủ động rơi vào tại hạ náo hải. Sở Lăng Phong dừng một chút, khẽ cười nói, ngọc giản kia bên trong có đồ tốt, ngươi sau này trở về có thể nhìn xem. Đa tạ tiền bối. Lý Trường Huyền nghe vậy, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ là một khối đơn giản bảo tồn ký ức ngọc giản thôi, cho nên cũng không xem thêm liếc mắt một cái. Vốn đang một mặt may mắn yêu tộc còn tồn có lưu một vị thượng cổ yêu thú Sở Lăng Phong, dường như hồi tưởng lại cái gì, đột nhiên sắc mặt nhất chuyển, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, có chút không thể tin hỏi, ngươi vừa rồi nói, bây giờ yêu đế chỉ có thông tiên đỉnh phong thực lực, còn không cách nào đột phá. Vâng, xin hỏi tiền bối nhưng có giải quyết chi pháp? Lý Trường Huyền trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm lão nhân gia người xem như bắt lấy trọng điểm, hắn đều nghĩ hỏi lần nữa giải quyết chi pháp nữa nha. Mà Sở Lăng Phong nghe tới tin tức này, gấp đến độ tại trong tháp bên trong đi tới đi lui, trong lòng sầu lo bàn phần. Không nghĩ tới đi qua mấy vạn năm, yêu tộc lại xuống dốc thành dạng này. Càng mấu chốt chính là, cửu vĩ thiên hồ bực này thiên địa dựng dục ra cao đẳng huyết mạch, vậy mà lại không cách nào đột phá. Không phải là thiên phú cực mạnh, tu luyện cực nhanh sao? Lại nói tiểu tử ngươi sẽ không là dựa vào tu vi ép buộc bây giờ ta tộc yêu đế gả cho ngươi à? Phát hiện điểm mù Sở Lăng Phong, ánh mắt lại trở nên có chút ấm lãnh. Ê! Dĩ nhiên không phải, ta cùng ta nương tử đều là ngươi tình ta nguyện. Sở Lăng Phong vừa rồi cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Bây giờ gặp Lý Trường Huyền đối với mình cái này tàn hồn đều như thế khiêm tốn hữu lễ, khí chất cũng là tiêu sái xuất trần, không giống ác nhân, cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Không cách nào đột phá điệu tiên chi cảnh lời nói, chỉ có thể phục dụng hỗn độn tử liên, bình thường phá cảnh đan đối với đột phá tiên cảnh căn bản không có tác dụng. Chỉ là hỗn độn tử liên ngàn năm khó gặp, xuất thế cực kỳ khó khăn, một khi xuất thế chính là một trận gió tanh mưa máu. Mà lại coi như được đến hỗn độn tử liên, về sau có thể vẫn là không cách nào đột phá thiên tiên chi cảnh, vẫn là phải tìm đến căn bản vấn đề mới là. Lý Trường Huyền một mặt mong đợi nhìn xem hắn, chờ mong hắn có thể nói ra giải quyết chi pháp. Sở Lăng Phong nhìn thấy trong mắt của hắn chờ đợi ánh mắt, một mặt bất đắc dĩ thở dài. Nguyên nhân cụ thể, bản tôn cũng không rõ ràng, đây đều là thượng cổ yêu thú chi bí, bất quá các ngươi nếu là đều có thể tu luyện đến tiên cảnh phía trên, các ngươi có thể đi âm dương tùy nghi trận thí luyện. Mặc dù không thể trợ giúp nàng phá cảnh, nhưng bên trong có một khối hỏi thạch, có lẽ có thể tìm được nàng không cách nào đột phá nguyên nhân, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Lý Trường Huyền nghe vậy, sắc mặt bên trên ưu sầu nháy mắt tan ra hơn phân nửa, cuối cùng là có một chút trừ hỗn độn tử liên bên ngoài manh mối. Xác thực, hỗn độn tử liên chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, coi như lần này đột phá địa tiên, không tìm được vấn đề căn bản, lần sau thiên tiên vẫn là không cách nào đột phá. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Lý Trường Huyền chân thành tha thiết thành khẩn chắp tay cảm tạ thi lễ. Sở Lăng Phong thân ảnh hư nửa phần khoát tay áo, không cần cảm ơn bản tôn cũng chỉ là vì yêu tộc tương lai thôi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Lý Trường Huyền. Lý Trường Huyền chắp tay trịnh trọng hồi đáp. Sở Lăng Phong cười cười, thân hình lại càng ngày càng hư, tựa hồ là không cách nào chèo chống, tàn hồn muốn tiêu tán, bất quá vẫn là không quên nhắc nhở, ngươi tu tập chính là kiếm đạo, nghĩ đến ngọc giản kia sẽ đối ngươi có chút tác dụng, nhớ kỹ, chờ ngươi nương tử đến tiên cảnh về sau, đừng quên đi âm dương tùy nghi trận bên trong tìm kiếm hỏi thạch. Ngươi nếu làm yêu tộc đế quân, tuy là nhân tộc, nhưng cũng có trách nhiệm bảo hộ yêu tộc không bị người ức hiếp. Vãn bối ghi nhớ. Lý Trường Huyền tựa hồ cũng phát hiện hắn tựa hồ muốn tiêu tán, vội vàng nói, tiền bối, ta chỗ này có một bộ chân long di cốt, tiền bối đã là giao long, có lẽ có thể dựa vào hắn lưu tồn ở thế. Sở Lăng Phong nghe vậy, thoải mái cười cười, lắc đầu nói, thôi thôi, vạn năm thời gian, phù du một giấc chiêm bao, một sợi tàn hồn thôi, bản tôn mới mặc kệ các ngươi kia chờ phiền lòng chuyện đâu. Ngươi nếu là tại ta lúc tại vị cho ta chân long di cốt, có lẽ ta còn hữu dụng, bây giờ bất quá vẫn là một bộ không có linh hồn thể xác thôi. Bản tôn nhìn ngươi là thiên kiếm đạo thể, như thế thể chất yêu cầu hồn mạch thuần thanh, như quá nhiều ỷ lại người khác chi lực, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Cho nên bản tôn khuyên ngươi cũng không cần dùng này chân long di cốt, nên truy tìm chính mình duy nhất kiếm đạo mới là. Lý Trường Huyền ngẩn ra một chút, không nghĩ tới hắn bây giờ chỉ là tàn hồn đều có thể nhìn ra chính mình thể chất, trong lòng có một tia chấn kinh. Ngay tại Sở Lăng Phong tiêu tán lúc, lại đột nhiên nhắc nhở lần nữa một câu, bản tôn năm đó vì phòng ngừa nhân tộc tu sĩ đem bạn yêu tháp đoạt lại đi, cố ý cải biến âm dương vì nghi trận trận nguyên. Nhân tộc tu sĩ như tiến vào bên trong, lại so với yêu tộc hung hiểm gấp trăm lần, về sau chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, tàn hồn hư ảnh cũng tiêu tán trong không khí, giống như là giữa thiên địa cho tới bây giờ không có xuất hiện qua người này đồng dạng. Chỉ có trong tháp lưu lại cuối cùng một tia dư âm, chứng minh vừa rồi hết thảy phát sinh. Chương 162. Ai lợi hại hơn? Chờ Sở Lăng Phong tàn hồn tiêu tán sau, Lý Trường Huyền sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu. Lần này tới bạn yêu tháp có thể nói là thu hoạch tương đối khá, giải khai tầng thứ 9 kết giới không nói, càng quan trọng chính là tìm được nên như thế nào tìm kiếm nhà mình nương tử không cách nào đột phá nguyên nhân. Chỉ cần tìm được căn nguyên, hết thảy liền tốt đúng bệnh hốt thuốc. Cho nên trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp nàng đột phá địa tiên, đạt tới mở ra âm dương tùy nghi trận điều kiện. Chính là cho chính mình lưu lại cái hố, cũng không biết chính mình đi vào, cái kia thí luyện trình độ sẽ có bao nhiêu khó. còn có chính là trong tay chân long di cốt. Lý Trường Huyền túi đầu nhìn thoáng qua, cái kia tinh túy chân long tinh khí đang từ tiểu hóa di cốt bên trong tràn lan đi ra. Còn tốt chính mình trước đó chê hắn tác dụng không lớn, không có đem luyện hóa sử dụng, bằng không thì liền thật lên phản hiệu quả, ngược lại sử chính mình thiên kiếm đạo thể không thuần. Cũng nhờ có này di lưu giao long yêu đế tàn hồn nhắc nhở, bằng không thì về sau sử dụng còn đến mức nào. Bất quá thứ này là kiện không thua tại tiên khí chí bảo, đối này chân long không còn yêu tộc tới nói thì càng là như thế. Lý Trường Huyền cũng không muốn lãng phí, xem ra đến tìm hữu dụng chủng tộc đưa ra ngoài, hoặc là giao cho nhà mình nương tử xử trí. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Lý Trường Huyền tiếp lấy hướng thạch tháp chỗ sâu đi đến. Vừa rồi hai cái Lý Trường Huyền đều là từ bên trong đi ra, cho nên càng lớn khiêu chiến hẳn là còn tại chỗ càng sâu. Sau nửa tháng, Lý Trường Huyền gặp thí luyện đến không sai biệt lắm, liền chạy về Đế Yêu Cung. Quả nhiên, vừa tu luyện đứng lên, thời gian liền trở nên nhanh nhiều. Làm hắn trở lại Đế Yêu Cung lúc, Giang Ngọc Ly không tại Càn Ly Cung bên trong, nên là xử lý yêu tộc sự vụ đi, cho nên hắn liền đi tìm cửa cung Hùng Thiết nói chuyện thiếm. Thẳng đến trạm vào tối, hắn mới đi phòng bếp theo thường lệ làm bắt canh gà, còn mang theo một điểm đồ ngọt trở lại Càn Ly Điện. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về cáo chi chính mình được đến tin tức. Hắn vừa mang theo vật đi vào, liền nhìn thấy một mực chăm chú nhìn chính mình nước nhuận đôi mắt đẹp, hiện ra nhẹ nhàng thu thủy, tại dưới ánh sáng càng thêm chói sáng. Sắc mặt vẫn là giống như ngày thường lạnh lùng, giống như là vô hỉ vô bi người, bất quá phía sau nàng cái kia chín đầu không ngừng vui sướng đong đưa đôi cáo lại bán động tác của hắn. Lý Trường Huyền biết nhà mình yêu nữ hỉ nộ chưa bao giờ hiện ra sắc, cho nên hắn chỉ là yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bắp đùi của mình, đồng thời hướng nàng nhíu nhíu mày. Giang Ngọc Ly thấy thế, một câu đều không nói, chỉ là thiên tiểu bách mị lườm hắn một cái, sau đó ung dung đứng dậy, kéo lấy một bộ màu đen váy áo, đi tới Lý Trường Huyền bên người sửa sang sau, lần nữa trở lại cái này quen thuộc vị trí. Lý Trường Huyền dĩ nhiên là vững vàng ôm lấy, chăm chú vòng lấy nàng mềm mại vòng eo sau, hít thật sâu một hơi trên người nàng mê người hương thơm. Nếu không phải là hắn một mực ở vào trong trạng thái tu luyện, đối với thời gian lưu động cảm giác không lớn, đêm nay không phải phạm hồ ly nghiện phạm chết không thể. Có thể Giang Ngọc Ly cũng không phải là như thế, bây giờ nhìn thấy hắn, trong mắt thiếu đi bình thường hắn không tại lúc băng lãnh, mà là ánh sáng nhu hòa hiện thị rõ, rõ ràng nhuận nhu hòa. Làm sao vậy, không uống sao? Lý Trường Huyền gặp nàng chậm chạp không động, còn tưởng rằng là lại muốn chính mình cho ăn, muốn đi đem bắt cầm lên. Bất quá Giang Ngọc Ly nghe vậy, lại là lắc đầu, đem thân thể chăm chú tựa vào trên người hắn, một đầu tơ bạc cũng trượt xuống tại trước ngực hắn, một mực cọ hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng trước đó nói muốn uống, là lúc trước xác thực cảm thấy mùi vị không tệ, cũng muốn để Lý Trường Huyền tìm một chút chuyện làm, không muốn xem hắn cả ngày nàng rỗi. Thằng đến bây sau, thứ này chỉ là bọn hắn hai ban đêm gặp mặt một cái chất môi giới thôi, thứ này có hay không không quan trọng, nàng càng muốn gặp hơn đến là người. Tính chất đã sớm thay đổi, chỉ là nàng không nói thôi. Lý Trường Huyền thấy thế, khẽ cười cười, đem bát thả trở về, tùy ý hắn trong ngực ở giữa cọ lung tung, tiện tay cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Chỉ có điều vừa ăn vài miếng, miệng một trận lại thả trở về. Hắn là thật thích ăn bánh ngọt, bất quá này yêu tộc cách làm có thể cùng nhân tộc cách làm có khác biệt, hoặc là nói cùng khẩu vị của hắn có khác biệt. Hương vị là mặn tạm thời không nói, vì cái gì bánh ngọt bên trong còn muốn bao một cái tôm biển á? Tuy nói này tôm ăn có thể có bổ dưỡng linh lực tác dụng, nhưng so với cái này lại tanh lại mặn khẩu vị bánh ngọt, miệng chọn Lý Trường Huyền biểu thị không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn vẫn là biểu thị tôn trọng, dù sao chủng tộc khác biệt, địa vực khác biệt, có khác biệt rất bình thường. Lúc này Giang Ngọc Ly tự nhiên chú ý tới hắn thả bánh ngọt trở về động tác, không khỏi ánh mắt vụ sáng, nhàn nhạt hỏi, ngươi thích ăn bánh ngọt? Ừm, bất quá các ngươi yêu tộc khẩu vị giống như không quá thích hợp ta. Lý Trường Huyền nhẹ gật đầu, tùy ý hồi đáp. Bất quá hưu nhàn sau khi, hắn vẫn là chưa quên hắn lần này tại Vạn Yêu Tháp bên trong thu hoạch tin tức tốt. Nương tử, ngươi không cách nào phá cảnh nguyên nhân, có lẽ có thể tại Vạn Yêu Tháp bên trong tìm tới. Giang Ngọc Ly nghe vậy, thần sắc là người, sau đó lập tức từ nằm tại trong ngực hắn tư thế biến thành ngồi ở trên người hắn tư thế. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem hắn, trong mắt đựng đầy chờ mong, nhịp tim cũng hơi hơi gia tốc. Tuy nói nàng ngày thường đối với chuyện này đều quen thuộc, nhưng bây giờ có thể có phương pháp, làm sao có thể không kích động. Gặp nàng bộ này một mặt chờ mong dáng vẻ, Lý Trường Huyền cũng không đố nữa, đem nàng rời đi về sau, chính mình tại Vạn Yêu Tháp bên trong kỳ ngộ êm hay nói. Nay cũng đem Giang Ngọc Ly nghe được sửng sốt một chút. Nếu không phải là nàng biết mình tên vô lại là sẽ không tự đủ láo, nàng đều coi là Lý Trường Huyền là tại mù nói nhảm. Dù sao một cái mấy vạn năm trước liền đã vẫn lạc yêu đế, đến bây giờ cũng còn có lưu tàn hồn như thế nào cũng giải thích không đi qua. Nhưng bị kết giới vây ở Vạn Yêu Tháp bên trong ngược lại là còn hợp lý một điểm. Cho nên nữ đế đại nhân bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là tu luyện tới địa tiên cảnh, đến lúc đó chúng ta đi vào trung âm dương tùy nghi trận bên trong thí luyện. Chỉ có điều đến lúc đó hỏi thạch chỉ sợ muốn nữ đế đại nhân chính mình tìm kiếm, căn cứ bia đá miêu tả, hai chúng ta hẳn là sẽ không bị truyền tống đến cùng một nơi. Giải thích xong hết thảy sau, Lý Trường Huyền lại cười nhẹ nói với nàng: "Vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Nhân tộc tiến vào âm dương tùy nghi trận không phải so yêu tộc càng thêm hung hiểm sao?" Một mực tử tế nghe lấy Giang Ngọc Ly, nghe tới tiến vào thí luyện kiện thứ nhất nghĩ tới chính là chuyện này. Lý Trường Huyền nghe vậy, cũng là ngẩn người, trong lòng lại là một dòng nước gấm chậm rãi chảy qua. Làm sao có thể, ta có bao nhiêu lợi hại nương tử cũng không phải không biết, có lẽ chờ nương tử lên tới địa tiên cảnh thời điểm, ta đều đến tiên cảnh, không cần như thế lo lắng. Lý Trường Huyền một mặt nụ cười vui mừng lại ngược lại làm xấu cười một tiếng, không khỏi trêu ghẹo nói: "Nương tử vẫn là nhanh nỗ lực lên tới địa tiên cảnh a, bằng không thì liền muốn bị ta đè cả một đời, vĩnh viễn làm không được nhất gia chi chủ nhà." Giang Ngọc Ly nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nửa phần, không phục bĩu bĩu môi. "Nói vậy, bản đế rõ ràng cũng rất lợi hại được không? Có bao nhiêu lợi hại? Lý Trường Huyền cười xấu xa, một tay lấy Giang Ngọc Ly bế lên, đi hướng nội điện tẩm cung bên trong. Màu đen váy dài cùng mấy cái đuôi cáo đều kéo tới trên mặt đất, theo bọn hắn một mực đi đến, mấy cái đuôi cáo thì chăm chú quấn ở Lý Trường Huyền trên thân. Giang Ngọc Ly mị nhãn như tơ, ngoài miệng lại là hờn dỗi chất vấn, ngươi muốn làm gì? Để nương tử biết một chút là ngươi cái này yêu tộc nữ đế lợi hại, vẫn là ta kẻ phàm nhân này yêu thị lợi hại. Một đêm vô sự phát sinh. Chương 163. Thái Âm Huyền Dương kiếm kinh một đêm luận đạo, Giang Ngọc Ly trung quy là so Lý Trường Huyền kém một cảnh giới. Coi như nàng có cựu vĩ thiên hồ huyết mạch gia trì, hồ yêu thiên tính bên trong mị tính cũng đã bị triệt để kích phát, nhưng này đối thủ sức chiến đấu tăng cường không thể nghi ngờ là càng lớn. Nàng trung quy là kém nửa phần, Lý Trường Huyền trung quy là so với nàng lợi hại hơn. Chờ Giang Ngọc Ly ra ngoài xử lý yêu tộc sự vụ về sau, Lý Trường Huyền lại rảnh rỗi ở trên ghế nằm. Lúc này, hắn mới đột nhiên hồi tưởng lại Sở Lăng Phong Lâm tiêu tán thời điểm đối với hắn dặn dò, hắn vội vàng từ không gian tùy thân bên trong xuất ra khối kia tàn phá ngọc giản. Ngọc giản ngày hôm đó đã ngã rơi mất một góc, hắn cũng không biết còn có thể hay không sử dụng, nhưng vẫn là thử một cái. Rót vào linh lực sau, bên trong khắc ấn đồ vật tựa như hình chiếu vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Thái Âm Huyền Dương kiếm kinh. Lý Trường Huyền có chút ngoài ý muốn, ngọc giản còn có thể dùng, mà lại bên trong khắc ấn đồ vật, hắn giống như nghe nói qua. Nay tựa hồ là một bộ nhân tộc đã thất truyền kiếm kinh, cũng gọi Thái Huyền kinh, mặc dù có Thái Huyền hai chữ, nhưng lấy mục đích bản thân là Thái Âm cùng Huyền Dương cùng Thái Huyền môn cũng không quan hệ. Về sau thất truyền sau, bọn hắn mới căn cứ Thái Âm Huyền Dương kiếm kinh thôi diễn ra thấp phối phiên bản chính Dương thuần âm kiếm kinh. Cũng chính là hắn lần trước tại Thanh Liên bí cảnh bên trong ẩn quang trùng cổ thú nơi đó được đến khối kia ngọc giản. Không nghĩ tới nhân tộc thất truyền lâu như vậy đều kiếm kinh, thế mà là bị Sở Lăng Phong cũng dẫn đến bạn yêu tháp cùng một chỗ mang về yêu tộc. Có chết hiệp quốc hương, không biết thẹn trên đời anh. Thúy năng thư các hạ, Bạch thủ Thái Huyền kinh. Này kiếm kinh như thế cùng ta có duyên sao? Như thế nào hai bộ đều bị ta chiếm được rồi? Lý Trường Huyền tung tung trong tay ngọc giản, trong mắt lóe một tia kinh ngạc. Lần trước cái kia thấp phối phiên bản, đối với hắn kiếm đạo tới nói căn bản là vô dụng chỗ, thế là hắn lại quan sát này kiếm kinh nội dung. Thái Âm Huyền Dương kiếm kinh, chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ vì song tu công pháp, phần dưới vì song tu kiếm pháp cùng tâm pháp, 10 phần toàn diện, bất quá Lý Trường Huyền nhìn một chút lại nhíu mày. Mặc dù không chọn vẹn một góc, nhưng phần dưới tâm pháp kiếm pháp, thượng bộ song tu công pháp đều giữ lại đến 10 phần hoàn chỉnh. Chắc hẳn Sở Lăng Phong thời khắc hấp hối liên tục nhắc nhở chính mình nhìn ngọc giản, có thể cũng là cảm thấy bên trong kiếm pháp đối với mình hữu dụng. Mặc dù là song tu kiếm pháp, nhưng một mình sử dụng lời nói, uy lực vẫn là không tầm thường, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đối với mình không trọng yếu nhất chính là kiếm quyết. Này song tu trải qua, Lý sư phó cân nhắc liên tục, vẫn là yên lặng đem ngọc giản thu hồi không gian tùy thân bên trong. Nếu là tại u vực xâm lâm cái kia một hồi, cho dù là này thượng cổ kiếm kinh, hắn có lẽ đều trừng mắt. Dù sao có bản thân Lăng Tiên kiếm quyết, những kiếm quyết khác rất khó vào tới mắt. Nhưng bây giờ không giống, có lẽ nửa bộ phận trước chính mình cũng dùng tới được, về sau có thể cùng yêu nữ luyện một chút nhìn, dù sao cầm đều cầm. Nửa đêm, Càn Ly cung bên trong, Lý Trường Huyền đem bức kia chân long di cốt đặt tới Giang Ngọc Ly trước mặt án thư bên trên. Giang Ngọc Ly tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lúc trước bọn hắn bị vây ở Thủy Nguyệt động thiên địa cung thời điểm, tên vô lại dưới tình thế cấp bách cầm, còn trời xui đất khiến phát động cơ quan chạy ra ngoài. Làm sao vậy? Gặp hắn xuất ra vật này, Giang Ngọc Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nương tử, thứ này đối ngươi hữu dụng không? Ta bây giờ tiễn đưa ngươi liền sớm coi như xính lễ. Giang Ngọc Ly nghe vậy, ngẩn ra một chút. Trong lòng nàng có chút u hoán, chính mình thiếu điểm này xính lễ sao? Mà lại nào có đều đem người ăn xong lau sạch, lại đến bổ xính lễ. Cho nên Giang Ngọc Ly chỉ là kiểu mị vô hạn quét hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, bản đế mới không muốn ngươi xính lễ đâu. Bản đế nếu làm muốn, ban đầu ở bí cảnh bên trong, bản đế liền tự mình cầm, mà lại bản đế lại không phải sát tộc, này chân long di cốt có thể muốn tới làm gì? Ngươi có thể đem ra bàn cho khác yêu tộc a, dùng để thu nạp người. Yêu tâm, ta thiên kiếm đạo thể cần bảo trì thể chất thuần thành, này chân long di cốt bên trong chân long tinh khí ta cũng không có cách nào sử dụng. Cái kia cũng không muốn, xà yêu nhất tộc trước đó không lâu mới từ chủ động quy hàng tại bản đế, bây giờ nhất định phải cho bọn hắn một bài học, khác yêu tộc lại không làm được cái gì lớn công tích. Ban cho chân long di cốt bực này chân bảo thưởng quá mức công, dễ dàng dân tâm bất hòa, bây giờ cho bản đế cũng chỉ có thể tồn tại, còn không bằng đặt ở ngươi cái kia. Lý Trường Huyền suy nghĩ một lúc, giống như xác thực như thế, thế là lại đem chân long di cốt thu hồi lại, cười nhẹ nói ra, cái kia xính lễ về sau lại tiếp tế ngươi. Không cần. Ân. Lý Trường Huyền mắt lộ ra nghi hoặc nhìn nàng, đã thấy nàng nâng lên một cái cổ tay trắng, khoát tay áo thượng mang theo cựu vĩ bạch hồ và ngọc. Giang Ngọc Ly nghĩ thầm những vật này, nàng lại không thiếu, muốn hay không cũng không đáng kể, chỉ là lưỡng tâm hiểu nhau liền tốt. Lý Trường Huyền tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trong lòng một mảnh vui mừng, tuy nói lấy thực lực của mình được đến rất nhiều bảo vật đã không khó, nhưng nhà mình nương tử cũng là cái gì đều không cầu. Nếu là nhân tộc tu sĩ bên kia có địa tiên cảnh tu sĩ kết làm đạo lữ, không được bị muốn lên 30 vạn tử linh thạch lễ hỏi a. Nha. Tiếp qua hơn một tháng, ta đặt ở thiên hỏa bên trong thanh kiếm kia phôi cũng hẳn là rèn luyện hoàn thành, đến lúc đó rèn kiếm ra thiên hỏa lúc cần tôi kiếm, yêu tộc bên trong nào có tôi kiếm chi thủy. Tôi kiếm chi thủy lời nói thành nội liền có, nhưng những cái kia đều là rèn luyện phổ thông binh khí dùng, kiếm của ngươi phôi nếu có thể tiếp nhận thiên hỏa rèn luyện, bình thường tôi kiếm chi thủy khẳng định không được. Nếu không thừa dịp bây giờ cách một tháng thời gian còn sớm, ta trở về nhân tộc một chuyến đi tìm một chút dùng cho rèn luyện linh bảo linh thủy tới. Bình thường rèn luyện linh bảo tôi kiếm chi thủy chỉ sợ cũng không đủ dùng, thiên hỏa thế nhưng là thế gian mạnh nhất hỏa nguyên một trong, có lẽ cần cựu thiên huyền thủy mới được. Lý Trường Huyền trầm tư, Cửu Thiên Huyền Thủy hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghe đồn Lăng Tiêu Thiên Địa sơ khai lúc, hỗn độn bên trong linh khí dần dần phân hóa, thanh linh chi khí không ngừng hội tụ, cô đọng, đi qua dài dằng dặc thời gian cùng đặc thù hoàn cảnh thai nghén, cuối cùng hình thành Cửu Thiên Huyền Thủy. Loại nước này ẩn chứa tinh khiết nhất, cường đại thủy chi tinh hoa cùng thiên địa linh khí, là tự nhiên chi lực độ cao áp xúc cùng thể hiện, có thể tẩm bổ văn vận, tịnh hóa tà ma. Chỉ cần là Cửu Thiên Huyền Thủy tồn tại chi địa, coi như chỉ có một bãi nhỏ, cũng nhất định vạn vật lưu chuyển tự nhiên, hoàn cảnh bình thản ổn định. Đương nhiên, đây cũng là rèn luyện tiên binh hiếm thấy chân bảo. Giống nhân tộc bên kia, liền đều bị ngũ đại tiên môn độc chiếm, mà lại bọn hắn cũng chỉ tồn có lưu một kia, chuyên môn dùng để rèn luyện pháp bảo cực phẩm. Lý Trường Huyền còn đang suy nghĩ biện pháp đi cái nào tìm Cửu Thiên Huyền Thủy, Giang Ngọc Ly lại đột nhiên nói ra, Cửu Thiên Huyền Thủy lời nói, bởi vì yêu tộc rất ít rèn luyện pháp bảo tiên khí, cho nên hổ sa nhất tộc xác thực có lưu một điểm. Bất quá cực kỳ thưa thớt, bị bọn hắn coi là vật truyền thừa, tổ mạch chi nguyên, bản đế không có cách nào đi thay người đi mượn. Hổ sa tộc sao? Lý Trường Huyền nhíu nhíu mày, sắc mặt vui mừng, có lẽ ta có biện pháp đổi cho bọn họ đến một điểm. Đổi? Lý Trường Huyền ánh mắt nhìn về phía còn bày ra trên bàn chân long di cốt, Giang Ngọc Ly tức khắc minh bạch hắn ý nghĩ, đã thấy hắn đem di cốt long đầu cắt xuống. Lý Trường Huyền gặp nàng một mặt nghi hoặc, cười nhẹ nói ra, "Này kiện di cốt long đầu, ta có tác dụng khác." Chương 164. Ngươi đang chất vấn gia đình của ta đế vị. Hôm sau, Lý Trường Huyền thừa dịp trong lúc rảnh rỗi, đi tới Đế Yêu cung cửa ra vào tìm tới đang tại trực ban Hùng Thiết. "Lão Thiết, đi, bồi ta đi trong thành đi một chuyến." "Cái này, ta còn muốn trực ban Đế Yêu cung, nữ đế đại nhân sẽ trách tội xuống." Hùng Thiết có chút khó khăn, nếu là trước kia yêu đế thị vệ thân phận, rời đi trong một giây lát xác thực không có việc gì. Nhưng bây giờ chính mình lại về tới cấm vệ quân thống lĩnh trước, trách nhiệm trọng đại, hắn không dám tự ý rời vị trí. Lý Trường Huyền lại là cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhướng mày nói ra, "Không có việc gì, các ngươi nữ đế đại nhân bên kia ta đi giúp ngươi chống đỡ." Lại nói, "Có ta ở đây, Đế Yêu cung thậm chí Đế Yêu thành có thể có cái gì nguy hiểm?" Hùng Thiết nghe vậy, nghĩ thầm hắn nói cũng phải, bất quá vẫn là xác định nói, "Nữ đế đại nhân bên kia, ngươi thật có thể chịu đựng được." "Ai nha, ngươi đang chất vấn gia đình của ta đế vị." Sau một lát, hai người lần nữa đi tới lần trước lại đây Đông Thành, Lý Trường Huyền chậm rãi đi qua lần trước đường đi, bất quá đãi ngộ lại so với lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước gặp phải yêu tộc dân chúng, hoặc là xem thường chính mình, hoặc là chính là sợ hãi đế yêu chi khí không dám sợ hãi, chỉ có cực thiểu số mới đối chính mình khách khách khí khí. Bây giờ lại không giống, trên đường gặp phải yêu tộc dân chúng, nhìn thấy chính mình cũng cười ha hả cùng chính mình chào hỏi, từng cái đều mười phần khách khí, trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi. Xem ra là đi qua lần trước cứu được Đế Yêu Thành, lại đi qua đủ loại nghe đồn truyền bá về sau, đối với hắn thân phận có chuyển biến lớn. Trong lòng bọn họ, Lý Trường Huyền thân phận không còn là nhân loại đáng ghét, cũng không còn là nhà mình nữ đế đại nhân yêu thị, mà là yêu tộc cân nhân, càng là yêu tộc đế quân, dù cho tin tức này bọn hắn nữ đế đại nhân cũng còn không có công bố. Lý Trường Huyền có thể nhìn ra được, bọn hắn bây giờ đối với mình thiện ý là xuất phát từ nội tâm, hắn cũng một mực cùng ái đáp lại bọn hắn. Rất nhanh, hai người lần nữa đi tới lần trước nhìn Vân Hà Ngọc giải lão bản nơi này. Vừa vào cửa, giải lão bản nhìn người tới lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, giơ một đôi kìm lớn liền lao đến. Nếu không phải là Lý Trường Huyền trông thấy nụ cười trên mặt hắn, còn tưởng rằng hắn là lại đây cho mình đi lên mấy kìm đây này. "Lý công tử, đã lâu không gặp, lại tới Quang Lâm tiểu điếm, coi trọng thứ gì cứ việc nói, bổn điếm tất cả mọi thứ hết thảy không lấy tiền." Đi tới Lý Trường Huyền trước mặt sau, giải lão bản cười ha hà nói. Lý Trường Huyền nghe vậy, cười nhẹ trêu ghẹo một câu, "Thật sự? Vậy ngươi này tiểu điếm không bằng đưa cho ta a." Giải lão bản nụ cười cứng ở trên mặt, bất quá vẫn là lúng túng nói ra, "Lý công tử thật là biết nói đùa, ha ha ha." "Đúng là nói đùa, ta lần này tới, là đặc biệt tới cảm tạ ngươi lần trước cung cấp tin tức." Lý Trường Huyền cũng không còn đùa hắn, đem một khối nhỏ ngọc đem ra. Giải lão bản nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc không khỏi có chút kinh hỉ. Lý công tử thật sự cầm tới rồi. Bất quá nghĩ đến cũng là, một cái thông thiên đỉnh phong dị thú, như thế nào là Lý công tử đối thủ? "Đi." Lý Trường Huyền nói xong, liền tùy ý đem cái kia khối nhỏ Vân Hà ngọc ném cho hắn. Này nhưng làm giải lão bản giật nảy mình, hắn nhưng là liếc mắt liền nhìn ra tới, này một khối nhỏ Vân Hà ngọc có thể so sánh khắc Vân Hà ngọc chân quý nhiều lắm. Liền cái kia khảm tại ngọc bên trong, tản ra điểm điểm nhu hòa linh khí tiên linh, lấy ra làm trấn điểm chi bảo đều không đủ quá đáng. Có thể hắn hai cái kìm không tiện, kém chút không có nhận ở ném qua tới đồ vật, này nhưng làm hắn giật nảy mình. Bọn người rời đi sau, hắn vẫn không quên đi đến cửa đại điện đưa mắt nhìn Lý Trường Huyền rời đi, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đế quân đại nhân ra tay thật là xa xỉ a." Theo yêu tộc quy củ, bởi vì Giang Ngọc Ly còn chưa công khai cho thấy Lý Trường Huyền thân phận, dù cho biết chính là, nhưng đế quân đại nhân xưng hô thế này, bọn hắn cũng chỉ có thể tại nói riêng một chút nói, cũng không thể trực tiếp dùng cái này xưng hô hắn. Đi ra tiểu điểm sau, Lý Trường Huyền lại lấy ra một khối Vân Hà Ngọc giao đến Hùng Thiết trong tay. Hùng Thiết nhất thời còn không có nhìn không rõ thứ này có tác dụng gì, chỉ cảm thấy cầm sau hết sức thoải mái, cảm giác chung quanh thiên địa linh khí đều tụ lại đi qua. Lý Trường Huyền cười nhẹ hướng hắn giải thích nói, "Này ngọc bên trong chứa tiên linh, nó có thể thủ tâm thần người, cũng giúp người có thể nhanh chóng hấp thu linh lực khôi phục thực lực." Hùng Thiết lần đầu tiên nghe nói còn có đặc biệt như vậy đồ vật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Những này dĩ nhiên là Lý Trường Huyền điêu khắc vòng ngọc lúc còn lại, tiên linh tập trung nhất bộ phận, đã bị điêu khắc thành vòng ngọc còn có chua kiếm. Bất quá mặc dù những này chỉ là tài liệu, nhưng vẫn là bảo vật hiếm có. Hai người rất nhanh liền đi tới Say Khói Các, cũng là lần này Lý Trường Huyền mục đích, Hùng Thiết đối với tới nơi này, dĩ nhiên là vui lòng đến cực điểm. Kỳ U U nhìn thấy người tới, vội vàng đem người nên đến nhã gian bên trong, khi thấy Lý Trường Huyền hôm nay mặc trên người màu đen áo bào lúc, trong lòng hiểu rõ. Liên quan tới nhà mình nữ đế đại nhân cùng hắn quan hệ trong đó, nàng tự nhiên nghe được rất nhiều, tự nhiên liền đem lần trước Lý Trường Huyền tới đây hỏi nàng sự tình sâu chuỗi. Kỳ U U đầu óc so hùng thiết muốn linh quang rất nhiều, lập tức liền nghĩ đến lúc trước Lý Trường Huyền nói nữ tử kia chính là nhà mình nữ đế đại nhân, ban đầu là chính mình nghĩ sai. Bất quá cũng tình có thể hiểu, dù sao cho tới bây giờ, nàng vẫn thần sắc có chút hoảng hốt, không nghĩ tới nhà mình nữ đế như thế xuất trần tuyệt thế người, cũng sẽ tham luyến hồng trần. Kinh ngạc hơn chính là, chính mình tiến cung dạy nàng làm pháp ý đi, nguyên lai là cho Lý Trường Huyền làm. Nhưng bây giờ tưởng tượng, nếu như người này là hắn, cũng không khó hiểu được. Đi tới nhã gian sau, Lý Trường Huyền không có nhiều lời, trực tiếp đem chân long di cốt long đầu đem ra, bày ở trên mặt bàn. Kỳ lão bản, vật này là tại hạ tạ lễ. Thật, chân long di cốt. Một màn này nhưng làm Kỳ U U giật nảy mình, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thứ này đối với bọn hắn xà yêu tới nói, có thể nói là hiếm thấy chân bảo, cho tiên binh đều không đổi. Mà đối với Lý Trường Huyền nói tới tạ lễ, nàng tự nhiên minh bạch, là cảm tạ mình lúc trước giải hắn cái kia một nghi ngờ. Nói đúng ra, Lý Trường Huyền cho là mình có thể nhanh chóng cùng nhà mình yêu nữ đi đến một bước kia, có nàng trợ lực. Mà lại Lý Trường Huyền đại khái cũng đoán được, trên người mình mặc bộ quần áo này, đại khái cũng là nàng giáo nhà mình nương tử khẽ hở. Dù sao một cái yêu tộc nữ đế biết cái này sống, là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa lúc trước hắn cũng thường xuyên nhìn thấy Kỳ U U đi tới đế yêu cung bên trong. Một cái tiểu lâu lão bản, vì cái gì có thể thường xuyên tiến vào đế yêu cung? Mỗi ngày đến tìm lao thiết hẹn hò cũng không thực tế a. Gần nhất nhà mình nương tử lại đưa chính mình cái này quần áo, Lý Trường Huyền tự nhiên liền nghĩ đến nguyên nhân. Lý công tử, thứ này quá quý giá, U U không thể thu. Kỳ U U là biết mình lúc trước giải cái kia một nghi ngờ, là không đáng chân quý như thế đổ vật cùng nhau đổi, bây giờ đưa cho chính mình, có lẽ là xem ở hùng thiết trên mặt mũi. Cho nên dù cho nàng bây giờ mười phần chấn kinh, cũng biết nó chân quý nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Kỳ lão bản, vật này ta dùng hiệu quả không tốt, tại ta biết yêu ở trong, vật này cũng liền đối ngươi hữu dụng, lại nói, ta cùng hùng thiết tình như huynh đệ, đưa cho đệ muội có gì không thể. Cái này, Kỳ U U vẫn là lộ ra một mặt khó xử. Mà ở một bên hùng thiết thì là nghe sững sờ, chính mình biến thành tiểu đệ rồi. Lúc nào chính mình cùng hắn sắp xếp qua ai là đại ca, bất quá suy nghĩ một lúc thực lực của hắn, hùng thiết vẫn là nhận, bằng không thì về sau làm đế quân, chính mình liền thành làm trái. Lại Lý Trường Huyền liên tục khuyên bảo, Kỳ U U mới bằng lòng nhận lấy này chân long di cốt long đầu. Thứ này đối nàng hóa giao có tác dụng lớn, có cùng không có có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lý Trường Huyền tự nhiên chưa quên còn có một con hồ ly. Trở lại đế yêu cung sau, cuối cùng một khối vân hà ngọc tàn phiến bị Bạch Yêu yêu cực không tình nguyện nhận lấy. Chương 165. Nương tử lời này ban đêm lại nói có lẽ khá hơn một chút hôm sau. Lý Trường Huyền cùng Giang Ngọc Ly đang đáp lấy yêu đế linh chu phiêu phủ ở Lăng Hải phía trên. Giang Ngọc Ly vốn là có thể không cần tới, bởi vì Cửu Thiên Huyền Thủy là hồ sa yêu tộc nhất tộc chi nguyên, dù cho nàng thân là yêu đế, cũng không có cái gì lập trường hoặc lý do cưỡng ép thu lấy. Nhưng nghĩ thầm lại đây bồi bồi hắn cũng tốt, đến nơi có cầm hay không được đến, liền toàn bộ nhờ đồ hư hỏng chính mình. Linh chu khẽ rửa gần hồ sa yêu tộc phạm vi bên trong, Giang Ngọc Ly trên người cường đại đế yêu chi khí liền gây nên phụ cận hồ sa yêu chú ý, không nói này đế yêu chi khí, chỉ xem gặp chiếc này băng lam lưu ly linh chu, bọn hắn liền biết người đến là ai. Nháy mắt dọa bọn hắn đều to một tiếng. Mấy cái hổ sa mắt chừng cầu nốc nhìn xem trong hư không chạy chậm rãi linh chu, lắp bắp nói ra, đó là nữ đế đại nhân đế gia a. Nữ đế đại nhân làm sao lại tự mình đến này? Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, hổ sa nhất tộc tại hải yêu tộc bên trong thế lực chỉ chờ tại trung đẳng trình độ, mà Giang Ngọc Ly không thích ra ngoài, coi như ra ngoài cũng chỉ ngẫu nhiên đi chín đại yêu tộc bên trong nhìn xem. Giống bọn hắn loại này bộ lạc nhỏ, liền nhìn thấy nhà mình nữ đế đại nhân cũng khó khăn, cho nên có chút yêu thường thường cũng không biết nhà mình nữ đế hình dạng thế nào, nhưng đế yêu chi khí bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Sao 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 làm sao bây giờ? Nhanh nhanh nhanh, trở về thông chi tộc trưởng a. Nói xong, trên mặt biển nhỏ không thể thấy lộ ra mấy cái hổ sa đầu đột nhiên chìm vào dưới nước, cực tốc hướng bọn hắn hổ sa nhất tộc lãnh địa trung tâm bơi đi. Mặc dù cách rất xa, tình huống chung quanh đều ở hai người thần thức phạm vi bao trùm dưới, bọn hắn tự nhiên biết. Nhìn thấy mấy cái hổ sa yêu trở về bẩm báo về sau, Lý Trường Huyền đứng tại Giang Ngọc Ly bên người khẽ cười nói, "Nương tử, ta tự mình tới cũng có thể, ngươi bồi ta cùng một chỗ lại đây, như thế nào có loại là đang bức bách bọn hắn không thể không đáp ứng cảm giác." Như thế nào? Bản đế cùng ngươi tới ngươi còn không vui lòng rồi. Hừ, ngươi cái tiểu tiểu yêu thị giá đỡ thật sự là rất lớn. Giang Ngọc Ly bất mãn bệnh bệnh lên miệng nhỏ, trong lòng có chút ưu oán. Bất quá trong lòng nàng xác thực có một tia ý nghĩ như vậy, chính mình tự mình ra mặt, hổ sa yêu nhất tộc cũng không thể một điểm không cho. Mà Lý Trường Huyền nghe nói lời ấy, chỉ là đối nàng nhíu nhíu mày cười xấu xa nói, "Nương tử, lời này ban đêm lại nói có lẽ khá hơn một chút." Giang Ngọc Ly nghe vậy, tựa hồ là hồi tưởng lại ban đêm cái gì nhập vai tiết mục, tức khắc sắc mặt đỏ lên, thiên tiểu bách mị lườm hắn một cái. "Nhớ kỹ, đợi lát nữa đừng têu lỡ miệng." "Tốt, nữ đế đại nhân." Lý Trường Huyền cười cười, nhà mình nương tử nói là chuyện gì, hắn tự nhiên biết. Mặc dù bọn hắn bây giờ đạo lữ thân phận nổi danh có thực, nhưng yêu tộc bên trong còn chưa chính thức công bố Lý Trường Huyền đế quân thân phận, dựa theo yêu tộc tộc quy, Lý Trường Huyền bây giờ là không thể xưng hô Giang Ngọc Ly vì nương tử. Đương nhiên, bọn hắn bí mật mặc kệ lẫn nhau xưng cái gì, liền đều không có quy củ có thể ước thúc. Chẳng được bao lâu, khi bọn hắn tới gần hổ sa nhất tộc trung tâm lãnh địa thời điểm, từng đầu hổ sa phá hải mà ra, hóa thành hình người, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trên mặt biển. Chỉ một thoáng, một mảng lớn mặt biển chính là lít nha lít nhít, người người nhốn náo, sắp hàng chỉnh tề thành mấy sắp xếp. Lý Trường Huyền lần trước gặp qua một lần Hổ Sa tộc tộc trưởng Sa Diêu đứng tại phía trước nhất. Lúc này, Giang Ngọc Ly Linh Chu Đế Giá cũng ngừng lại, trôi nổi tại chúng yêu trên không trung, duyên dáng yêu kiều, tay áo bồng bềnh, tấm thanh lãnh lại tuyệt mỹ dung nhan nhìn xuống phía dưới chúng yêu. Mà Lý Trường Huyền đứng tại nàng bên người, thần sắc có chút hoảng hốt. Một màn này cùng hắn vừa tới Đế Yêu Thành ngày đó 10 phần giống nhau, cũng là vạn yêu triều bái, chỉ có điều hôm nay địa điểm thay đổi, yêu tộc dân chúng cũng không có Đế Yêu Thành nhiều thôi. Mấy hơi ở giữa, tất cả Hổ Sa yêu tộc đều đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Đế Giá. Hổ Sa tộc trưởng Sa Diêu càng là thần tình kích động cung kính lớn tiếng hành lễ, cung nên nữ đế đại nhân. Theo hắn lên tiếng dẫn đầu, đằng sau một đám yêu tộc đồng thời quỳ xuống hành lễ, cung nên nữ đế đại nhân. Cho dù là tại trống trải mặt biển, tiếng vang vẫn là như cựu thiên như kinh lôi vang tận mây xanh. Đứng lên đi. Giang Ngọc Ly nhàn nhạt nói một câu sau, liền cùng Lý Trường Huyền cùng một chỗ từ linh chu bên trong phi thân xuống, đi tới chúng yêu trước mặt. Sau một lát, hai người theo Sa Diêu đi tới Hổ Sa yêu tộc đại điện bên trong. Giang Ngọc Ly ngồi tại chủ vị phía trên, Lý Trường Huyền đứng tại nàng bên người. Sa Diêu đứng tại điện hạ có chút nơm nớp lo sợ, bất quá vẫn là nở nụ cười. Thực sự là Giang Ngọc Ly ngày thường khí chẳng quá mạnh mẽ, như lần trước tại Đế Yêu đại điện bên trong cựu tộc đại hội, nàng tức giận, Đế Bi đều có thể đem một đám yêu vương dọa đến không dám nói lời nào. Bây giờ mặc dù nàng không có sinh khí, nhưng này quan sát hết thảy lại băng lãnh khí chẳng vẫn là rất cường đại, Sa Diêu biểu hiện đã coi như là rất tốt. Nữ đế đại nhân hôm nay hạ mình tới ta Hổ Sa yêu tộc, thật là khiến. Thử ngươi nói a. Sa Diêu mang theo khẩn trương tiếng phổ thông còn không có định mà xong, Giang Ngọc Ly âm thanh liền lạnh lùng băng lên, nhìn về phía một bên Lý Trường Huyền. Nàng một mực không thích đi ra nguyên nhân, chính là không thích cùng người liên hệ, bây giờ tự nhiên cũng không muốn nghe Sa Diêu giảng những này nói nhảm. Lý Trường Huyền nghe vậy, gặp Sa Diêu bộ kia sợ hãi lại lúng túng bộ dáng, chủ động vô vô bờ vai của hắn cười nói, Sa Diêu tộc trưởng không cần khẩn trương, hôm nay là ta muốn tới tìm ngươi, nữ đế đại nhân chỉ là bồi ta cùng một chỗ lại đây thôi, tự nhiên một chút liền tốt. Gặp Sa Diêu còn sững sờ tại cái kia, Lý Trường Huyền lần nữa cười cười. Sa tộc trưởng đây là không nhớ rõ ta rồi. Nha, không có không có, Lý Kiếm Tiên trước đó một kiếm kia chi uy, tại hạ vẫn rõ mồn một trước mắt ta. Nghe vậy, Sa Diêu đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Hắn vừa rồi nghe tới người tới bẩm báo nói nhà mình nữ đế đang chạy về đằng này, trong lòng kích động lại mười phần bàng hoàng. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là nhà mình nữ đế đại nhân là tự mình bồi Lý Trường Huyền lại đây, phải biết nhà mình nữ đế tính tình, tại yêu tộc bên trong là có tiếng. Không nghĩ tới còn chưa công bố Lý Trường Huyền đế quân thân phận, liền có loại đãi ngộ này, trong lòng âm thầm may mắn vừa vặn gặp phải một màn kia, cùng tương lai đế quân có một điểm nhỏ gặp nhau. Mà này một điểm nhỏ, đối với bọn hắn loại này tiểu tụ quân yêu tộc tới nói là mười phần chân quý, tương lai có thể chính là hoàn toàn khác biệt phát triển. Mà Giang Ngọc Ly nghe tới giữa bọn họ nói chuyện, đôi mắt đẹp ngưng lại, để lộ ra một bộ dò xét chi dạng. Xem ra đồ hư hỏng còn cùng này Hổ Sa tộc tộc trưởng nhận biết, đó là cái gì thời điểm chuyện. Cũng khó trách đêm qua chính mình nâng lên Hổ Sa nhất tộc lúc, đồ hư hỏng rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Đang tại Giang Ngọc Ly còn tại trầm tư thời điểm, Sa Diêu cung kính hướng Lý Trường Huyền hỏi, "Ê, không biết Lý công tử hôm nay tới ta Hổ Sa nhất tộc là vì chuyện gì?" Lý Trường Huyền cũng không nhăn nhó, thẳng vào chủ đề. "Ta muốn cầu một điểm các ngươi Hổ Sa nhất tộc Cửu Thiên Huyền Thủy, đương nhiên ta cũng sẽ không lấy không các ngươi đổ bận." Lời vừa nói ra, Sa Diêu tức khắc ánh mắt phức tạp, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn tự nhiên cũng biết không cho khẳng định là không được, nhưng Cửu Thiên Huyền Thủy đối với bọn hắn tới nói, mười phần trọng yếu, hắn cũng không thể không nghiêm túc dò xét. Chương 166. Cửu Thiên Huyền Thủy Sa Diêu chậm rãi nói lên Cửu Thiên Huyền Thủy đối với bọn hắn này nhất tộc tầm quan trọng. "Thứ không dám giấu giếm, ta Hổ Sa nhất tộc xác thực có một chút Cửu Thiên Huyền Thủy, nhưng ta Hổ Sa nhất tộc lãnh địa bên trong thường thường đủ loại biến động lôi bạo liên tiếp phát sinh. Nếu không có điểm này Cửu Thiên Huyền Thủy tồn tại, tộc nhân ta thực sự là khó mà nghỉ ngơi lấy lại sức a." "Nay Cửu Thiên Huyền Thủy đối với tộc ta tới nói, tựa như nhân tộc bên kia gọi là cái gì nhỉ?" Sa Diêu gõ đầu của mình nửa ngày, nhất thời nhớ không gian nên nói cái gì. "Đệ thắng chi vật." Lý Trường Huyền nhắc nhở một câu. "Đúng đúng đúng, chính là đệ thắng chi vật, nếu là không còn Cửu Thiên Huyền Thủy, tộc ta lãnh địa nhất định sống không qua lần sau thiên hai. Cái khác hải vực thích hợp tộc ta sinh hoạt địa phương lại thiếu không nói, mà lại phần lớn đã là cái khác hải yêu lãnh địa, không có cách nào tiến hành di chuyển, cái này." Sa Diêu lộ ra một mặt khó xử, vẫn là thỉnh thoảng quan sát liếc mắt một cái chủ vị phía trên Giang Ngọc Ly sắc mặt, sợ chọc giận nhà mình nữ đế đại nhân. Mà Giang Ngọc Ly chỉ là yên tĩnh nhìn xem, thì nộ không lộ. Nàng không có lấy yêu đế danh nghĩa thay Lý Trường Huyền muốn, mà là để chính hắn tới, nguyên nhân chính là như thế, bởi vì nàng biết Cửu Thiên Huyền Thủy đối với bọn hắn nhất tộc tầm quan trọng. Cho nên nàng bây giờ cũng không nói cái gì, để đồ hư hỏng tự nghĩ biện pháp tốt, huống chi mình đều tự mình đến đây, tuy nói không nhúng tay vào, nhưng bọn hắn không có khả năng không cho, chỉ là cho thêm thiếu vấn đề thôi. Mà Lý Trường Huyền nghe tới Sa Diêu lần này ngôn luận, cảm thấy lo lắng của hắn cũng tỉnh có thể hiểu, nhưng hắn cũng nghĩ đến chính mình biện pháp giải quyết. "Sa tộc trưởng, cái này ngươi không cần lo lắng, Cửu Thiên Huyền Thủy ta sẽ không toàn bộ lấy đi, chỉ cần đủ một thanh kiếm tôi kiếm chi thủy liền đầy đủ. Đến nỗi ngươi sợ hãi thiên thai ảnh hưởng các ngươi tộc đàn sinh hoạt, ta cũng có giải quyết chi pháp, chỉ cần các ngươi cung cấp 4 khối trấn hải thạch. Đương nhiên, Cửu Thiên Huyền Thủy ta cũng sẽ không lấy không, ta cầm vật này cùng các ngươi trao đổi, như thế nào?" Lý Trường Huyền cười nhẹ nói xong, đem bộ kia chân long di cốt đem ra. Chân long di cốt vừa xuất hiện, nồng đậm chân long tinh khí lấm ta lấm tấm, tản ra nhàn nhạt kim quang, hướng bốn phía không ngừng tràn lan. Sa Diêu thấy tình cảnh này, chấn kinh đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Con mắt trường giống trung đồng, một mặt kinh hãi lại không thể tin nhìn xem Lý Trường Huyền, lại nhìn xem Lý Trường Huyền lòng bàn tay thu nhỏ chân long di cốt, mặt mũi tràn đầy tràn mồ hôi. Lăng Tiêu đại lục đã vạn năm không có đi ra chân long, liền xem như chín đại yêu tộc bên trong xà yêu nhất tộc, yêu vương tu luyện tới bây giờ cũng mới ẩn ẩn có hóa giao chi thế. Từ thượng cổ thời kỳ trấn sát hung thần đại chiến sau, thượng cổ yêu thú không ngừng biến mất diệt tuyệt, yêu tộc ngày càng thế nhỏ, đến hôm nay, liền mấy cái nhân tộc tông môn liên minh đều có thể lại đây xâm lược yêu tộc. Bọn hắn làm một tiểu hải tộc, nhìn thấy chân long di cốt không khiếp sợ là không thể nào, dù cho có chút khó chịu thiếu đi một cái long đầu. Nhìn thấy chính mình thất thố, Sa Diêu vội vàng run run rẩy rẩy đứng người lên, nội tâm hết sức kích động, một đôi tay run rẩy càng là trực tiếp chỉ vào Lý Trường Huyền vật trong lòng bàn tay, đầy mắt chân quý lại khát vọng. Đây là chân long di cốt. Đúng, ta cầm vật này tới cùng các ngươi đổi một điểm cựu thiên huyền thủy như thế nào? Sa Diêu nghe vậy, tức khắc vui vô cùng, bộ mặt trở nên 10 phần cổ quái, khóe miệng giống như bệnh không phải bệnh, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cảm kích. Chân long di cốt bực này chí bảo, như truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới xà yêu nhất tộc ngấp nghé. Bất quá có nhà mình nữ đế ở đây chứng kiến, yêu tộc bên trong liền không người dám động thủ tới đoạn. Nghĩ đến nhà mình nữ đế hôm nay tự mình đến đây cũng có này nguyên nhân. Bởi vì chân long di cốt cùng cựu thiên huyền thủy không giống, cựu thiên huyền thủy là bọn hắn hổ xa nhất tộc sinh hoạt căn cơ, như bị tộc khác tranh đoạt, nhà mình nữ đế tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Nhưng này chân long di cốt nếu là không có nữ đế đại nhân chứng kiến liền không giống. Tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, chẳng những xà yêu nhất tộc cũng sẽ đưa tới khát hải yêu tộc ngấp nghé, giết yêu đoạt bảo cũng là chuyện thường xảy ra. Tốt, ta lập tức đi lấy cựu thiên huyền thủy cho Lý công tử. Chúng ta chỉ lưu một điểm trấn hải liền đủ. Sau khi lấy lại tinh thần, Sa Diêu vội vàng thản nhiên đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vui vô cùng. Dù sao thấy thế nào, đều là bọn hắn có lời. Như thế một khối to chân long di cốt, đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng lên rất nhiều thiên tiêu, đến lúc đó hổ Sa yêu nhất tộc địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tuy nói có thể còn làm không được cùng chín đại yêu tộc bình khởi bình tọa vị trí, nhưng chín đại yêu tộc phía dưới vị trí, bọn hắn cũng là có năng lực giành giật một hồi. Lý Trường Huyền biết mình xuất ra chân long di cốt sau, Sa Diêu là nhất định sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ tới hắn trở mặt nhanh như vậy. Đáp ứng chém đinh chặt sắt không nói, còn hận không được đem toàn bộ Cửu Thiên Huyền Thủy tặng cho chính mình. Bất quá Cửu Thiên Huyền Thủy đối với hắn mà nói, xác thực càng nhiều càng tốt, dù sao tổng cũng vốn là không có nhiều, nhưng hắn vẫn là khẽ cười nói, lấy nước trước không đổi, ngươi lấy trước 4 khối trấn hải thạch lại đây, ta trước giúp ngươi bày trận, Cửu Thiên Huyền Thủy đợi lát nữa lại lấy cũng được. Nói, trực tiếp đem lòng bàn tay chân long di cốt thả tới, đưa vào Sa Diêu trong tay. Sa Diêu vội vàng liên tục cảm tạ, cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang, hận không thể nhận Lý Trường Huyền làm cha nuôi. Về sau mới đi ra khỏi đi tự mình đi tìm trấn hải thạch đi. Bọn người đi rồi, một mực không lên tiếng Giang Ngọc Ly mới thần sắc đu hòa, mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi nhận biết hổ Sa tộc tộc trưởng? Lần trước đi lấy tặng cho ngươi cái kia vòng ngọc nguyên liệu vân hà ngọc trên đường, vừa vặn đụng phải hắn, còn giúp ta một bận điệu. Giang Ngọc Ly sờ lên trên tay cựu vĩ hồ vòng ngọc, thầm nghĩ thì ra là thế, bất quá nàng lại sinh ra mới nghi vấn. Ngươi sẽ còn khắc vẽ trấn hải pháp trận? Bản đế trước kia như thế nào không biết đâu. Đồ hư hỏng chẳng lẽ cái gì đều hiểu? Nàng có chút không tin, nếu là đồ hư hỏng thật sự hiểu trận pháp, lần trước bọn hắn tại Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong cũng không cần bị nhốt lâu như vậy. Lý Trường Huyền nghe vậy, lại chỉ là cười cười, ta xác thực không hiểu pháp trận cấu tạo, nhưng ta sẽ khắc vẽ pháp trận a. Trước đó tại nhân tộc, bọn hắn người bên kia vì phòng ngừa Giang Hà chi thủy tàn phá bờ bãi, hoặc là tẩu giao, đều sẽ mời người bày ra trấn giang pháp trận, lăng tiểu treo kiếm. Trấn hải pháp trận cũng không sai biệt lắm a, ta cũng biết. Lý Trường Huyền nghĩ thầm, này không hãy cùng chép bài tập một dạng sao? Đáp án ta có nhìn hay không hiểu không trọng yếu chính là chỉ cần chụp đi lên chính là đúng. Lần này ngôn luận cũng là đem Giang Ngọc Ly nghe được sửng sốt một chút, nên nói không nói, nhà mình đồ hư hỏng đầu góc vẫn là rất dễ sử dụng, chính là nhiều khi đều đang nghĩ chút không đứng đắn sự tình. Rất nhanh, chờ Sa Diêu mang theo đồ vật sau khi trở về, Lý Trường Huyền liền đem 4 khối trấn hải thạch khắc vẽ xong pháp trận, lại dùng pháp lực thôi động ra chỉ pháp trận. Sau đó lấy đông nam tây bắc 4 cái phương vị, tại hổ Sa tộc nhất tộc lãnh địa bên trong cất đặt trấn hải pháp trận liền coi như bày ra thành công. Sa Diêu cũng mang Lý Trường Huyền cùng Giang Ngọc Ly đi tới hổ Sa nhất tộc trung tâm chi địa, cũng là Sa tộc trọng địa. Bốn phía có tầng tầng thời kỳ thượng cổ lưu lại cấm chế, dù thời gian xa xăm, nhưng hắn phòng ngự tính cùng tính công kích nhưng vẫn là 10 phần cứng hãn. Giải cấm pháp quyết cũng mẹn mẹn có tộc trưởng Sa Diêu một yêu sẽ, tại hắn dẫn dắt phía dưới, vợ chồng hai người mới đi đến bảo tồn Cửu Thiên Huyền Thủy Linh Đàm bên cạnh. Lý Trường Huyền thấy thế, quả nhiên, vật hiếm thì quý, chỉ có tiểu tiểu một bãi nhỏ. Huyền thủy cũng không giống bình thường chi thủy, càng không giống linh tuyển chi thủy, chỉnh thác nước đều là thất thải chi sắc, không ngừng ở trong đó lưu chuyển giao hòa. Cái kia tản ra nhàn nhạt thất thải hào quang, nhu hòa mà nhu hòa, liền đứng ở một bên đều lộ ra thể sắc tinh thần thoải mái dễ chịu. Sa Diêu là chân thành cảm kích hắn, cho nên thật sự chỉ lưu lại trấn hải cản thiên thai một điểm nhỏ, Lý Trường Huyền cũng liền từ chối thì bất kính, vui vẻ nhận lấy. Rời đi thời điểm, tất cả hổ Sa yêu tộc biết Lý Trường Huyền tặng cho bọn hắn một bộ chân long di cốt sự tình sau, nhao nhao trước khi ra cửa tới đưa tiễn. Dù sao, thứ này có thể cải biến bọn hắn toàn bộ hổ Sa yêu tộc tương lai. Chờ Lý Trường Huyền hai người rời đi sau, Sa Diêu còn đứng ở đưa bọn hắn rời đi địa phương, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt lần trước đi ngang qua hút cá trình biển lãnh địa phụ cận, lại vừa vặn gặp phải nhà mình tương lai đế quân đại nhân. Lần này chính mình thật sự chính là bắt được có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, dẫn đầu toàn bộ hổ Sa yêu tộc của thời. Chương 167. Tiên kiếp hàng thế, tử tiêu kiếm ra lại qua gần tới nửa tháng tả hữu, lúc này thiên ngoại tinh thiết kiếm phôi đi qua thiên hỏa rèn luyện đã 9980 mức ngày. Lý Trường Huyền đã chạy tới Tử Minh giới bảo tồn thiên hỏa chỗ, Giang Ngọc Ly bởi vì phải xử lý yêu tộc bên trong sự vụ, cũng liền không có theo hắn cùng một chỗ lại đây. Hắn vừa tới đến thiên hỏa chỗ, đầu tiên kiểm tra một chút lúc trước chính mình bày ra kết giới, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nghĩ đến hẳn không có người đến qua. Bên trong kết giới nội bộ, thiên hỏa thế lửa đã trở nên bình thường, không giống kiếm phôi vừa bỏ vào thời điểm như thế táo bạo. Càng mấu chốt chính là, thiên hỏa bên trong đã không có tử tiêu thần lôi thả ra, chỉ có trung quanh trên mặt đất có lẻ rải rác tán mấy nửa trượng sâu hố sâu, biểu thị trước đó tử tiêu thần lôi tồn tại qua. Xem bộ dáng là đi qua thiên hỏa rèn luyện, tử tiêu thần lôi đã nội liễm vu kiếm thần, không còn giống trước đó một dạng ngoại phóng táo bạo dị thường, cho nên kết giới cũng liền không có tồn tại tất yếu. Lý Trường Huyền triệt hồi kết giới sau, dùng linh khí đem kiếm phôi lấy ra ngoài. Lúc này kiếm phôi đã thành hình kiếm, bị thiên hỏa nung khô đến toàn thân kinh mạch, phát ra lóa mắt cực nóng bạch quang. Kiếm phôi trôi nổi ở giữa không trung, không dựa vào trời lửa, quang kiếm phôi tản mát ra nhiệt lượng, liền để kiếm phôi phía dưới đại địa chậm rãi hòa tan, không khí bốn phía tức thì bị nó sóng nhiệt thiêu đến biến hình. Nếu không phải là Lý Trường Huyền có linh khí hộ thể, cũng có thể bị hắn sóng nhiệt nháy mắt đốt thành cho bụi. Bây giờ, đến thần kiếm đại thành một bước cuối cùng, kiếm thành hay không, liền đều xem tôi kiếm một bước này. Lý Trường Huyền trong lòng có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện kiếm, cũng không biết có thể hay không rèn thành tiên kiếm. Tay phải hắn không nắm, một cái bình sứ tại trong lòng bàn tay hắn hiện lên, bên trong đựng chính là thế gian chân quý nhất chi thủy, Cửu Thiên Huyền Thủy. Theo ý niệm của hắn khẽ động, miệng bình linh lực phong ấn mở ra, thất thải thần thủy từ đó chảy ra. Một giọt tâm huyết cũng từ hắn lòng bàn tay vô hại chảy ra, dung nhập Cửu Thiên Huyền Thủy bên trong. Lý Trường Huyền làm như vậy nguyên nhân là để đợi lát nữa thần kiếm nhận chủ, dù sao hắn cũng không biết đợi lát nữa kiếm thành về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là chính mình tự tay luyện ra tiên khí, chính mình không cách nào khống chế, đó mới là được không bù mất. Hỗn hợp tâm huyết Cửu Thiên Huyền Thủy, như một đầu thất thải mờ mịt tơ lụa, tại không trung uốn lượn quay quanh, tại Lý Trường Huyền khống chế dưới, chậm rãi hướng chạy thiên ngoại tinh thiết kiếm thôi. Nếu như long xà cuốn quanh, uốn lượn mà lên, thất thải Cửu Thiên Huyền Thủy cuốn quanh thân kiếm mà lên, lại không lẫn nhau tiếp xúc, tại lẫn nhau chống cự tiếp xúc. Cửu Thiên Huyền Thủy thất thải chi sắc lại càng ngày càng nồng đậm, lộng lẫy, thẳng đến cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Thủy cũng phát ra bảy sắc hào quang, thậm chí che lại thiên ngoại tinh thiết kiếm phôi nóng rực bạch quang. Một cỗ cường đại khí cơ cũng chợt từ thân kiếm cùng Cửu Thiên Huyền Thủy phía trên đánh tan tới, ở giữa không trung bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích. Lý Trường Huyền đội vàng gọi ra bình chướng ngăn cản, có thể hắn vẫn là xem thường cỗ khí cơ này lực lượng, trực tiếp bị đẩy lui 4-5 trượng. Lần này, hắn không dám khinh thường, đội vàng chạy đến bên ngoài mở rộng, còn thả ra một đạo kết giới đem tôi dã kiếm phôi bao vây lại. Có thể Cửu Thiên Huyền Thủy cùng Thiên Ngoại Tinh Thiết Kiếm Phôi hai tướng tiếp xúc sau, khí thế mạnh mẽ một đạo tiếp lấy một đạo từ phía trên sinh ra. Kết giới cũng bất quá trèo chống một cái chớp mắt, liền bị tức cơ chấn động đến tán loạn ở vô hình, điều này không khỏi làm Lý Trường Huyền lại là giật mình. Này cố khí cơ mạnh như vậy sao? Không chấm dứt giới ngăn cản, Cửu Thiên Huyền Thủy nháy mắt hào quang đại thịnh, đem phương viên 10 dặm đều chiếu rọi thành thất thải thế giới, tựa như tiên cảnh. Cũng liền trong phút chốc, phong vân đột biến, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, hạ lên lít nha lít nhít mưa nhỏ. Mà lại không chỉ thời tiết, cũng dẫn đến tất cả sự vật đều phát sinh biến hóa. Trên mặt đất không ngừng có địa linh nước chảy ra, còn có dòng sông nước, thiên chi không có dễ nước, hải chi mênh mông chi thủy, toàn bộ uốn lượn quay quanh hướng nơi đây cực tốc chảy đến. Nay phổ thiên chi thủy, dĩ nhiên là vì Cửu Thiên Huyền Thủy mà đến, Cửu Thiên Huyền Thủy chính là vạn thủy đứng đầu, vạn thủy chi nguyên, hấp thu thiên địa thủy khí về sau, bắt đầu đem kiếm phôi bao quanh bao vây lại. Lần này thiên địa dị tượng, dĩ nhiên là gây nên tại Tử Minh giới phụ cận cư trú yêu tộc dẫn mắt đường chân. Chỉ là bọn hắn không biết nơi xa xảy ra chuyện gì, chỉ biết nơi đó hào quang bạt trượng, lại mây đen dày đặc, giữa thiên địa thủy chi tinh khí đều hướng chỗ kia dũng mãnh lao tới. Thiên địa làm lô, thiên hỏa làm dã, mượn âm dương càn khôn cơ hội, lấy Cửu Thiên Huyền Thủy, dẫn thiên tinh địa khí rèn luyện thành kiếm. Lý Trường Huyền hư không đạp đứng ở nơi xa, nhìn xem Cửu Thiên Huyền Thủy tôi kiếm sinh ra thiên địa dị tượng, không khỏi âm thầm gật đầu. Có như thế uy thế, coi như không thành thiên kiếm, cũng tuyệt đối là số một số hai thiên hạ chí bảo. Sau một lát, hào quang chậm rãi ảm đạm xuống, giữa thiên địa vọt tới thủy chi tinh khí cũng chậm chậm tiêu tán. Thất thải hào quang bên trong, phi kiếm dần dần hiện ra, đúng như chân chính tiên binh hiện thế. Lý Trường Huyền phi tốc hướng phi kiếm tới gần, bất quá có vẻ hơi thất lạc. Bởi vì hắn phát hiện kiếm này khí tức còn không có đạt tới tiên binh tiêu chuẩn, thân kiếm toàn thân đen nhánh, như than cốc đồng dạng, không có chút nào kim loại sáng bóng. Nhưng lại tại hắn dự định cầm tường tận xem xét một phen, tay vừa duỗi ra thời điểm, phi kiếm tức khắc kiếm khí đại thịnh, bàng bạc kiếm ý từ trong thân kiếm phóng lên tận trời. Kiếm khí bên trong xen lẫn từng tia tử tiêu thần lôi, theo kiếm ý phóng tới bất tiêu, cũng dẫn đến trên bầu trời mây đen đều bị đánh tan ra. Một đóa kiếp vân tùy theo sắp tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ một thoáng, kiếp vân ở giữa điện long bốc lên, lôi minh cuộn cuộn. Lý Trường Huyền đạo ý thức được không thích hợp, vội vàng lại rời đi kiếp vân phía dưới. Nhìn xem trên phi kiếm nồng đậm dị thường, uy thế ngập trời mây đen, Lý Trường Huyền không khỏi hoảng nhiên. Đây là Cửu Tiêu Tiên Lôi kiếp, ta sớm nên nghĩ tới, đã là tiên khí, liền muốn độ kiếp. Lý Trường Huyền trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ, xem ra này tiên kiếm là muốn luyện thành. Ngay tại hắn thầm nghĩ trong chốc lát, đạo thứ nhất Cửu Tiêu Tiên Lôi đã tích xúc hoàn thành, mang theo thiên phạt chi lực trùng điệp rơi xuống. Huy Hoàng Thiên Uy đập nện đang phi kiếm phía trên, thân kiếm nháy mắt rung động không ngừng, bốn phía kiếm ngân vang không ngừng, thanh thủy êm hai, tâm thần thanh minh. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tử Minh giới yêu tộc đều thấy được này Cửu Tiêu Tiên Lôi hàng thế, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, không biết rơi vào người nào trên người. Làm sao lại có Cửu Tiêu Lôi kiếp hàng thế, chẳng lẽ yêu tộc bên trong có yêu đột phá tiên nhân chi cảnh giới rồi? Quá xa, bọn hắn nhìn không thấy người nào tại độ kiếp, quá gần lại sợ tai họa đến chính mình, cho nên bọn hắn chỉ có thể trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ là nữ đế đại nhân đột phá đến địa tiên cảnh rồi? Nhưng vì cái gì phải đặc biệt tới chúng ta Tử Minh giới độ kiếp đâu? Hai khắc đồng hồ sau, cuối cùng một đạo cửu tiêu tiên lôi rơi xuống, kiếm ngân vang âm thanh tức khắc vang vọng đất trời, ngàn dặm không dứt. Thân kiếm mặt ngoài tầng kia hắc thiết cũng bị tiên kiếp đánh rơi, lộ ra bên trong lóe hàn quang thân kiếm, cái kia tăng vọt kiếm ý cùng kiếm khí cũng chậm chậm nội liễm vu kiếm thân bên trong. Lý Trường Huyền quát tay, phi kiếm liền theo hắn phá không mà đến, vững vàng treo nằm ngang ở hắn trước người, thân kiếm rung động không ngừng, dường như thúc giục hắn cầm kiếm. Lý Trường Huyền cũng có vẻ không nóng lòng, đầu tiên là cẩn thận chu đáo kiếm này. Trôi kiếm ngân sắc kim loại sáng bóng cùng màu tím nhạt ngọc thạch ôn nhuận lẫn nhau hỗn hợp cùng một chỗ. Xem ra đi qua thiên hỏa rèn luyện, Vân Hà Ngọc đã hoàn toàn cùng trôi kiếm dung hợp lại với nhau. Lại gặp thân kiếm dài ba thước, toàn thân hiện ra kim loại ngân quang, hàn khí bức người, sắc bén hiển thị rõ. Trên thân kiếm còn có tử tiêu thần lôi tại trên đó du tẩu, kiếm khí trong kiếm ý liễm mà thâm trầm, coi như không xuất kiếm, vô thượng kiếm ý phong mang liền có thể ép tới người thở không nổi. Nên gọi ngươi là gì danh tự hào đâu? Lý Trường Huyền suy tư trong chốc lát, phi kiếm nghe vậy, cũng rung động dị thường, tựa hồ là chờ không nổi chủ nhân ban tên. Lý Trường Huyền nhìn kiếm này cùng cái khác phi kiếm lớn nhất khác biệt, chính là trên thân kiếm mang theo tử tiêu thần lôi, lăng tiêu thế gian đệ nhất thần lôi, tức khắc hai mắt tỏa sáng. Thấy ngươi thân kiếm mang theo tử tiêu vô thượng lôi pháp, về sau ngươi liền gọi tử tiêu kiếm a. Vừa mới nói xong, tử tiêu tiên kiếm cũng nháy mắt rung động không ngừng, phát ra trận trận âm vang êm tai kiếm ngân vang thanh âm. Thân kiếm dưới đáy dần dần khắc vẽ lên hai chữ cổ truyện, tử tiêu.